Chương 318, không thể bắt nạt người khác. Chương 318, không thể bắt nạt người khác. Bạch Tàn Phổ đúng là một kẻ điên, đột nhiên dùng đầu mình để thử độ cứng rắn, thế nhưng không thấy hắn không có vẻ gì hoảng sợ, vẫn ngồi một chỗ sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm Tân Lạc. Tay kia Tàn Phổ bưng nửa chén rượu hồng nhưng không lãng phí tí nào vẫn nằm vững trong tay, chất lỏng màu đỏ trong chén thủy tinh khẽ lay động như đang múa với một chiếc khăn lụa đỏ. Máu đỏ sắp từ lông mi chảy xuống hốc mắt, ánh mắt hắn cũng nhuốm thành màu đỏ. Ngay sau đó, Tàn Phổ trở thành một tên hung ác, mắt đỏ, bình tĩnh chờ đợi, trời có cơ hội sẽ đánh bại đối thủ. Anh không dám giết tôi sao? Bạch Tàn Phổ nhìn Tần Lạc nghiêm túc hỏi, anh thật không dám đâm tiếp sao?
Không dám.
Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn không phải là một tên ốc. Giết chết Bạch Tàn Hổ trước mặt mọi người như vậy nhất định sẽ bất lợi cho mình, có lẽ phải lĩnh án 10 năm tù. Hắn là ai? Hắn là Tần Lạc, một người có lý tưởng, có tham vọng, là một anh hùng xuất chúng. Hắn vì kẻ điên này mà thí mạng, vậy có đáng không?
Không đáng.
Nếu vậy, anh vẫn chưa có tư cách giải quyết vấn đề. Bạch Tàn Phổ cười lạnh nói. Tàn Phổ nâng chén nhấp một ngụm rượu. Cho tới bây giờ, Tàn Phổ thật sự chưa coi Tần Lạc là đối thủ của mình. Hay nói cách khác, trong tiềm thức Tàn Phổ không muốn một bác sĩ trở thành đối thủ của mình. Đối thủ của hắn phải là Tần Tung Hoành hay Bạch Phá Cục, hoặc Bục Nguyệt, nhưng dứt khoát không phải Tần Lạc. Tần Lạc có chút phiền muộn. Tần Lạc thầm nghĩ, chỉ sợ không thoát khỏi, người này thực chất không sợ chết. Tần Lạc cười nói, tôi cho các anh biết, tôi là một bác sĩ trung y thì tôi biết những vị trí quan trọng trên cơ thể, nếu tôi không cẩn thận đâm vào chúng, thì cả đời anh chỉ có thể ngồi xe lăn, miệng không thể mở. Tôi không dám giết anh, nhưng tôi có thể khiến anh thành người tàn phế. Tàn Phổ nhìn quanh một lượt không dám cử động, tên hộ vệ nói nhỏ bên tai Tàn Phổ, xin hãy tin vào sự chuyên nghiệp của tôi. Tôi bảo đảm cảnh sát nhất định sẽ không điều tra được gì. Cho dù có máy móc hiện đại cũng không thể biết tôi đã làm gì. Bạch Tàn Phổ im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc cũng không chút né tránh hắn. Tàn Phổ kiểm tra tính chân thật những lời này, ánh mắt kiên định, quyết đoán của Tần Lạc đã nói cho Tàn Phổ biết, mỗi một câu đều là sự thật.
Được.
Tôi có thể đàm phán với anh. Bạch Tàn Phổ nói. Hãy để bạn anh xin lỗi tôi.
Không thể như vậy.
Tần Lạc lắc đầu mà không cần hỏi ý kiến anh ta. Cũng biết anh ta không thể làm được chuyện đó. Tàn Phổ rất hiểu hai người họ, giống như hiểu chính bản thân mình. Bạch Tàn Phổ cao mày nói, thế bây giờ anh muốn thế nào?
Bồi thường chi phí chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ cho các nàng ấy mỗi người một khoản tiền.
Tần Lạc nói. Bạch Tàn Phổ cười, một tiếng cười rất tùy tiện. Phía sau hắn là người anh họ một giang hồ lãng tử, một tên cuồng nhân Bạch Phá Cục với khí chất phi thường. Bạch Tàn Phổ nhìn Tần Lạc nói, tôi cho anh 100 vạn nếu anh quỳ xuống liếm sạch những giọt rượu trên giày tôi.
Không bao giờ.
Tần Lạc cười lắc đầu. Anh đã biết là không có chuyện đó. Sao còn muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề? Bạch Tàn Phổ cười lớn nói.
Tôi không thiếu tiền. Chỉ coi trọng thể diện.
Các anh giải quyết chuyện này, cũng phải nghĩ đến thể diện của tôi.
Tần Lạc thật có chút khâm phục tên cố chấp kia, ánh mắt nhìn bình rượu vỡ vụn, cười nói, anh không sợ cả cuộc đời còn lại phải ngồi xe lăn sao?
Xem ra anh chưa hiểu tôi.
Bạch Tàn Phổ cười nói.
Tôi là người có ân báo ân, có thù báo thù.
Ai đối với tôi sẽ nhớ người đó suốt đời.
Ai đối xử tệ với tôi thì tôi phải làm cho người đó nhớ tôi suốt đời.
Tôi thừa nhận, anh có thể biến tôi thành người tàn phế.
Thế thì sao?
Chẳng lẽ anh không nghĩ đến an nguy của người nhà mình sao?
Anh uy hiếp tôi ư?
Tần Lạc híp mắt cười ha hả hỏi lại.
Bạch Tàn Phổ từng ngụm uống cạn chén rượu, cười lạnh nói, bây giờ, không chỉ đơn giản là uy hiếp đâu.
Không khí căn phòng trở nên trầm xuống.
Tần Lạc và Bạch Tàn Phổ đối mặt nhau, những người khác cũng không dám thở mạnh.
Vương Cửu Cửu ở giữa sân, muốn đi lên khuyên Tần Lạc, nhưng cô lại không biết khuyên như thế nào.
Muốn nói chuyện với Bạch Tàn Phổ, nhưng lấy tư cách gì nói với hắn?
Đây là một khúc mắc.
Một khúc mắc mà mọi người không ai có cách tháo gỡ nó ra.
Vương Cửu Cửu cầm điện thoại trong tay, muốn gọi ra ngoài nhờ giúp đỡ, nhưng cô lại không biết ai có thể giải quyết chuyện này.
Ngoại trừ lao nhân kia, nghe nói Bạch Tàn Phổ nể mặt bất cứ ai trong họ, ngay cả anh họ của hắn, một giang hồ lãng tử, cũng không nể mặt, nói gì đến người khác.
Loảng xoảng,
cánh cửa gỗ của lầu 4 không chịu được trọng lực bị đá văng ra, sau có tiếng cốt két vang lên. Một người đàn ông cao to bước vào, đưa mắt nhìn quanh, cười nói, "Hôm nay lầu sông tiểu có gì vui thế?" Người đàn ông mắt to mày rộng, mắt sáng như có hồn. Trên đầu, tóc gần như sắt ra, rất ngắn, râu cũng dường như được cạo sạch sẽ, chỉ để lại một mảng xanh xanh dưới cằm. Một vóc người hoàn mỹ cao lớn, vai to, thắt lưng nhỏ. Trong bộ đồ tây màu cà phê, như người mẫu chuyên nghiệp ở Paris vừa từ trên đài đi tới. Hắn cười lên ngạo mạn, thích thú khi nhìn mọi người bằng nửa con mắt, cảm giác như núi không người. Hắn là giang hồ lãng tử, Bạch Tàn Phổ không nghĩ rằng hắn sẽ tới đây. Bạch Phá Cục rất độ lượng, quay lại nhìn Vương Cửu Cửu cười cười gật đầu, sau đó đến sofa ngồi đối diện với Tần Lạc như chưa hề thấy Tần Lạc dùng vũ khí ép người em họ mình, ngồi đối diện Bạch Tàn Phổ, cùng thân mật bắt chuyện với Tần Lạc. Tần Lạc, chúng ta lâu lắm không gặp nhau phải không?
Nhìn thấy anh trên báo, anh mới vừa lập công lớn, đang chuẩn bị mời anh ra uống rượu chúc mừng.
Đại chủ quá khen.
Tần Lạc cười nói,
tôi nhớ rõ lần trước gặp nhau, tôi đã nói đừng gọi tôi là đại chủ.
Gọi như vậy quá phong kiến.
Bạch Phá Cục nói,
anh có thể gọi tôi là Bạch Phá Cục là được rồi, nếu không chê, gọi tôi một tiếng đại ca cũng được. Dù sao tôi cũng lớn hơn vài tuổi mà.
Tần Lạc cười cười, không nghĩ lại dây dưa với hắn việc này tại đây.
Bạch Phá Cục phân phó thuộc hạ, đem rượu tới đây.
Ít khi có dịp anh Tần đến Đồng Tức Hai, anh là khách quý của chúng tôi, nhất định phải tiếp đại thật chú đáo.
Xem ra họ đã chuẩn bị trước. Bạch Phá Cục vừa dứt lời, người hầu đã mang ra một cái hộp gỗ.
Bạch Phá Cục lấy cái hộp gỗ để lên bàn, lấy con dao nhỏ cạy nắp hộp ra, sau đó mở bình hồng rượu ra.
Xem ra hắn rất thạo việc này, động tác rất thành thạo, nhanh nhẹn, hơn nữa tràn ngập sức lực khiến cho người khác thoải mái khi thưởng thức. Nói thật, Bạch Phá Cục không được coi là một mỹ nam nhân, nhưng toàn thân hắn từ trên xuống dưới dường như rất cường tráng như một cây súng hay một bảo đao sắc bén, bất luận là ai khi đối mặt với hắn đều thấy căng thẳng. Người đàn ông như vậy xem ra rất nguy hiểm, chính là mẫu người mà nhiều phụ nữ muốn mạo hiểm quyến rũ. Bạch Phá Cục lấy hai chén hồng rượu, đưa cho Tần Lạc một chén, một để trước mặt mình. Thậm chí, hắn còn cẩn thận rót đầy vào chén. "Mời, chén thứ nhất xin mời Tần Lạc. Chúc anh sẽ lại lập kỳ công." Bạch Phá Cục nâng chén nói. Tần Lạc nhìn Bạch Phá Cục, suy nghĩ nếu không buông vũ khí trong tay xuống. Đến lúc này Bạch Phá Cục mới nhớ đến điều gì, chỉ vào Bạch Tàn Phổ nói, "Chắc các anh không biết, đây là Bạch Tàn Phổ em họ của tôi." Hắn lại chỉ vào Tần Lạc, "Đây là bạn của tôi. Chúng tôi đã biết nhau." Tần Lạc nói. "Tốt." Bạch Phá Cục gật đầu. "Nào, chúng ta cùng cạn chén này." Tần Lạc biết, nếu Bạch Phá Cục đã nói thế, nếu không buông vũ khí thì có phần hơi quá. Tần Lạc vứt cái bình xuống đất, bên trong vẫn còn một nửa, bưng chén rượu cùng cạn với Bạch Phá Cục nói, "Lần đầu tiên đến Đồng Tức Thai có thể cùng anh Bạch thưởng thức rượu quý thật là vinh dự." "Nói gì vậy? Chỉ cần anh đến đây mỗi ngày đều có rượu ngon để uống." Bạch Phá Cục cười lớn nói. Tần Lạc gật đầu, nhìn Bạch Tàn Phổ nói, "Chỉ sợ Tàn Phổ không đón tiếp thôi." "Thế nào lại? Nam tử hán đại trợ phu, chẳng lẽ lại nhớ mấy chuyện vớ vẩn suốt đời?" Bạch Phá Cục nhìn Bạch Tàn Hàn nói. "Đúng vậy." Tần Lạc gật đầu. "Nói thật, chúng tôi không muốn mâu thuẫn với Tàn Phổ. Tôi là người Dương Thành, tuy có chút quan hệ, nhưng so với gia thế nhà họ Bạch quả còn kém xa. Tôi là thầy thuốc, cả nhà tôi cũng là thầy thuốc, nhưng hai anh cũng không phải là người hay ăn hiếp người khác phải không?" Bạch Phá Cục nhìn bình rượu vỡ vụn trên đất, cùng trán Bạch Tàn Phổ máu đỏ vẫn còn chảy ra, nghĩ thầm, gượng cười không thôi. Rốt cuộc thì ai ăn hiếp ai? Chương 319, xuất bài. Chương 319, xuất bài. Bạch Phá Cục gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Chuyện này tôi cũng nghe người ta nói qua. Hai bên có sự nhầm lẫn. Nếu anh Tần nói một tiếng, chúng tôi sẽ dàn xếp cho. Vì việc nhỏ mà tổn thương đến tình cảm thì thật không đáng, phải không?" Tần Lạc nói, "Quả đúng như vậy. Tôi vội vàng theo Thái Bộ trưởng tới đây cũng vì để giải quyết vấn đề này, anh nói gì?" Bạch Phá Cục xoay người về phía Bạch Tàn Phổ, lên tiếng hỏi. "Thì đúng là như vậy." Bạch Tàn Phổ trả lời. Hắn sai thuộc hạ đưa khăn tay để lau vết máu trên khóe mắt. "Điều kiện tôi đã nói rồi, nhưng hiện tại tôi muốn xem thái độ của bọn chúng như thế nào. Có thể thay đổi một điều kiện được không?" Tần Lạc cười ha hả nói, "Nếu không tôi hỏi ý các nàng. Các nàng là người bị hại, xem ý họ như thế nào. Họ muốn đưa ra điều kiện gì chúng tôi sẽ tận lực làm họ hài lòng. Anh thấy như vậy được không?" "Đúng là chuyện của các nàng nhưng cũng là danh dự của tôi. Chuyện này có liên quan gì đến các nàng? Cũng không đến lượt các nàng làm chủ." Bạch Tàn Phổ nói tiếp, "Bạn của anh phải xin lỗi họ. Đây là điều kiện duy nhất của tôi." Tần Lạc cũng nhún vai, nói với Bạch Phá Cục, "Anh Bạch, anh cũng thấy đấy, ai cũng muốn giải quyết vấn đề này, nhưng xem ra sự tình không đơn giản như chúng ta đã nghĩ." Bạch Phá Cục nhìn Bạch Tàn Phổ nói, "Tàn Phổ, chuyện này như vậy coi như xong. Vì cái gì mà bỏ qua?" Bạch Tàn Phổ tự hỏi, "Tần Lạc là bạn của tôi, lại là bạn thân. Nếu bị khách kia chính là bạn của Tần Lạc, chúng ta ít nhiều cũng nên giữ chút thể diện." Bạch Phá Cục cười nói, "Người đó là văn nhân Mục Nguyệt." Bạch Tàn Phổ nhìn Tần Lạc, cười nói, "Anh thật không phải là thầy thuốc bình thường. Khó trách anh lại kêu ngạo như vậy. Hóa ra anh quen văn nhân Mục Nguyệt và công tử Tần Tung Hành. Nếu tối nay anh có thể mời hai người kia cùng đến, tôi sẽ bán thể diện cho anh." Tần Lạc cười nói, "Tôi không quen Tần Tung Hành, cho nên tôi không muốn mời anh ta. Đây là việc của chúng ta, cần gì phải phiền đến bọn họ chứ? Làm vậy thật có lỗi." Bạch Tàn Phổ nói, "Tàn Phổ, nghe anh, quên chuyện này đi." Sắc mặt Bạch Phá Cục trầm xuống, nhìn chằm chằm em mình. "Bạch Phá Cục, anh lấy thân phận gì nói với em?" Bạch Tàn Phổ hiệp mắt lên hỏi Bạch Phá Cục. "Anh dùng thân phận Bạch Phá Cục nói với em." Ánh mắt Bạch Phá Cục sáng ngời, hắn nhìn người em không chớp mắt mà nói, "Không thể cho qua." Bạch Tàn Phổ cố chấp nói, Tần Lạc có vẻ miễn cưỡng. Không ngờ Bạch Tàn Phổ lại điên cuồng đến thế. Cha mẹ Bạch Phá Cục đã chết cả, hắn là người thừa kế của Bạch gia nên rất được coi trọng, không ngờ chính người em mình lại không giữ thể hiện cho mình. "Chúng ta đi." Bạch Phá Cục nói với Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu, nhìn về phía Tôn Nhân Diệu ra hiệu cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Bạch Phá Cục cùng sai thủ hạ giúp bọn họ đem những người bị thương nằm bất động trên đất lại đây. Tần Lạc kéo tay Vương Cửu Cửu đi, khiến cô bé mừng thầm trong lòng. Hắn thực chất không muốn chiếm người, nhưng do Bạch Tàn Phổ cứ như con hổ đói nhìn chằm chằm vào bọn hắn, hắn sợ khi động thủ, Vương Cửu Cửu sẽ không tránh khỏi tổn thương. Tuy cô gái có trang phục rất gợi cảm nhưng cũng toát lên khí chất anh hùng không kém, cũng xông lên điểm trợ. Vương Cửu Cửu và Tần Lạc cũng rất lo cho thân thể Bạch Phá Cục bị tổn thương. Bạch Phá Cục xung trận lên trước, Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu theo sau. Sau đó là Tôn Nhân Diệu cùng đám bạn bè kia. Bọn thuộc hạ của Bạch Tàn Phổ không dám chặn Bạch Phá Cục, vì chưa có lệnh thả bọn họ đi cho nên bọn thủ hạ chỉ có thể lùi về phía sau cố gắng duy trì vòng vây. Khi Bạch Phá Cục sắp tiến vào cửa, vòng vây của bọn hộ vệ sắp bị vỡ ra. Bạch Tàn Phổ nói, một người cũng không thể đi. Hắn bưng chén rượu hồng, tư thế vẫn tao nhã, thế nhưng gương mặt dính máu kia lại có phần đáng sợ. Những lời này chính là hiệu lệnh. Đám hộ vệ nhận được mệnh lệnh lập tức tiến lên đánh tới từ phía sau Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu. Tuy chỉ là những người hầu cận nhưng chỉ số thông minh của đám người này không thấp chút nào. Chúng biết không phải dễ dàng có thể động đến Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục cũng có 4 tên thuộc hạ, nhưng vì phải con Tôn Nhân Diệu đang bị thương nên họ không có cách tới đây ngăn cản. Bạch Phá Cục không nghĩ rằng Bạch Tàn Phổ ngoan cố đến thế, chính mình cũng muốn ngăn lại. Hắn trợn mắt quát lớn, muốn chết à? Sau đó, hắn tung ra một cú đấm như trời giáng vào chúng vào mũi một tên hộ vệ. Thanh âm răng rắc, cái mũi đã bị đánh gãy. Máu tươi phun ra, tên hộ vệ bưng cái mũi đau đớn ngồi phịch xuống đất. Bạch Phá Cục bị chọc giận, hắn như con mãnh hổ sông chuồng. Mỗi quyền cước của y tung ra là có một người ngã rạp xuống đất, có người bị hắn trực tiếp tung một quyền đánh bay ra ngoài. Động tác của hắn chủ yếu là công phu hoa hạ, nhưng được dung hợp thái cực quyền cùng một ít tư thế quyền đạo. Bạch Phá Cục là một trượng phu không an phận, bất kể lúc nào có hứng thì sẽ không bỏ qua. Tần Lạc cũng thừa biết tài nghệ của Bạch Phá Cục là không tồi, nhưng lại không ngờ hắn dũng mãnh đến thế. Ở phía sau, Tần Lạc cũng không hề nhàn rỗi. Vì ban nay hắn lấy cái chai đập lên đầu Bạch Tản Phổ, làm cho hắn càng thêm căm giận. Bọn họ không dám công kích Bạch Phá Cục cho nên mục tiêu đều chốt xuống Tần Lạc. Tần Lạc nhìn thấy người trung niên bên cạnh, tài nghệ quả không sai, xem ra không nguy hiểm. Cho nên hắn một lòng một dạ bảo vệ Vương Cửu Cửu. Từ khi Tần Lạc theo học ở Long Tức gần như tinh thông, đối phó với một số tên xã hội đen kiểu này có vẻ dễ dàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy tài nghệ của hắn không tồi nhưng khiến Tần Lạc cảm thấy không khác gì cao thủ. Tay trái Tần Lạc kéo Vương Cửu Cửu, tay phải phối hợp hai chân linh hoạt. Hắn phản kháng mạnh mẽ, người của Hắc Y Lệ Nhân liên tiếp ngã xuống, nằm đầy trước mặt. Tần Lạc nhanh nhẹn khống chế cổ tay một tên, hắn không thể giãy giụa, rất nhanh chân phải tung ra một cước hiểm hóc, đá ra chúng vào một trong vị trí yếu ớt nhất của đàn ông, đó là bộ hạ. A a a, người đàn ông thét lên đau đớn, quỳ gối xuống mặt đất, tiếng a không còn trò vẹn, sau đó hắn ngã xuống mặt đất không một tiếng động. Thân thể run rẩy trông có vẻ khổ sở. Tần Lạc liếc nhìn Vương Cửu Cửu, nàng cười đắc ý với Tần Lạc, tôi không tha cho anh đâu. Nàng cười lên ha ha. Sau đó nàng nhảy lên, tung ra một cước, đá bay một cái từ phía sau Tần Lạc. Tần Lạc thấy bộ dáng nàng nhảy lên, liền nói, cẩn thận. Không việc gì. Ta đây là mỹ nhân kế. Vương Cửu Cửu cười hì trả lời, động tác của nàng nhanh nhẹn không kém. Đùng. Tiếng súng đột nhiên vang lên, âm thanh làm cho mọi người đều đinh tai nhức óc. Mọi người sợ hãi, liền dừng tay, quay đầu nhìn về Bạch Tản Phổ đang giơ súng nhắm vào Tần Lạc. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu ngoại lệ. Nàng thừa dịp mọi người đều ngẩn ngơ, nàng lao ra đi giải quyết ba tên thị vệ. Khi Bạch Tản Phổ dứt tiếng súng bắn chỉ thiên, nàng mới an phận giống như một cô tiểu thư bé nhỏ, vẻ mặt lại hiền dịu đứng cạnh Tần Lạc. Bạch Tản Phổ không ngờ Tần Lạc lợi hại vậy, hơn 10 người vây quanh mà hắn vẫn có thể chế ngự. Hắn dùng súng chỉ vào Tần Lạc, tôi thừa nhận tài nghệ của anh không sai, nhưng tốt nhất anh đừng động đậy nữa. Anh không dám giết tôi. Tần Lạc nhìn hắn vẻ mặt vẫn cười tươi. Tôi không dám giết anh cũng như anh không dám giết tôi. Đúng vậy, tôi quả thực không dám giết anh. Bạch Tản Phổ gật đầu nói, nhưng nếu anh không nghe lời thì. Hắn chỉ vào tên trong đầu, trên mặt có vết sẹo, tay cũng cầm súng chỉ vào mặt Tần Lạc nói, thì hắn sẽ giết anh. Thế tội. Đây là một phương án điển hình. Một số kẻ có quyền lực thường dùng để che miệng thiên hạ. Bọn họ nuôi một số tử sĩ bên cạnh, khi họ cần tử sĩ đó sẽ thay thế chủ nhân xử lý, tử sĩ sẽ gánh chịu mọi tội ác cho chủ nhân. Anh cũng không dám để tôi bị sát hại. Tần Lạc nói mạng của hắn là do tôi cứu. Mọi thứ của hắn đều là tôi cho. Vài năm trước, nếu không có tôi hắn đã chết rồi. Cho nên hắn phải nghe lời tôi. Bạch Tản Phổ nhìn tên chọc đầu nói. Tôi đã nói, anh sẽ không để tôi bị sát hại. Anh đừng đánh giá lòng khoan dung của tôi cao quá. Bạch Tản Phổ cười nhạt nói. Tần Lạc lẩm nhẩm, sau đó lấy ra từ trong ống tay áo một tấm thẻ bài, để trước được nói, nếu anh biết nó, anh sẽ hiểu tác dụng của nó như thế nào. Cho dù anh là Bạch Tản Phổ cũng không dám. Chương 320. Đang lúc phòng vệ chương 320, đang lúc phòng vệ Tần Lạc rút ra tấm thẻ bài cũng là nghĩ đến câu, giết người thì phải đền mạng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy chẳng tác dụng gì, cho nên đành phải vứt bỏ câu kinh điển này đi. Hơn nữa, trong lòng hắn có chút lo lắng. Hắn lo lắng Bạch Tản Phổ cũng không biết đến tấm thẻ bài này. Thực tế chúng ta biết đến an ninh quốc gia, biết đạo yến kinh trong quân khu, biết bộ đội đột kích trong phương Đông thần kiếm, biết kiếm pháp hoa hạ trong quân khu Dương Thành, biết hắc bối lôi trong quân khu Tế Nam, chứ có mấy ai biết Long Tức. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, đối mặt với một kẻ điên mất tính người như hắn thì có xuất ra một tấm thẻ bài tốt đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đồng Tước Thai xảy ra chuyện như vậy, có lẽ cảnh sát cũng không biết tình hình. Hơn nữa, ngay cả khi cảnh sát biết thì sao? Không ai lại tự tìm đến tiền thoái. Ngay cả Bạch Phá Cục cũng chưa có cách đưa bọn họ đi, bởi vậy càng không nên trông cậy vào những người khác. Đây là cái gì? An ninh quốc gia ư? Nhóm bí mật? Hay anh chữa khỏi cho những bệnh nhân nên có huy chương? Bạch Tản Phổ cười tủm tỉm nói, thực lòng xin lỗi, tôi không biết. Tôi biết anh không biết, tôi có thể giải thích cho anh nghe. Tần Lạc cười nói. Bạch Tản Phổ nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói, thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Nếu như vậy, vì sao mà anh không nổ súng đi? Tần Lạc cười hỏi. Để ngón tay hướng về phía cò súng, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ, cũng đủ để làm cho viên đạn bắn đi. Dừng tay. Bạch Phá Cục lớn tiếng quát. Mắt nhìn chằm chằm Bạch Tản Phổ, lạnh lùng nói, Bạch Tản Phổ, em có điên không? Em muốn chết thì cũng không ai ngăn cản đâu. Nhưng em không cần kéo cả nhà họ Bạch cùng xuống địa ngục. Em có phải là người nhà họ Bạch không? Bạch Tản Phổ nhìn chằm chằm Bạch Phá Cục hỏi. Mọi việc trong Bạch gia đều do anh quyết định. Bạch Phá Cục trả lời dứt khoát. Không do dự, không có ý khiêm tốn, nói một cách rõ ràng như đinh đóng cột, như thể sắp xảy ra một sự tình nghiêm trọng. Nếu bây giờ Bạch gia có nguy hiểm, hẳn anh sẽ là người đứng ra giải quyết các vấn đề, phải không? Bạch Tản Phổ cười chế nhạo. Bất luận thế nào, dù nguy hiểm từ bên trong hay bên ngoài, anh là người đứng đầu Bạch gia, anh vẫn phải đứng ra, phải không? Đúng vậy. Bạch Phá Cục gật đầu. Hắn bước lên phía trước hai bước, thân hình cao lớn đứng trước mặt Tần Lạc, cởi chiếc áo bên ngoài ném xuống đất, phe ngực, lộ ra cơ ngực rám nắng màu đồng cứng trắng, đối diện với Bạch Tản Phổ quát, đến đây, nổ súng đi, nổ súng đi. Bạch Tàn Phổ dù trong lòng đầy bất mãn với Bạch Phá Cục nhưng hắn cũng không thể nổ súng bắn chết anh họ của mình. Lão gia đã chọn hắn là người thừa kế tiếp theo cho Bạch gia. Hãy để họ đi. Bạch Phá Cục quát. Em thật không hiểu, vì cái gì mà anh phải tham gia vào chuyện này? Bởi anh biết rằng, thêm một người bạn cũng có nghĩa là bớt đi một kẻ thù. Bạch Phá Cục nói, còn em nhất thiết phải chọc giận Long Tức. Long Tức? Bạch Tàn Phổ hướng ánh mắt nhìn thẳng Tần Lạc, mặc dù Tần Lạc đứng sau Bạch Phá Cục, song hắn vẫn có cảm giác Tàn Phổ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cái tên này đã từng nghe qua nhiều năm. Từ trước tới giờ không nghĩ là hắn sẽ xuất hiện, càng không nghĩ rằng sẽ gặp gỡ tại đây. Hơn nữa lại còn là kẻ thù sinh tử. Đây chỉ là một chút hiểu lầm, em vì sao mà phải cố chấp như vậy? Hiểu lầm nhỏ ư? Ngày mai, chuyện này sẽ lan truyền khắp cả Yến Kinh. Em bị một thầy thuốc từ nơi khác đến đánh vỡ đầu. Bọn họ hoàn toàn không biết gì việc xảy ra trong đồng tức thai. Bạch Phá Cục, nếu mọi chuyện xảy ra với anh thì anh sẽ làm thế nào? Có khi anh còn làm to chuyện hơn em ấy chứ? Bạch Phá Cục im lặng. Quả thật, nếu điều này xảy ra với hắn, hắn cũng phải liều mạng bất chấp cái chết. Bởi vì Bạch gia không thiếu tiền, không thiếu phụ nữ, sống vì danh dự. Nếu danh dự mất đi, nó còn đau hơn là mất đi tính mạng. Hắn có thể hiểu được sự tức giận của Bạch Tàn Phổ, nhưng hắn phải ngăn lại sự điên cuồng của Bạch Phá Cục. Tránh ra đi, em không có ý muốn hắn chết. Bạch Tàn Phổ lấy lại bình tĩnh nói với Bạch Phá Cục. Nếu anh không tới, anh có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã đến đây, anh sẽ phải đưa Tần Lạc rời đi. Bạch Phá Cục vẫn đứng yên. Bạch Phá Cục, anh cho anh là ai? Anh cho anh là người bạn năng cứu thế à? Anh nổi điên, tôi không sợ, tôi cũng sẽ không khiến anh phải ra mặt. Bạch Tàn Phổ một lần nữa lại bị chọc giận, giọng niệm ai nói. Anh Bạch, hãy để tôi giải quyết việc này. Tần Lạc vỗ vỗ bả vai Bạch Phá Cục, cười nói. Tần Lạc, cậu điên rồi. Bạch Phá Cục quay đầu lại nói. Hãy đứng một bên. Vậy bây giờ anh định thế nào đây? Vấn đề này phải hỏi anh ta mới đúng. Anh là người tấn công, anh có súng, cho nên tôi chỉ làm điều đó để tự vệ. Tần Lạc, tôi không muốn nhìn các anh xung đột. Bạch Phá Cục nói. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa Mục Nguyệt với Tần Lạc. Nếu Tần Lạc cũng vì xung đột với Bạch Tàn Phổ mà chết thì Mục Nguyệt sẽ nổi điên mà trả thù Bạch gia. Khi đó, Tần Tung Hoành sẽ ngư ông đắc lợi, nói như vậy, Tần Tung Hoành đúng là con cáo giả xảo quyệt. Về phần Tần Lạc, hắn vì phụ nữ mà dám tranh đấu với Tần Tung Hoành, vì cớ gì mà hắn sống được đến nay? Bởi hắn có thân phận đặc biệt. Thân phận ở đây không phải vì hắn là thầy thuốc mà quan trọng hơn là hắn và Mục Nguyệt có quan hệ khăng khít. Bạch gia, Tần gia cùng bên thứ ba này có quan hệ thù địch lẫn nhau, không ai muốn thấy cảnh hai bên liên minh. Nếu hắn bị thương mà chết, hơn nữa lại ở trong chính nhà mình, như vậy sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Tất nhiên, buổi tối hôm nay, Tần Lạc làm cho Bạch Phá Cục một lần nữa được biết thêm. Tất cả các tư liệu điều tra đều không có điều này, hắn được người dân biết đến từ lâu. Hơn nữa, nhìn vào màu sắc các dấu tay của hắn, hiển nhiên hắn là người của Long Tức. Hơn nữa, nhìn vào thẻ bài trong tay hắn dĩ nhiên là một thẻ bài quan trọng của Long Tức. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn từ đâu đến? Mặc dù Bạch Phá Cục phát hiện ra điều kỳ lạ này, nhưng thực sự không thể làm rõ hơn. Tôi nghĩ mình cũng không muốn xung đột. Tần Lạc nói, hắn không muốn thả người, tôi cũng không có cách nào khác. Tôi đã nể mặt hắn, nhưng hắn không coi chúng tôi ra gì. Bằng. Tiếng súng nổ vang. Tần Lạc không trúng đạn, Bạch Phá Cục cũng không trúng đạn, trúng đạn chính là tên đầu trọc. Viên đạn bắn từ phía bên này của Tần Lạc bắn ra, người nổ súng là Vương Cửu Cửu. Nàng mặc một chiếc váy màu đen khêu gợi, chân đi đôi giày cao gót, ánh mắt tập trung, giơ súng ở tư thế sẵn sàng, tay nắm chặt súng nhằm chính xác bả vai bên phải tên đầu trọc. Tên đầu trọc tay đang cầm súng đung nhiên rơi xuống mặt đất, cánh tay phải bị tê liệt, tay kia ôm chặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người phụ nữ gợi cảm như một đặc công tử thụ. Làm thế nào mà cô ta nổ súng được? Làm thế nào cô ta có được khẩu súng? Không chỉ có tên đầu trọc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Vương Cửu Cửu. Đằng sau người đàn ông bình thường lúc này là sự mạnh mẽ, trong nháy mắt, không gian yên tĩnh khiến người ta quên đi người phụ nữ nhỏ bé. Làm thế nào cô ấy có được khẩu súng? Chẳng lẽ súng không phải của Tần Lạc, mà do người bên kia đưa qua? Thực chất, Tần Lạc lặng lẽ đưa cho Vương Cửu Cửu, bởi hắn biết những người này sẽ chú ý đến hắn chứ không phải một người phụ nữ. Quả nhiên, Vương Cửu Cửu đã bắn thành công. Vương Cửu Cửu lớn lên ở trường quân khu, người thường khó có thể biết đến, hoặc nếu ai được huấn luyện ở đại học quân sự mới được làm quen với súng ống. Hơn nữa cô ấy còn có cả giấy phép sử dụng súng. Tuy nhiên, với mục tiêu là cơ thể người, trong lòng cô vẫn hơi lo lắng. Bất quá, lần bắn này cũng làm cho cô thấy chút tự tin hơn. Cô vòng ra phía sau Tần Lạc, chĩa súng vào đầu Bạch Tàn Phổ, nói, bỏ súng xuống, bằng không tôi sẽ bắn vào đầu anh. Bạch Tàn Phổ im lặng nhìn hồi lâu không nói lời nào, cũng không dám phản ứng. Lúc sau, hắn cười phá lên, nói, không nghĩ rằng tính mạng mình hôm nay lại nằm trong tay một người phụ nữ. Cùng lúc đó, hắn lợi dụng sơ hở, đưa tay cướp súng ném ra phía thảm, làm phát ra tiếng nổ lớn. Tần Lạc nhảy ra như cắt, nháy mắt đã lao tới trước mặt Bạch Tàn Phổ, sau đó tung ra một quyền, sút thẳng vào bụng Bạch Tàn Phổ. Bạch Tàn Phổ bị dính một cước thì lảo đảo lui về phía sau, cho đến khi ngã dập vào ghế sofa mới ngừng lại được, sau đó lại trượt xuống, quỳ dạp trên mặt đất nôn khan, sắc mặt tím tái, ho xuyến khó thở. Tần Lạc tiến đến, đá một cước vào phía sau lưng hắn, làm cả thân thể hắn lăn lộn trên mặt đất, dường như sau đó đá đi đá lại vài chục cái. Cho mày kiêu ngạo này, cho mày điên cuồng này, mày dám không cho chúng tao đi à? Mày dám lấy súng chĩa vào tao à? Tao ghét nhất là bị người khác chĩa súng vào mình, mày làm thế để làm gì? Biết tao là ai không? Đã biết còn dám vô lễ với tao, tao là Long Tức, mày dùng súng chỉ vào tao, giờ tao đã chết mày cũng là chuyện bình thường. Bọn vệ sĩ nhìn tình cảnh thảm hại của ông chủ, tư thế chuẩn bị xông lên cứu. không ai được đi lên, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Bạch Phá Cục nhận ra ý đồ của bọn họ nên đã đứng lên quát. Các tên vệ sĩ do dự một lúc, không dám chống lại ý của Bạch Phá Cục, đứng yên một chỗ không lúc đích. Tần Lạc buổi tối hôm nay phải chịu ấm ức, rốt cục hắn cũng đã được xả một phen. Bạch Phá Cục vẫn quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, ngay cả tiếng nôn khan cũng không nghe rõ. Tần Lạc ngừng lại hành vi dã man của mình. Tần Lạc bàng quan nhìn Bạch Phá Cục vẫn đứng bên mình, lúc này mới nhớ tới chính mình đã đá người anh em họ của hắn, sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, là hắn muốn nổ súng giết tôi trước, tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Chương 321. Trò chơi của người thông minh. Chương 321. Trò chơi của người thông minh. Bạch Phá Cục đã có kinh nghiệm trong chuyện này, cười rộ lên vẻ mặt ngại ngùng như đứa trẻ vừa mới cười nói, tôi hiểu, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất. Vì giờ các anh có thể đi rồi. Còn anh, không đi cùng chúng tôi sao? Tần Lạc hỏi. Bạch Phá Cục chỉ vào Bạch Tàn Phổ đang nằm hấp hối, nói, ở đây còn một đống hỗn độn, tôi phải ở lại xử lý. Yên tâm đi, bọn họ không làm khó tôi đâu. Được rồi, chúng tôi đi trước đây. Anh Bạch bảo trọng. Tần Lạc cảm kích nói. Đi nhé, vài ngày nữa tôi sẽ mời anh đi uống rượu. Bạch Phá Cục cười ha hả nói. Đợi cho Tần Lạc và đám người đi khỏi, Bạch Phá Cục nói với thuộc hạ của Bạch Tàn Phổ, các người ra ngoài hết đi. Bọn thuộc hạ nhìn nhau, không biết làm thế nào. Nếu bọn họ đi rồi, nhỡ xảy ra chuyện với ông chủ thì sao? Biến. Bạch Phá Cục lớn tiếng quát. Bọn thuộc hạ không dám phản kháng, rụt rè lui ra ngoài. Trong nháy mắt liền đi hết. Ngay cả Bạch Tàn Phổ cũng không làm thế nào nhúc nhích nổi, tên đầu trọc bị trúng đạn đã được bọn thuộc hạ đem đi rồi. Bạch Phá Cục đi ra đóng cửa lại, sau đó đến trước mặt Bạch Tàn Phổ. Sơ soạn trên người nhưng không tìm thấy thuốc lá, nhìn trên bàn trà không biết ai đã bỏ lại nửa bao gấu mèo, rút ra một điều và đưa vào miệng, rồi lấy bao diêm châm điều thuốc, rít một hơi rồi mới nói, thế nào? Bạch Tàn Phổ đang nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Bạch Phá Cục, anh sao phải sợ? Anh sợ điều gì vậy hả? Chẳng nhẽ anh sợ người phụ nữ đó? Anh không sợ cô ta. Anh chỉ sợ cô ta và Tần Tung Hoành hợp tác với nhau. Bạch Phá Cục thẳng thắn nói, em rõ ràng biết tình cảnh của anh, tại sao còn cố chấp như vậy? Đây chẳng phải ý của anh sao? Bạch Tàn Phổ nhổ ra một búng máu, nói. Bạch Phá Cục lắc đầu, nói hắn không phải kẻ ngu dốt, cho nên về sau em đừng tự cho mình là thông minh. Hơn nữa, em không thấy chuyện này đáng ngờ sao? Đáng ngờ ở điểm nào? Bạch Tàn Phổ gắng gượng đứng lên, cũng cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu cho lên miệng rít một hơi, liền bị khói thuốc làm sặc sụa. Em chỉ mượn cơ hội để hành động, tuy nhiên, lần này không phải chủ đích của em đúng không? Em ngẫm lại xem, em bắt đầu vào đó khi nào? Bạch Phá Cục nhìn thấy cả người Bạch Tàn Phổ đầy dây vết thương hỏi. Em thấy Đại Tiểu Kiều chọc giận khách, sau đó bạn bè của hắn xuất hiện ra tay đả thương người của chúng ta. Bạch Tàn Phổ nói, ý em là hai cô Đại Tiểu Kiều cố ý gây chuyện. Đúng thế. Bạch Phá Cục nói. Không lẽ bọn chúng đều là một tay ta nâng đỡ lên, vì sao phải làm như vậy? Mỗi người đều có giá của nó, chỉ cần có người trả mức giá cao là họ có thể bán luôn. Bạch Phá Cục cười lạnh. Chẳng lẽ em tin tưởng ở sự trung thành này sao? Là Tần Tung Hoàng. Bạch Tàn Phổ âm trầm nói. Em không dám chắc, chỉ là phỏng đoán thôi. Bạch Phá Cục cười nói. Tất cả chỉ là phỏng đoán, cho nên em phải làm sao cho Đại Tiểu Kiều còn sống. Hơn nữa, còn phải sống tốt hơn trước nước kia. Em đã hiểu phải làm thế nào. Bạch Tàn Phổ âm trầm, khàn khàn nói. Trời đời sao, trăng tròn treo cao, mặc dù không cần đèn soi, ngoài sân cũng sáng như ban ngày. Tần Tung Hoành đứng trước cửa sổ, ánh trăng làm bóng hắn kéo dài ra đến bên ngoài viện, có vẻ thanh mảnh. Khuôn mặt đẹp trai, hài hòa vẫn mang theo nụ cười dịu dàng. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lặng lắng nghe. Ngay sau đó, hắn ngắt điện thoại rất nhanh. Đã xong. Hắn nói. Một người đàn ông đi tới, tóc chồng ngược như màu gà, miệng ngậm thuốc lá cười nói, xem ra kết quả không được như ý muốn. Bạch Phá Cục xuất hiện. Tần Tung Hoành nói, anh em bọn chúng bất hòa, anh không nên xuất hiện. Nếu hắn không để lộ ra, với tính cách ngông cuồng của Bạch Tàn Phổ, hiển nhiên sẽ dẫn đến xung đột với Tần Lạc. Nếu Tần Lạc bị thương hoặc chết ở đó, Mục Nguyệt sẽ san bằng đồng tức thai bất luận lý lẽ lẽ thế nào. Trên khuôn mặt Tần Tung Hoành nở một nụ cười tinh tế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn thấu kế hoạch của hắn, nói, chẳng lẽ Bạch Phá Cục không biết chuyện gì sao? Rất có thể. Hắn có thể nói cho Tần Lạc hay không? Không. Nếu hắn nói cho Tần Lạc, hắn không xứng đáng làm đối thủ của tôi. Tần Tung Hoành khẳng định rõ ràng. Như vậy, sẽ chỉ làm Tần Lạc hoài nghi và trốn tránh trách nhiệm. Đại Tiểu Kiều thật nguy hiểm. Điền Loan nói. Không. Các nàng không liên quan, tuy Bạch Phá Cục là người thông minh nhưng hắn không có chứng cứ nào cả. Điều ta lo lắng chính là Đại Tiểu Kiều vẫn còn sống, đây là nước cờ quan trọng. Hay là tôi ra ngoài một chuyến xem sao? Điền Loan cười hỏi. Chuyến đi lần này có thể sẽ có người phải câm miệng vĩnh viễn. Không cần, muộn rồi. Tần Tung Hoành lắc đầu. Sau đó, hắn như sực nhớ tới điều gì, quay sang nhăn mặt hỏi, cậu nói, hắn vận khí công không thật tốt. Như vậy thì giết hắn cũng không khó. Điền Loa cũng thấy thú vị, cười nói, chỉ sợ sau đêm nay, thanh danh của hắn đã chấn động cả Yến Kinh. Bọn hắn ngông cuồng cướp người từ trong tay kẻ điên kia, không nghĩ rằng tên này lại khó đối phó đến như vậy. Hắn là người của Long Tức. Có lẽ là vậy. Hình như Long Tức còn rất trọng dụng hắn. Điền Loa cười khổ. Đại chủ, anh sẽ không khiến hắn phải rời đi chứ? Long Tức là đàn quái vật, chúng ta không nên dây vào. Chiếc xe thể thao BMW của Vương Cựu Cựu dẫn đầu đoàn, đám người của Gay theo sát phía sau, nhanh như chớp đã tiến vào trong thành phố, đoàn xe dừng lại. Tần Lạc đẩy cửa xe đi xuống rất nhanh. Tôn Nhân Diệu từ phía sau đi ra bên cạnh Tần Lạc, thế nào? Có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Tần Lạc cười hỏi. Không cần. Tôn Nhân Diệu cười lắc đầu nói. Hắn liếc nhìn Vương Cửu Cửu nói, tôi không phải là người không biết ý, tôi sẽ không phiền hai người nữa, hãy đi làm việc của mình đi. Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại, còn bây giờ tôi có một số việc cần làm. Tôn Nhân Diệu cũng không vì việc này mà nói lời cảm tạ đến Tần Lạc, hắn biết rõ ràng Tần Lạc cũng không muốn quá khách khí. Cẩn thận nhé. Tần Lạc gật đầu. Không sao đâu. Gây nở nụ cười có vẻ quyến rũ nói. Tôi biết phải làm gì mà. Tần Lạc vẫy tay chào, sau đó trở lại chiếc xe thể thao BMW đút. Lát sau, chiếc xe màu đỏ quyến rũ đã lao vút khỏi tầm nhìn. Tôn Nhân Diệu không lên xe, chính là muốn ở lại giã ngoại. Bọn thuộc hạ thấy vậy cũng xuống xe đi theo hắn. Tôn Thiếu, chúng ta đi đâu tiếp đây? Người đàn ông trẻ, cao to, đeo một mắt kính hỏi. Trương Thông, buổi tối hôm nay tùy cậu sắp xếp, tiếp theo đến đâu, tự cậu lo liệu. Giờ hay còn sớm, cậu không phiền nếu tôi muốn đi nghỉ một chút chứ? Tôn Nhân Diệu nhìn Trương Thông cười khanh khách. Tất nhiên là không. Trương Thông cười nói. Tôi biết một chỗ toàn là tuyệt sắc giai nhân. Tôi sẽ gọi điện sắp xếp hai người để Tôn Thiểu xả xì chết. Kể ra cũng không tệ. Tôn Nhân Diệu cười nói. Nhưng các nàng sẽ không vì ta nữ tính mà ghét bỏ ta chứ? Chuyện này Tôn Thiểu, các nàng nào dám? Trương Thông vã mồ hôi lạnh. Vẻ mặt xấu hổ cười ngượng ngùng. Thế nào mà không dám? Nhìn hai kỹ nữ kia xem, không phải vậy sao? Tôn Nhân Diệu cười lạnh nói, hai khuôn mặt xinh xắn kia cũng lộ rõ vẻ mặt kinh sợ. Tôn Thiểu, lần này nhất định sẽ sắp xếp thật tốt, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Trương Thông run giọng nói. Lần này sắp xếp tốt, vậy lần trước thế nào mà như vậy? Tôn Nhân Diệu quát lớn. Khi hắn tức giận, giọng điệu càng sắc nhọn. Đó không phải chủ ý của hắn, mà là tự nhiên như vậy. Chính Tần Lạc mỗi lần gần gũi hắn cũng phải tắm qua nước lạnh, không phải hắn không có khả năng khống chế. Trương Thông, vì sao họ nói muốn đi hội hè ở Dương Thành, Bắc Kinh, trong khi cậu đề nghị bọn họ đi Đồng Tức Thai? Tôn Thiểu, tôi thật sự không biết lại có chuyện như vậy. Trương Thông vẻ mặt đau khổ nói. Tôi nghe nói ở Đồng Tức Thai có chương trình rất hay, hơn nữa tôi lại là thành viên trong đó, cậu xem nếu cậu đã sắp xếp tất cả, vì sao không nói cho bọn kỵ nữ đó biết những điều cấm kỵ? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài hay sao mà không hiểu quy củ hả? Trương Thông vội quỳ xuống đất, ấp úng giải thích. Tôn Thiểu, tôi đang chết, là do tôi sơ sẩy. Tôi không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi không nghĩ rằng hai con tiện nhân kia không biết đến quy củ. Tôn Thiểu, tôi thực lòng không có bán đứng anh. Thực tình tôi không biết, Tôn Thiểu cậu đứng lên đi. Tôn Nhân Diệu nói. Tôi cũng không nói cậu bán đứng tôi. Chỉ là tôi có một số điều chưa hiểu mà thôi. Tôn Thiểu, người phải tin tưởng tôi. Trương Thông khóc lóc. Tôi tin ở cậu, tôi có bao giờ không tin cậu đâu. Tôn Nhân Diệu cười cười. Đứng lên đi. Chúng ta là bạn bè. Cậu quỳ trước mặt tôi như thế còn ra thể thống gì nữa. Trương Thông run rẩy, nhưng vẫn nghe lời Tôn Nhân Diệu đứng lên. Lần sau, hãy xem kỹ mọi việc và sắp xếp cho chu toàn. Được chứ? Tôi không thích vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôn Nhân Diệu nghiêm mặt nhìn Trương Thông dặn dò. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Hãy để tôi đi sắp xếp buổi tối nay, nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa. Trương Thông gật đầu nói. Được rồi, cậu đi làm đi. Tôn Nhân Diệu vỗ vai hắn, cười nói. Trương Thông cảm kích rơi nước mắt, lấy điện thoại ra tra số. Bằng. Đột nhiên Trương Thông ngừng lại, cả người đổ quỵ xuống mặt đất. Đằng sau gáy hắn xuất hiện một lỗ nhỏ. Máu tươi từ chỗ đó chảy ra như dòng suối nhỏ. Chương 322. Phạm phải phụ nữ. Chương 322. Phạm phải phụ nữ. Màn đêm buông xuống, gió bắc lạnh. Các đôi nam nữ yêu nhau đi trên những chiếc xe hào nhoáng rực rỡ tạo thành một bức tranh hài hòa. Tần Lạc xoay người thấy Vương Cửu Cửu chuyên tâm điều khiển xe khéo léo, mặt vừa cười vừa nói, thuật bắn súng của em cũng không tồi. Hắn để cho Vương Cửu Cửu bắn một phát súng, nhưng trong lòng cảm thấy có điều không phải nên còn do dự. Một là lo lắng về khả năng bắn súng của cô ta, hai là hắn nghĩ Vương Cửu Cửu là phụ nữ nên không dám nổ súng. Hắn đã đánh giá thấp Vương Cửu Cửu, cô gái mặt không đỏ, tâm không loạn, bằng mọi cách giữ bình tĩnh nắm chắc khẩu súng trong tay. Cô gái này căn bản không phải là một cô gái bình thường. Đó là anh không biết được em làm thế nào đâu. Vương Cửu Cửu đắc chí nói, lão Vương gia tổ truyền lại cho thế hệ sau kỹ năng tinh xảo. Thời trai trẻ, ông nội em là một thợ săn nổi tiếng trong làng. Khi đó không phải là súng săn mà là cung tự chế. Mỗi phát tên của ông nội bắn ra xa hàng trăm bước chân. Bố em cũng vậy, không chỉ là một tay súng thiện xạ trong quân đội mà còn từng là một huấn luyện viên môn bắn súng. Ông nội em đã dạy em kỹ thuật bắn súng, nên nếu hôm nay em bắn kém thì thật là có lỗi với ông nội quá. Tần Lạc thấy thần thái cô gái có vẻ cao hứng, trong lòng có vẻ thích thú. Đa phần con gái xung quanh hắn, chỉ có Vương Cửu Cửu mới đích thực là một cô gái hiện đại. Đa phần các nàng đều rất có cá tính, ăn mặc hết sức thời thượng và luôn mang theo niềm kiêu hãnh nho nhỏ của người con gái. Họ thích sự vui vẻ, luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, không thích những lễ nghi rườm rà và những điều vượt quá giới hạn, luôn ăn nói khiêm nhường. Mỗi lần cùng Vương Cửu Cửu tới một chỗ nào đó, Tần Lạc luôn cảm nhận được sự nồng ấm của tuổi thanh xuân đang dâng trào. Đôi lúc chính Tần Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu về bản thân, không hiểu mình thích mẫu người như thế nào. Vì mỗi lần đối diện với Vương Cửu Cửu, hắn không thể chống cự lại sức hút kỳ lạ của nàng. Bây giờ, chúng ta làm gì nhỉ? Tần Lạc ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao hỏi. Anh muốn làm cái gì? Em nghĩ anh muốn làm cái gì? Cả anh và em đều không nghĩ ra nên làm cái gì, vậy về ngủ đi. Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu im lặng ngồi lâu rồi thẹn thùng nói, quay về nhà anh hay là quay về nhà em? Tần Lạc gõ lên đầu Vương Cửu Cửu một cái và nói, trong đầu những người trẻ tuổi có suy nghĩ được cái gì đâu. Đương nhiên là trở về nhà em. Vương Cửu Cửu đỏ bừng mặt nhưng ngoài miệng không tỏ ra yếu thế, giận dữ nói, em nào có nghĩ gì? Là anh hiểu sai. Đã trễ thế này em nghĩ anh không có cách nào vào nhà thôi. Hơn nữa anh cũng không phải là chưa từng ngủ qua đêm ở nhà em. Nhắc tới lần đó, tại nhà Vương Cửu Cửu, đêm đó chắc chắn cả hai đã ngồi cùng nhau sau cồn nước đá chạy cuộn, Tần Lạc đã dùng mọi cách cứu Vương Cửu Cửu, mặc dù khi ấy tình thế hết sức cấp bách và không có sự lựa chọn nào khác, nhưng chính mình đã làm được một việc nằm trong khả năng của mình. Khi ấy hình ảnh một cô gái trần truồng nằm trên tuyết, trong lòng Tần Lạc cảm thấy có chút tự trách mình. Trách nhiệm này, chính hắn không thể gánh vác được. Vương Cửu Cửu cũng không muốn khơi lại chuyện kia, nên sắc mặt nàng hết sức bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, không cười mà cũng không hề nhắc lại chuyện cũ. Bầu không khí lập tức yên lặng, chỉ có tiếng động phát ra từ một người đàn ông. Lạnh lùng như chính ánh mắt của hắn vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tan ra. Tình yêu là như vậy đó, giống như rơi vào vực tình mọi thứ cũng không cần phải quá mỹ lệ. Ví như nếu không có tình yêu với điện ảnh thì không thể xuất ra những bộ phim hay. Mãi tới khi xe chạy thẳng tới cổng, Vương Cửu Cửu mới cho xe ngừng lại, cô nháy mắt với Tần Lạc một cái rồi cười khì và đứng lên vui vẻ cười cái gì. Tần Lạc sờ lên mặt mình, nghi hoặc hỏi: "Anh thật là không đủ tiêu chuẩn bạn trai của em." Vương Cửu Cửu ha hả nói: "Cái gì? Nói chung khi con trai con gái cùng về với nhau thì con trai phải tiễn con gái về tận nhà, nhưng anh thì không như vậy." Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc và nói: "Tần Lạc cũng có chút ngại ngùng. Không phải hắn không hiểu đạo lý này, nhưng căn bản là hắn sẽ không biết lái xe. Nếu không anh sẽ tiễn em về trước, sau đó anh sẽ tự lái xe trở về." Tần Lạc cười nói: "Thật phiền hà, lôi thôi. Anh không phải là con trai bình thường, mà anh cũng không thể làm những điều bình thường đối với con gái." Vương Cửu Cửu nói: "Anh có thấy chuyện hôm nay có gì đó kỳ quặc không?" "Ừ." Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu đáp: "Hôm nay bạn của anh mới lần đầu đến Yên Kinh." Vương Cửu Cửu tắt nhạc, tập trung nói chuyện với Tần Lạc. "Đúng vậy, trưa nay họ vừa tới." Tần Lạc nói: "Vì sao anh ta vừa mới đến đã tới nhà Bạch Tàn Phổ? Sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Vì sao Bạch Phá Cục lại tới đúng lúc vậy? Sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế, chẳng nhẽ em không thấy kỳ lạ hay sao?" "Em thấy thế nào?" Tần Lạc cười hỏi. "Em cảm thấy đây là một cái bẫy. Bạn của anh thừa nhận rằng họ bị lôi kéo tới đồng tức hay. Điều quan trọng nhất với họ là thiên chức của một người phụ nữ. Họ đã không nói ra những lời châm biếm mỉa mai với những vị khách của mình. Bạch Phá Cục đến nhưng không có gì sơ hở, đồng tước thai là địa bàn của họ Bạch. Hắn thường xuyên chiêu đãi bạn bè của mình tại đây, hôm nay có thể cũng đúng lúc chiêu đãi." Vương Cửu Cửu phân trần: "Vậy em cảm thấy đây là cái bẫy à?" "Bạch Phá Cục chắc chắn không phải anh ta, bởi hắn không có lý do gì để làm như vậy." "Bạch Tàn Phổ thực ra cũng có thể, có lẽ chỉ còn có Tần Tung Hành. Dù sao nếu xảy ra xung đột thì anh ta là người được lợi nhất." Vương Cửu Cửu xuất thân là gia đình quân nhân, hơn nữa lại có tư chất thông minh, nghe thấy những tình huống lạ là cực kỳ nhạy cảm. Cô biết, trong chuyện danh lợi, chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra, chuyện gì được sắp đặt đều ẩn giấu những điều bí mật. Tần Lạc tán thưởng cười và nói: "Bất luận ai là người bày ra cái bẫy này, chúng ta cũng không phải kẻ bị hại phải không?" "Anh sớm đã nhìn ra?" Vương Cửu Cửu kinh ngạc hỏi. "Bằng không anh đã không đánh Bạch Tàn Phổ một cách hung hăng như vậy. Anh và hắn đâu có thâm thù gì?" Tần Lạc nói. "Anh cũng cáo đấy nhỉ?" Vương Cửu Cửu giận dữ nói: "Thế mà em chẳng hay biết." Tần Lạc lắc đầu nói: "Anh cũng chỉ là phán đoán mà thôi, cũng không có bằng chứng xác minh là ai làm việc đó. Anh cảm nhận thấy sự việc đang diễn ra theo tình thế đó là tốt nhất. Bất luận chúng ta có phán đoán chính xác hay không thì sự tình phải nên xử lý như thế. Vậy sao anh để cho em nổ súng?" "Anh nghĩ, anh không thể tự mình nổ súng được." Vương Cửu Cửu hỏi có chút không cam lòng. "Thuật bắn súng của em thật tốt." Tần Lạc nói: "Anh mới luyện súng có vài ngày. Nếu để cho anh bắn, thì không chừng có thể bắn tới tận cửa. Em xuất thân từ quân nhân, ông nội của em đã từng là một thợ săn lợi hại nhất trong thôn, bố em lại là một bộ đội một tay súng tiện xạ. Em không cảm thấy rằng phát súng chỉ có em là thích hợp nhất sao? Nếu em không làm được điều đó thì người khác càng không thể." Vương Cửu Cửu không ngờ Tần Lạc nói hợp lý và dễ nghe đến như vậy. Khuôn mặt xinh xắn cười tươi và nói: "Thì em biết là như thế, chẳng qua anh nói như vậy bởi vì lo cho bạn bè anh gặp nguy hiểm." "Yên tâm đi, hắn biết hắn phải làm gì." Tần Lạc nói. "Bởi vì Tần Lạc tham gia một cuộc thi lớn trong ngành y cho nên hắn phải tìm đến chủ nhiệm khoa Hùng Chí Triều để xin vài ngày. Khi trận đấu còn chưa kết thúc thì Minh Hạo gọi điện nói về chuyện xảy ra, anh ta đến Vân Nam để giải quyết vấn đề của căn bệnh siêu vi trùng. Cho nên, sau khi Tần Lạc tới trường học, đầu tiên là phải trả phép cho Hùng Chí Triều." Hùng Chí Triều biết Tần Lạc với hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương có một chút quan hệ, mà hắn lại do một tay Lệ Vĩnh Cương để bạn, cho nên Tần Lạc được chiếu cố. Đương nhiên hắn thấy Tần Lạc đúng là có năng lực của một giáo viên. Tần Lạc gõ cửa phòng chủ nhiệm, bên trong Hùng Chí Triều nói vọng ra: "Mời vào." Tần Lạc đẩy cửa đi vào, vẻ mặt xin lỗi nói: "Hùng chủ nhiệm, tôi đến để trả phép." Hùng Chí Triều niềm nở tiếp đón Tần Lạc, bắt tay cười nói: "Anh Tần đã quay trở lại, sao không nghỉ ngơi ở nhà vài ngày nữa?" "Tôi đã trì hoãn vài ngày rồi." Tần Lạc ngượng ngùng nói. "Ai, nói gì vậy? Anh là anh em của chúng tôi, cứ để chúng tôi thu xếp vấn đề này. Việc thu xếp và giáo dục cũng giống nhau, đều là việc hết sức vinh quang. Tôi thấy trên báo chí in những thành tích của anh đã đem vinh quang về cho trường học của chúng ta. Ngày hôm qua Lệ hiệu trưởng còn tự mình gọi điện thoại tới, hỏi anh có trở lại không. Tôi nói khi anh quay trở lại, tôi và Lệ hiệu trưởng còn bàn bạc làm thế nào để khen thưởng cho anh. Cảm ơn chủ nhiệm, cũng xin cảm ơn Lệ hiệu trưởng đã quan tâm." Tần Lạc khiêm tốn nói. "Cảm ơn cái gì? Hẳn là chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Lệ hiệu trưởng có ý mời anh tới dự đại hội biểu dương giáo viên tiên tiến xuất sắc, bởi anh đã có những thành tích to lớn, từ đó kêu gọi toàn bộ giáo viên hướng theo học tập. Đại hội khen ngợi, báo cáo thành tích." Tần Lạc đội vàng xua tay: "Chủ nhiệm, việc này thì xin miễn, thực sự là không cần thiết. Hơn nữa tôi cũng không biết phải nói điều gì. Đây là chuyện tốt mà." "Tần Lạc, chuyện này không thể từ chối được đâu. Lệ hiệu trưởng cũng vì tiền đồ của anh mà lo lắng. Hùng Chí Triều nói. Tần Lạc hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hùng Chí Triều. Mời dự một cuộc đại hội biểu dương những giáo viên tiên tiến như vậy, chẳng khác nào tự nhận mình là nhân viên trong trường đã có những đóng góp to lớn. Hơn nữa, khi đại hội chấm dứt, các nhà học thuật khẳng định sẽ đem chuyện này đăng lên báo chí, tranh thủ đi tìm một chút vinh quang hoặc là khen thưởng, chí ít khi không còn xuất hiện, bởi vì khi được công nhận là một giáo viên ưu tú, thì chắc chắn sẽ không có chuyện bị đuổi ra khỏi trường học. Nhưng siêu vi trùng trung quy không phải tự mình giải quyết được, cho nên trong lòng Tần Lạc còn có một khúc mắc chưa vượt qua được. Anh muốn từ chối, nhưng lại bị Hùng Chí Triều cắt ngang, nói: "Tần Lạc, nhân viên trong trường đã sắp xếp như vậy, vốn dĩ không nghĩ rằng anh sẽ thất tử. Nếu anh không muốn bị người khác cho là đắc ý, thì anh nên tới giải thích với Lệ hiệu trưởng." "Vậy được rồi." Tần Lạc buộc lòng phải gật đầu ưng thuận. Mấy ngày này, quá nhiều chuyện đã xảy ra với Tần Lạc. Như thế nào các loại vinh dự đều phạm phải phụ nữ. Chương 323. Giả ngây giả dại chương 323, giả ngây giả dại anh Tần, anh đã trở lại. "Anh Tần, đã lâu không thấy." "Anh Tần, lại lập công lớn xin chúc mừng." "Anh Tần, nhật báo Hoa Hạ đưa tin về anh." "Anh lại làm vẻ vang trường học." Tần Lạc trở lại văn phòng đúng lúc mọi người đều nhìn thấy hắn, ai ai cũng chủ động chào hỏi hắn. Bất kể là quen biết hay không quen biết, bất kể trước đây thân thiết hay có mâu thuẫn, Tần Lạc nhất nhất mỉm cười đáp lại, trong lòng muốn đáp lại với những khúc mắc. Một mình thăng tiến đến vị trí cao, tất nhiên anh sẽ bị nhòm ngó, bởi trước kia hắn là đối thủ nhỏ bé không đáng kể. Tần Lạc đã có một thời gian dài không quay về văn phòng, anh đã nghĩ trên mặt bàn công tác của mình sẽ đầy bụi. Nhưng khi anh quay trở lại văn phòng trên mặt bàn làm việc của mình lại không có một hạt bụi nào, những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, anh không thể tin vào mắt mình. Trước kia lão Chu có mâu thuẫn sâu sắc với Tần Lạc, đống chốc bưng chén trà ngon tiến lại gần ra vẻ thân thiết, nói: "Tiểu Tần nếm thử chén trà tôi mới pha, đây là loại trà đem từ quê lên, tự tay hái trẻ, tự tay phân loại, tự tay sao trẻ, không có pha tạp chút hương liệu nào." "Cảm ơn, anh Chu quá khách khí." Tần Lạc cười nói. Lão Chu có chỗ dựa vững chắc Quách Nhân Hoài thì đã bị điều đi rồi, nay thay vào đó là một tân chủ nhiệm, chưa chắc sẽ đối đãi tốt với hắn, nói vậy hắn sẽ không được thư thái như trước kia. "Khách khí gì? Nếu cậu thích, trong ngăn kéo của tôi còn một hộp, khi nào tan tầm thì cậu cứ sang lấy mang về." Lão Chu xua tay nói, "Thời gian cậu không ở đây, ngày nào Tiểu Mẫn cũng giúp cậu lau dọn chiếc bàn này." "Thì ra là Tiểu Mẫn." Tần Lạc thầm nghĩ, tuy rằng tính cách mình không được tốt lắm, nhưng ở văn phòng này vẫn có một người là bạn tốt. "Tiểu Mẫn đâu rồi nhỉ?" Tần Lạc hỏi. "Nó đi đưa tài liệu trong trong viện, có thể một lát nữa sẽ trở lại." Lão Chu nói. Vừa dứt lời, thanh âm sợ hãi của một cô bé truyền. "Anh Tần, anh về bao giờ?" Tiểu Mẫn nói với vẻ mặt kinh ngạc. "Vừa mới trở về." Tần Lạc nói. "Khách ít đến khách ít đến. Đã lâu lắm rồi anh không quay trở về văn phòng." Tiểu Mẫn đi lên phía trước nói. "Đã lâu không gặp Tiểu Mẫn, nàng ngày càng giỏi giang. Bộ đồ công sở trông rất phù hợp với nàng." "Tôi có một số việc bận." Tần Lạc nói. "Em biết. Em đã thấy anh trên báo chí. Anh mới trị được một loại siêu vi trùng đúng không?" "Khanh khách, bạn bè của em thường xuyên bàn luận về anh. Em nói rằng em và anh có quan hệ rất thân mật nhưng bọn chúng không tin." Tiểu Mẫn tức giận nói. "Tôi còn nợ mọi người một bữa ăn." Tần Lạc ngại ngùng nói. "Chuyện này lẽ ra phải đáp ứng vào năm trước nhưng năm nay mới làm được." "Khanh khách, không ngờ anh Tần vẫn còn nhớ tôi, nghĩ anh đã sớm quên từ lâu. Em biết anh Tần lúc nào cũng bận rộn, xem anh chừng nào có thời gian đi. Dù sao mỗi ngày chúng ta đều có thời gian rảnh." Tiểu Mẫn an ủi, nói. Nàng nói như vậy, Tần Lạc càng xấu hổ thoái thác. Cười nói, "Vậy, hôm nay đi, bữa tối này tôi mời mọi người đi ăn cơm, được chứ? Anh có thời gian không?" Tiểu Mẫn không tin hỏi. "Nhất định có." Tần Lạc gật đầu khẳng định. "Tốt lắm, em sẽ gọi điện thông báo cho mọi người. Không được phép thất hứa nhé." "Được." "Nhất định là không thất hứa." Tần Lạc nghĩ hôm nay là dịp may không thể đánh mất sự tin tưởng của mọi người được. Tiểu Mẫn thấy Tần Lạc nói như chắc như đinh đóng cột, nàng mỉm cười rồi chạy tới gọi điện thông báo cho bạn bè. Buổi sáng, Tần Lạc kết thúc hai tiết giảng, sau đó hắn ngồi trong văn phòng thì tiếng điện thoại trong túi vang lên. Xem điện thoại thấy tên người gọi là Cửu Yên Mị, Tần Lạc mới nhớ tới, chính mình đã đồng ý muốn chữa bệnh cho Cửu lão gia. Lần trước, Cửu Yên Mị có nói với Cửu Trọng Như đem Cửu lão gia lên Yến Kinh, hiện tại hẳn là đã lên rồi. Vì Tần Lạc phải tham gia vào cuộc thi đấu trong ngành y cùng với việc trị siêu vi trùng mất khá nhiều thời gian, cho nên làm công việc trị bệnh cho Cửu lão gia bị chậm trễ. Nghĩ đến điều này, Tần Lạc liền cảm thấy hằn hẹn. Tần Lạc nghe máy, nói: "Chào cô Cửu. Anh Tần, mới có vài ngày không gặp anh, sao phải khách khí với tôi thế?" Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm Cửu Yên Mị thân thiết, "Hở rồi. Chị Cửu." Tần Lạc sửa lại cách gọi. "Ừ, xưng hô như vậy chẳng khác là mấy. Anh cũng chớ quên, chúng ta cũng từng là chiến hữu, cùng nhau chiến đấu." Thanh âm Cửu Yên Mị thật dễ thương, tiếng cười có chút mê hoặc lòng người. "Tần Lạc, hiện tại anh có rảnh không?" "Có. Tôi cũng đang chuẩn bị gọi điện tìm chị đây." Tần Lạc nói, "Lúc trước có một số công việc bận cho nên vẫn chưa đến thăm hỏi Cửu lão gia được. Thật là có lỗi. Tôi đã thấy trên báo chí rồi. Đề mục khá lãng mạn. Tôi thích cô gái họ Đường kia, tôi có thể nhìn ra được cô ấy thật lòng với anh nên đối tốt với cô ấy." Tần Lạc thực sự cảm thấy tầm ảnh hưởng của Nhật báo Hoa Hạ là rất lớn đối với nhân dân, tất cả mọi người đều đề cập đến vấn đề này. Hắn không muốn tranh luận vấn đề này, cũng không có cách nào giải thích cho họ, hắn liền nói sang chuyện khác, hỏi Cửu lão gia đã đến Yến Kinh chưa? Hiện tại ông ở chỗ nào? Cửu Yên Mị cũng hết sức thông minh, nên hiểu ngay được ý của Tần Lạc, biết Tần Lạc không muốn nói về vấn đề đó nên cũng không hỏi nhiều. Cửu Yên Mị nói rằng sẽ phái người tới đón Tần Lạc nhưng Tần Lạc từ chối. Vì thế nàng chỉ chỗ để Tần Lạc tự đến. khu biệt thự Phong Sơn thực sự là một nơi nghỉ dưỡng thích hợp. Ở đây không khí trong lành và cảnh quan thoáng đãng. Mỗi khi đến tháng 10, là mùa lá cây trên đồi chuyển sang màu vàng, cảnh sát thiên nhiên ở đây như một bức tranh sơn dầu. Tần Lạc bước xuống từ chiếc xe taxi. Tần Lạc bước đến phòng bảo vệ xác minh thân phận, sau đó mới bước vào bên trong. Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Cửu Yên Mị đứng đợi ở cửa biệt thự. Thời tiết tại Yến Kinh rất lạnh, nàng mặc một chiếc váy màu tím, cơ thể đầy đặn và gợi cảm, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu trắng. Mái tóc được kết gọn trên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Chân mang một đôi giày da đen rất đơn giản, khiến cả người toát lên một vẻ đẹp rất giản dị. Đều là bạn bè, không việc gì phải khách khí như vậy. Bên ngoài trời rất lạnh. Tần Lạc cười nói, tôi cũng đã tính thời gian anh đến. Tôi không phải đợi lâu. Cửu Yên mỉm cười, nụ cười quyến rũ làm điên đảo tất cả mọi người. Không thể kìm được lòng mình, Tần Lạc nghĩ đến khuôn mặt Lệ Khuynh Thành. Thành thật mà nói, hai cô gái này tuy có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng lại có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Cửu Yên mỉm giống như hoa anh túc với một vẻ đẹp mãnh liệt, rực rỡ. Nàng như hoa mẫu đơn, cao quý, tao nhã. Có lẽ tới thời điểm cuối cùng, tất cả các vẻ đẹp đều giống nhau. Lao ra đâu? Tần Lạc hỏi. Ở bên trong. Buổi trưa đi dạo trong sân được một đoạn rồi mệt, nên vừa mới ngủ được một lúc. Cửu Yên Mị vừa đi vừa nói cùng Tần Lạc. Thế còn bác sĩ David đâu? Ánh mắt xanh yêu quái. Cửu Yên Mị trừng mắt nhìn hắn nói. Động tác của nàng có vẻ đáng yêu, nhưng mị lực này cũng có thể khiến người ta run sợ. Đúng. Tần Lạc cười gật đầu. Vì không có tin tức gì của anh, nên ông đã không chấp nhận tiếp tục điều trị căn bệnh. Ông David đã hơi nản chí. Nếu tôi không nhất mực khuyên giải rằng anh sẽ sớm quay trở lại thì ông ấy đã đi Hoa Hạ rồi. Cửu Yên Mị nói. Ông ấy rất quan tâm đến anh. Muốn xem anh chữa trị căn bệnh này như thế nào. Hơn nữa cũng muốn biết anh đã có phương pháp gì để chữa bệnh chưa. Với lúc, tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy. Tần Lạc cười nói. Bác sĩ David đang đọc sách ở dưới hiên nhà, nhìn thấy Tần Lạc đến ông đứng bật dậy, mừng rỡ. Bác sĩ David nói, thật tốt nếu cậu đã trở về. Cậu không trở về nhanh thì ông ấy sẽ về nước. Cửu Yên Mị biết Tần Lạc không biết Anh ngữ nên đã chủ động phiên dịch cho anh. David nói với cậu ấy, tôi rất muốn hợp tác với cậu ấy. Cũng cảm ơn cậu ấy đã tín nhiệm tôi. Cửu Yên Mị dịch những lời này mà bác sĩ David nói cho Tần Lạc nghe, David đối với Tần Lạc càng thêm nhiệt tình. Tình hình Lao Gia thế nào rồi? Tần Lạc ngồi tại ghế trong phòng khách hỏi. Sau khi đến Yên Kinh, bệnh tình cũng đã có chút tiến triển. Hiện tại, một ngày chỉ phát bệnh một lần, đôi khi 2-3 ngày mới phát bệnh, hôm qua căn bệnh mới phát tác còn không biết hôm nay thế nào. Cửu Yên Mị kể lể. Bác sĩ David có kết luận gì không? Tần Lạc hỏi. Cửu Yên Mị lắc đầu nói, khi ông nội phát bệnh thì bác sĩ David vẫn không có cách gì để tới gần. Bởi ông nội vẫn cho rằng ông ấy là yêu quái mắt xanh. Kể cả khi ông chưa lâm bệnh ông cũng không thích người nước ngoài rồi, cho nên ông bác sĩ này cũng không có cách gì hết, bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi căn bệnh phát tác thôi. Tần Lạc cười gượng nói. Bác sĩ David, ông có thể cho tôi biết những ghi nhận đầu tiên của ông không? Tần Lạc nhân dịp này học hỏi thêm ngoài nghề. Tuy rằng đối với căn bệnh này dường như hắn cảm giác vô phương cứu chữa, nhưng cũng không có nghĩa hắn không phải là một bác sĩ vĩ đại. Có thể giành được thanh danh tiếng tăm trên thế giới, hắn cũng cần phải am hiểu nhiều điều. Cửu Yên Mị đem những lời Tần Lạc nói tới bác sĩ David cũng đã sẵn sàng cùng Tần Lạc nghiên cứu thảo luận căn bệnh này. Ông liền đem những hiểu biết của mình về căn bệnh cho Tần Lạc biết. Đây chính là chứng bệnh tâm thần phân liệt. Tần Lạc cùng bác sĩ David trò chuyện rất vui vẻ, tuy rằng hai người bất đồng ngôn ngữ, nhưng đã có Cửu Yên Mị phiên dịch nên hai người đã không có chút trở ngại gì. Thời gian trôi qua mới đấy mà đã tới giữa trưa, trên lầu đống nhiên có tiếng ồn ào, ở bị ông nội phát bệnh. Cửu Yên Mị đứng lên nói, bác sĩ chúng ta đi xem sao, Tần Lạc nói với David. Chương 324. Nàng là siêu nữ. Chương 324. Nàng là siêu nữ của ngày, bọn mày cút ngay đi. Không phải tôi giết mấy người, không phải tôi mấy người muốn làm gì. Mấy người muốn làm gì? Cứu tôi với Trần Á Phúc, mày là tên khốn nạn. Cũng giống như lần trước, Tần Lạc còn chưa tới gần phòng làm việc của Cửu lão gia, đã nghe được những tiếng hét, những âm thanh hoảng sợ. Ngoài cửa, có hai nam và hai nữ, cả thể bốn người đứng canh gác, để phòng Cửu lão gia khi phát bệnh đột ngột lao ra ngoài. Trên tay Cửu lão gia cầm bóng hơi làm thành chiếc dao, dịu và một số món khác, tất cả đều là đồ chơi, cơ qua, cơ lại giống như người điên. Ông ta giật mình, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là những sợ hãi trong tiềm thức, nhưng tinh thần vẫn còn linh hoạt, có vẻ như họ để Cửu Yên Mị tới đây để phục vụ thuốc men và cơm nước hàng ngày cho ông. Mọi người trạng thái tinh thần tốt thì ít gặp những cơn ác mộng, có bản chất xấu xa thì hay gặp ác mộng, tinh thần và sức khỏe của ông ta không tốt nên dễ phát bệnh. Đây là cũng chỉ là đạo lý đơn thuần mà thôi. Ông nội phát bệnh là quăng hết đồ vật này đến đồ vật kia, nếu không có đồ vật nào thì ông ta cứ gào thét mãi, thậm chí xé cả chăn đắp, vì vậy tôi phải kêu người mua mấy quả bóng ngựa, thậm chí dùng nó để đánh người cũng sẽ không gây tổn thương. Cửu Yên Mị giải thích. Cách này cũng tốt, Tần Lạc mỉm cười và gật đầu. Hắn vô người hầu, ra hiệu cho bọn họ tránh ra một bên. Hắn đi tới cửa, nhìn thẳng vào Cửu lão gia hô to: Lão gia, ông còn nhận ra tôi không? Cửu lão gia nhìn thấy Tần Lạc, cẩn thận suy xét, rồi cầm cây đao dài bằng nhựa tự vệ chỉ vào Tần Lạc nói, mày là ai? Tao không biết mày, mày là ai? Lão gia, ông quên tôi rồi hả? Tôi là bạn của cháu trai ông đây, lần trước tôi giúp ông chiến đấu, chống lại quái vật mắt xanh đây, ông đã nhớ ra chưa? Dáng vẻ Cửu lão gia hoang mang, cố nghĩ mà vẫn không nhớ ra. Tần Lạc quay lại phía phất tay nói, quái vật, mau đưa bác sĩ lại đây. Cửu Yên Mị nói với bác sĩ David nói một vài câu, sau đó bác sĩ David bước tới cửa. Lão gia nhìn thấy bác sĩ, sắc mặt kinh hãi, tay quờ quạng, miệng la hét toáng lên, quái vật mắt xanh, mau giết quái vật mắt xanh. Tần Lạc nhìn thấy chắc là ông ta vẫn còn nhớ đôi mắt màu xanh của con quái vật, trong lòng vui mừng lắm, điều đó chứng minh rằng ông đã phát sinh bệnh tật trong thời gian dài, nhưng trong tiềm thức trí nhớ vẫn còn. Nhưng chỉ nhớ được một ít, nhiều kỷ niệm sâu sắc có lẽ ông ta đã quên trong một khoảng thời gian rồi. Miễn là còn trí nhớ, đó là một điều tốt. Tần Lạc biết mình phải diễn kịch trên sân khấu. Hắn cẩn thận bước tới nói, "Lão gia đừng sợ, tôi sẽ giúp ông không cần sợ, tôi có thể giúp ông chiến đấu chống lại quái vật." "Anh là ai?" Cửu lão gia cảnh giác hỏi, ra hiệu tỏ vẻ không muốn Tần Lạc tới gần ông quên tôi rồi hả? "Lần trước tôi giúp ông đánh quái vật mắt xanh. Tôi là bạn của cháu trai ông. Hãy bình tĩnh nghĩ lại, nhớ chưa?" Tần Lạc nói một cách chậm rãi. Cửu lão gia suy nghĩ một lát rồi mặt ông nở nụ cười nói, "Đúng đúng rồi, tôi nhớ rồi. Anh giúp tôi chống lại quái vật mắt xanh. Mau đến đây, quái vật mắt xanh lại tới nữa." Tần Lạc nhân cơ hội đó và nhanh chóng đến gần Cửu lão gia, cùng với ông ta đứng sát gần nhau. Tiếng gió rền vang, hai bọn họ như hai kẻ ngốc đứng sóng vai bên nhau. "Lão gia, chúng ta không phải chỉ có một kẻ thù." Tần Lạc hỏi lão gia. "Không phải, còn có Trần Á Phúc, Trần Á Phúc cũng muốn giết tôi đó." "Trần A Phúc sao lại muốn giết chết ông?" Tần Lạc hỏi. Hắn liếc mắt nhìn về phía Cửu Yên Mị, Cửu Yên Mị gật nhẹ đầu đáp lại câu hỏi của hắn và ra dấu hiệu mình cũng biết người này. "Hắn muốn trả thù, hắn muốn giết tôi." Cửu lão gia nói. "Tại sao hắn muốn trả thù? Là ông muốn giết hắn à?" "Tôi không giết hắn, tôi không giết hắn." "Vậy vì cái gì mà hắn muốn giết ông?" Tần Lạc ép lão gia nói. Hắn muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mình vừa nói. "Đây là nút thắt của sợi dây thừng, muốn tháo gỡ nó, có lẽ phải tìm thấy nút thắt trước." "Hắn muốn trả thù, hắn muốn giết tôi." Cửu lão gia không trả lời câu hỏi vừa rồi của Tần Lạc, mà lại vòng vo mãi. Điều này làm cho Tần Lạc có một chút lo lắng, sốt ruột. "Trần A Phúc giờ ở đâu?" Tần Lạc hỏi. "Ở đằng kia, Trần A Phúc đang trốn quái vật mắt xanh ăn thịt người. Tôi đến giúp ông chống lại quái vật." Tần Lạc nói. Theo Cửu lão gia đã tiếp nhận một khí cầu hình con cá vàng, chỉ vào bác sĩ David nói. "À, tôi bị thương, vết thương ở ngực của tôi đang chảy máu." Cửu lão gia nhìn ngực đang băng bó, dáng vẻ khuôn mặt như đang chịu đựng các cơn đau. Tần Lạc nghĩ thầm trong bụng, lão gia này không đi làm diễn viên thì thật đúng là đáng tiếc quá. "Không cần sợ, tôi có viên thuốc thần kỳ cho ông, có thể làm vết thương của ông cầm máu ngay." Tần Lạc nói xong, lấy trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ tròn. "Cảm ơn anh hùng." Cửu lão gia tiếp nhận viên thuốc từ Tần Lạc rồi uống vào. Lão đảo cặp mắt trắng ra một lát, sau đó sắc mặt có vẻ tươi tỉnh hơn và nói với Tần Lạc rằng, "Anh hùng, miệng vết thương của tôi đỡ hơn nhiều rồi. Viên thuốc này còn có thể tăng cường sinh lực, bổ sung nguyên khí nữa." Cửu lão gia gây sức ép cả buổi trời và cuối cùng giờ mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi. Tần Lạc mệt mỏi, người nóng bức và da đầy mồ hôi, toàn thân dính bệnh quần áo. "Thật vất vả quá. Uống ngụm trà nhé." Cửu Yên Mị nói rồi tự mình giúp Tần Lạc bưng trà ra. "Không sao." Tần Lạc cười rồi hỏi Trần A Phúc là ai. "Tôi chưa thấy lần nào, nhưng tôi nghe ông nội nhắc qua tên của hắn, khiến cho tôi cũng có chút thông tin về người này. Hắn trước kia đã từng là vệ sĩ của ông nội tôi." "Và sau đó thì sao?" "Sau đó thì chết rồi." "Chết như thế nào?" "Hai nạn xe cộ." Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Đợi cho lão gia tỉnh đã xem sao, tốt nhất chị nên nói chuyện cùng ông." "Nói chuyện gì đây?" "Nói chuyện của Trần A Phúc đó. Điều này có thể tác động đến ông hay không? Sẽ biểu hiện ra thôi, chị phải cẩn thận quan sát biểu hiện của ông, chúng ta phải làm rõ ràng vấn đề này đã." Tần Lạc nói. "Ngoài ra, tôi còn muốn tiếp tục dùng phương pháp trị liệu tầm bổ cho ông nữa." "Tôi hiểu. Không biết khi nào mới dừng lại." Cửu Yên Mị nói. "Lúc nãy, cậu đã cho ông tôi ăn là cái gì vậy?" "Kẹo đó." Tần Lạc mỉm cười và nói. Nhìn về hướng cái bàn phía trước có khay kẹo ở trên nói, "Kẹo nhà của chị đó." "Kẹo?" Cửu Yên Mị vẻ mặt khả nghi nói. "Đúng vậy. Đối với người có bệnh rối loạn tâm thần thì có cho thuốc gì cũng vô ích. Đó là tâm bệnh, cho nên tôi cho ông viên kẹo và nói rằng đó là thần dược và có sức mạnh thần kỳ. Người bệnh như bị thôi miên và ông cho rằng đó là thần dược." Cửu Yên Mị nhìn Tần Lạc một cách suy xét và nói, "Cậu thật làm cho người khác bất ngờ quá." Tần Lạc nhìn lên trên lầu và nói, "Tôi hy vọng điều này cũng có thể là một bất ngờ nữa. Nói thật ra, có chữa khỏi bệnh cho lão gia hay không, tôi cũng không chắc chắn. Ông chắc chắn đã mắc bệnh tâm thần và cũng có thể là bệnh hoang tưởng. Hôm nay có thể chữa khỏi, nhưng nếu bị một cái gì đó tác động vào sẽ làm cho bệnh tình nghiêm trọng hơn." Tần Lạc đi về phía David và nói, "Bác sĩ, cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi." Vị bác sĩ hoang mang nhìn về phía Cửu Yên Mị chờ nàng phiên dịch lại. Cửu Yên Mị cười gượng nói, "Nãy giờ tôi phải phiên dịch như thế nào? Không lẽ nói với ông ta là, thưa bác sĩ David, ánh mắt xanh của ngài vô cùng có ích." Tần Lạc suy nghĩ một lát và nói, "Chị nói chuyện với bác sĩ nhé, tôi còn một việc phải làm. Tôi đi về nhà trước." "Được rồi," Cửu Yên Mị nói, "tôi tiễn cậu ra xe." Tần Lạc ngoài chuyện đó ra hết cả buổi chiều, nghĩ tới buổi tối Tần Lạc muốn mời Tiểu Mẫn và bạn bè cùng ăn tối, liền nghĩ trước tiên phải đặt trước tại một khách sạn. Hắn suy nghĩ cả buổi rồi thế nhưng vẫn không nghĩ ra cái khách sạn để chọn cả. Vì thế, hắn gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành hỏi, "Tôi muốn mời bạn bè tối nay ăn tối, chị sắp xếp một chỗ nhé." "Là cậu à?" Lệ Khuynh Thành nói qua điện thoại một cách nhỏ nhẹ, "Xin hỏi cậu buổi tiệc tiếp bạn bè mang tính chất thế nào?" "Mang tính chất gì là sao?" Tần Lạc suy nghĩ và nói, "Bọn họ chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi." "Vậy có ngang hàng với cậu không?" "Vài vế ngang nhau." "Là đàn ông hay phụ nữ?" Tần Lạc vẻ mặt căng thẳng đáp, "Như vậy có phiền phức quá không?" "Tất nhiên rồi, hỏi rõ mới biết được ý muốn của cậu để phục vụ tốt hơn chứ. Ví dụ như mối quan hệ thân mật thì chọn nhà hàng, nơi ít ồn ào, còn nếu mối quan hệ khác, muốn mời bọn họ ăn cơm để tỏ lòng thành của cậu thì chọn một nơi ồn ào chút. Nếu là nam đồng nghiệp thì thích uống rượu nói chuyện phiếm, khác với nữ đồng nghiệp thích nơi lãng mạn, thoải mái, thích hợp để tình cảm phát triển tốt đẹp hơn, sao có thể đặt chỗ tùy tiện được. Tần Lạc không nghĩ tới người cố vấn lại thắc mắc nhiều vậy, nói, các đồng nghiệp công ty bên cạnh, chúng ta lần trước đã cùng nhau đi ăn cơm rồi. Là công ty chúng ta à? Lệ Khuynh Thành lại sửa lời của Tần Lạc làm sai đi, nói thêm, cậu, cho hỏi bao nhiêu vị khách ạ? Im lặng cậu, xin cho hỏi khẩu vị của hai bên để chọn thực đơn ạ. Tần Lạc im lặng cậu, có muốn thư ký đi cùng không ạ?
Không cần đâu.
Được rồi. Lệ Khuynh Thành thay đổi cách nói chuyện. Thưa sếp, tối nay chắc tôi cũng không thể đi tới bữa cơm được. Tần Lạc lại im lặng. Tần Lạc suy nghĩ, không phải mình đang phải nhờ vả và ủy thác cho nàng sao? Nàng quả thật thông minh đến mức độ như thế, nàng là một phụ nữ. Nàng đúng là siêu nữ. Chương 325. Muốn hiểu công việc của tôi hay muốn hiểu tôi? Chương 325. Muốn hiểu công việc của tôi hay muốn hiểu tôi? Bản nhạc du dương dễ chịu, không gian yên tĩnh, màu trắng tinh của cái chén làm bằng sứ cùng với cái thìa lấp lánh tinh xảo, hương vị cà phê đánh thức hữu giác của hắn, do đó trà luôn là thức uống hiếm khi Tần Lạc lựa chọn. Từ khi bước lên giai cấp tư sản, sau khi đến Yến Kinh mới cảm nhận được sức ảnh hưởng của anh tại đây. Mọi người đều đang bàn luận về anh. Họ rất tự hào về anh, xem anh là niềm tự hào của thành phố này. Trong thời gian qua, anh làm thế nào để được như thế? Tôn Nhân Diệu ngồi đối diện Tần Lạc cười hỏi. Làm thế nào để thực hiện được vấn đề đó? Chuyện này thực sự không phải nói ra gói gọn trong 5-3 câu là trả lời được. Không những có sự cố gắng của bản thân mà còn có sự giúp đỡ của bạn bè. Đúng là thời thế tạo anh hùng, thời nào cũng có, át hẳn sẽ xuất hiện anh hùng. Thế sự sẽ là như vậy, Tần Lạc chính là người hội tụ đủ phẩm chất tốt của một vị anh hùng. Tôi chỉ làm những chuyện tôi nên làm. Tần Lạc cười nói, khi nào thì quay về Dương Thành? Sao thế? Tôi vừa tới, mà đã có ý đuổi tôi đi à? Tôn Nhân Diệu khuấy chiếc thìa cà phê trước mặt rồi thưởng thức hương vị một cách nhẹ nhàng, nhiều lúc nhìn hắn giống như đứa trẻ. Tất nhiên khi mà hắn nổi giận lại khác và không ai nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng, anh không nên ở lại đây, Dương Thành mới là nơi thích hợp cho anh, ở đây rất nguy hiểm. Tần Lạc giải thích. Đúng đấy, Tiến Kinh rất nguy hiểm. Hôm qua vừa tới, có người không cẩn thận người đi cuối trong nhóm đã bị mất tích. Tôn Nhân Diệu có chút căn cứ nói. Mất tích? Tối qua, từ Đồng Tức Thai đi ra ngoài, có một người bạn chúng ta đi phía sau đã mất tích. Tôn Nhân Diệu nghi ngờ nói. Kết hợp với sự việc phân tích của Vương Cửu Cửu đêm qua, Tần Lạc phần nào hiểu được những sự việc gì đã xảy ra và nở nụ cười rồi nói không thành vấn đề. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hợp tác với cảnh sát tìm kiếm. Đợi cho xong xuôi mọi việc ở đây, tôi sẽ trở về Dương Thành. Tôn Nhân Diệu nói. Hắn nhìn thấy Tần Lạc chớp chớp đôi mắt có hàng lông mi dài. Tần Lạc nói, nếu anh không thích ứng với thời tiết ở đây thì anh nên quay lại Dương Thành, nơi đó an toàn và không ai dám đụng tới anh. Tần Lạc gật đầu nói rằng, yên tâm đi, tôi có thể thích nghi được. Hắn xung đột với Bạch Tàn Phủ ở Đồng Tức Thai, làm lộ ra thẻ bài Long Tức, có lẽ bên trong còn ẩn nấp cái gì đó, bọn họ đã chú ý tới điều đó. Về sau bọn họ còn cho rằng chính mình đã động thủ, do vậy không thể không nghĩ kỹ, bây giờ phải che giấu đi sự tình, không thể để chúng nắm bắt được nhược điểm của Long Tức. Tần Lạc và Tôn Nhật Diệu chia tay nhau thì nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành gọi tới báo rằng đã đặt được chỗ rất phù hợp. Tần Lạc lập tức gọi điện thoại lại cho Tiểu Mẫn bảo cô sau giờ làm cứ việc đưa bạn bè tới khách sạn. Tiểu Mẫn rất vui mừng vì điều này. Nhìn thấy vẫn còn sớm, phải khoảng 2 hoặc 3 tiếng nữa Tiểu Mẫn mới tan sở, hắn liền đưa Lệ Khuynh Thành tới thẩm mỹ viện trang điểm để giết thời gian. Dù sao khách sạn cũng ngay gần đó, đi bộ mất mấy phút là tới. Mặc dù Khuynh Thành quốc tế đã mua được một văn phòng hiện đại tại phía Bắc Bình Dương, hơn nữa đã đổi tên là Khuynh Thành Building. Lâm Hoán Khê đảm nhận phụ trách trung ý công hội. Lô Vĩ phụ trách công ty quân dụng y dược cũng dọn vào, nhưng mà Lệ Khuynh vẫn giữ được thẩm mỹ viện trên tầng 3 ngôi nhà. Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê, hai người hai tính khí rất khác nhau, họ như nước với lửa, hai người lúc nào cũng mâu thuẫn và không thể hòa hợp được. Có lẽ cô cũng biết được rằng khi ngồi ở gần nhau sẽ gây chuyện và làm tổn thương tới nhau, nên đã quyết định lựa chọn giải pháp tránh mặt nhau. Tần Lạc cũng biết quan hệ giữa Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành tại trường học cũng chẳng ra gì, hai người mỗi lần gặp nhau đều đấu khẩu, cái cỏ. Hắn lần lại nhớ lại các kỷ niệm trước kia, nhưng cũng không sao nhớ hết nữa, hay có khi nó cũng chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Tần Lạc là khách quen của Khuynh Thành quốc tế, vừa mới đi tới cửa, bên kia là cái sân khấu quen thuộc, phía trước có một nữ nhân viên mặc trang phục trắng tuyết, đầu tóc gọn gàng, đôi chân đẹp đi trên đôi giày màu đen, nhìn thấy rất thanh lịch và gợi cảm. Lệ Khuynh Thành là một cô gái rất chú ý đến ngoại hình. Phong cách ăn mặc của cô lúc nào cũng phá cách, hoặc là ngay cả khi cô mặc bộ phục trang truyền thống, cũng tạo ra điểm nhấn không giống ai. Cô biết cách lựa chọn phụ trang đi kèm, đó là những đồ vật tuy nhỏ nhưng luôn làm cho người ta có thể thấy đó là điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp một cách tự nhiên hơn. Cô luôn nghĩ, nhân viên của mình nhìn vào cách ăn mặc cũng có thể đánh giá được phong cách độc đáo của nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có tính cách đặc biệt. Vì vậy cách ăn nói và cử chỉ giao tiếp của cô đối với nhân viên làm cho họ kính nể. Lệ Khuynh Thành đúng là một người sắc sảo. Anh Tần, đã rất lâu rồi mới thấy anh ghé đây. Cô gái đứng trước sảnh nói với vẻ mặt tươi cười. Các cô gái ở đây đều từng tiếp đón Tần Lạc. Biết hắn là một người tốt nên họ đã giao thiệp với hắn và nói chuyện một cách cởi mở, thân mật. Thời gian gần đây tôi bận quá. Tần Lạc cười nói. Biết chứ, chúng tôi ở đây ngày nào cũng đọc nhật báo Hoa Hạ, trên báo đưa tin tức về anh đã làm những việc gì. Hôm nay, Ngọc Tỷ và Tiểu Giật các nàng đều ở đây, họ sẽ hỏi chuyện anh. Ngọc Tỷ là một cô gái có mái tóc hông đỏ, hành vi khá thân mật, còn Tiểu Giật kia lại như đứa trẻ, nụ cười làm lộ hai cái má lúm đồng tiền rất dễ thương cùng đôi mắt to tròn, xinh xắn. Tần Lạc có mối quan hệ rất tốt với bọn họ. Trong thời gian Tần Lạc bị Quách Nhân Hoài bãi nhiệm, bọn họ đều tìm cách giúp Tần Lạc giải quyết việc này.
đã lâu rồi tôi không gặp các cô. Tần Lạc cười nói. Trên tầng 2 vừa thấy lấp ló một cái đầu, trong đại sảnh đã vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.
A a, Tần Lạc.
A a, thật đúng là Tần Lạc rồi.
Các con, mau đưa Đường Tăng tới cho má.
Nhiễm Ngọc, đây là người mà hôm trước má nhắc tới đó, thấy chưa?
Đó là bà bú nuôi, đang bước dần xuống đại sảnh.
Đến đây cho má nhìn ngắm một chút nào.
Ôi, vẫn khỏe mạnh và rắn chắc như con trâu nội ý.
Bọn họ nhanh chóng chạy đến xuống lại.
Lúc này Tần Lạc mới phát hiện mình đang bị các cô gái đùa giỡn vây quanh.
Hơn nữa, bọn họ không hề khách sáo gì cả, có người thì vớt mặt anh, người thì ôm cánh tay anh nũng nịu, lại có người còn đưa tay cọ cọ lên ngực anh vuốt ve.
Các cô gái này vây quanh anh giống như bọn nhện tình, họ không muốn cho anh đi ra ngoài hay chạy trốn.
Tất nhiên trong hoàn cảnh như vậy, đàn ông cũng nhẹ dạ trước sự nhiệt tình của các cô.
"Chào các cô, đã lâu không gặp."
Tần Lạc cười và chào hỏi mọi người.
"Các cô, ai là các cô?"
"Gọi là chị chứ."
Nhiễm Ngọc không hài lòng với cách gọi vừa rồi của Tần Lạc.
"Thế này, phải gọi là chị mới đúng.
Hoát con, càng ngày càng không lễ phép gì cả.
Hiện tại trở thành danh nhân rồi, liền quên các chị hả?
Lúc trước, cậu sống trong sự che chở, đùm bọc của mọi người, lúc đó sao gọi mọi người là chị hả?"
Tần Lạc toát mồ hôi hột, hắn biết thật sự nếu không làm hài lòng các nàng thì bọn sẽ nặng lời hơn với mình.
Hắn nghiêm mặt, biểu lộ sự xấu hổ, rồi sửa lại cách nói chào các chị, đã lâu không gặp rồi.
Sao gọi các chị được?
Các chị gồm những người nào?
Cậu phải gọi như thế này.
Chị Ngọc, chị Mẫn, chị Lan, chị Lệ, chị Giật, đã lâu không gặp mọi người.
Đã lâu rồi tôi muốn cậu phải điểm từng người trước mặt để xem cậu có nhớ họ không, như vậy mới được.
Tần Lạc thầm nghĩ, mình tự chuốc khổ vào thân rồi, tôi không học phải tiếng Trung Quốc mà học nghề y thì việc này cần phải có kinh nghiệm mới thoát được.
Làm sao đi khỏi đây giờ?
Làm cái gì thế hả?
Người lớn không ở đây là bắt đầu ăn hiếp cậu nhỏ à?
Một tiếng quát lớn ở ngoài vọng vào.
Mọi người nhìn về phía đó, Lệ Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.
Cái gì, anh dẫn người yêu tới đây nữa à?
Anh làm thế nào đây?
Có cả phụ nữ tới nữa.
Nhiễm Ngọc chống cằm nhìn Tần Lạc nói.
Tần Lạc bị đám phụ nữ này gây sức ép gần như phát khóc nói.
Các chị cứ tự nhiên nói chuyện nhé, tôi có chút chuyện cần trao đổi với quản lý Lệ một chút.
Ôi, còn quản lý Lệ nữa à? Xem ra cô ấy giống người yêu quá nhỉ, như vậy không phải chúng tôi đã phá đám hai người rồi sao?
Tôi xin lỗi nhé.
Nhiễm Ngọc tranh chua nói.
Tần Lạc vẻ mặt cười khắc khổ, đơn giản là vì có giải thích cũng không được.
Đối phó với đám phụ nữ này rất khó, tất cả các lời giải thích bọn họ sẽ không nghe.
Hai người đi lên lầu 2, bỏ đám người lúc nãy lô nhố ở dưới, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cùng nhau bước lên lầu 3, Lệ Khuynh Thành buông tay Tần Lạc rồi quay qua rót ly rượu.
Phụ nữ ở đây thích uống rượu, chỉ cần có thời gian rảnh là họ uống, miễn là mang lại tâm trạng tốt, vui vẻ, rồi hớp một ngụm nhỏ.
Cậu mời những người nào?
Lệ Khuynh Thành cầm chén rượu, trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch.
Nhìn chính diện vào cặp mắt rất đẹp của Tần Lạc nói.
Các đồng nghiệp,
năm ngoái đã hứa rồi, nhưng bận rộn quá, tới bây giờ mới làm được.
Tần Lạc ngượng ngùng nói.
Cũng không thể trách được.
Lệ Khuynh Thành gật đầu nói.
Tôi hỏi thế thôi, chứ bình thường anh toàn được người khác mời ăn cơm, tiền đi xe taxi cậu cũng nhờ người trả hộ.
Đây là cậu chủ động mời người khác tới ăn tối à?
Lệ Khuynh Thành cầm ly rượu bước tới ngồi cạnh Tần Lạc mỉm cười và hỏi, anh rất hiếm có thời gian để tới đây, thời gian dành cũng rất ít. Bây giờ cậu muốn biết gì về công việc của tôi, hay muốn hiểu rõ tôi hơn?
Lúc nói chuyện khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành trở nên rất duyên dáng, gợi cảm.
Tần Lạc như bị mê hoặc bởi thân hình hấp dẫn của nàng, trái tim hắn trở nên xao xuyến một cách khó tả.
Công việc gần đây có gì thay đổi không?
Tần Lạc nuốt nước miếng khăn hỏi.
Nếu tôi nói không có, thì anh đâu hiểu gì về công việc của tôi.
Lệ Khuynh Thành liếm nhẹ khóe môi, nói nhỏ.
Chương 326.
Đùa giỡn. Chương 326. Đùa giỡn. Tần Lạc dịch người qua một bên nói nhỏ, chị không được làm như vậy.
Đừng làm vậy là sao?
Lệ Khuynh Thành nguyện chuyển nhìn vào mắt hắn cười hỏi.
Không, đừng làm như vậy.
Tần Lạc ngượng ngùng nói, như vậy là như thế nào?
Chị đang quyến rũ tôi.
Tần Lạc cười một cách khổ sở, tuy rằng tôi là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng chị là một cô gái có mị lực hấp dẫn, chị như thế làm cho tôi có cảm giác buồn chồn lo lắng.
Lệ Khuynh Thành biết rằng Tần Lạc đang khen ngợi nàng gián tiếp, nàng cười ha hả nói, là tôi đã làm cậu buồn chồn, lo lắng.
Tôi nghĩ, cậu nên đưa cô ấy về nhà qua Tết âm lịch rồi tính, không lẽ cậu không nghĩ tới hay sao? Cậu mạnh dạn chút đi,
sẽ mang lại sự khoái lạc đấy.
Khoái lạc?
Dùng từ khoái lạc để miêu tả một người đàn ông à?
Điều này làm cho cảm giác của Tần Lạc bị tổn thương.
Chúng ta nói chuyện công việc nhé.
Tần Lạc lảng tránh, nói.
Lệ Khuynh Thành to tiếng, cậu thích nói về công việc, nhưng tôi không có hấp dẫn với công việc.
Việc đó đâu có liên quan.
Nhưng với phụ nữ thì có liên quan.
Lô Vĩ Thực có khả năng, nàng có trách nhiệm giao cho quân đội một khối lượng thuốc men sau khi thử nghiệm. Quân đội đang rất hài lòng về lô thuốc của chúng ta, và hiện nay đang có nhu cầu cao. Năm nay, nó sẽ là mặt hàng chủ lực kinh doanh của chúng ta.
Mặt khác, loại thuốc bột hình con độc làm tăng sức mạnh cơ bắp cũng đang được thị trường công nhận, chứng tỏ sản phẩm của chúng ta được bán ra liên tục.
Hiện tại cần phải phát triển thị trường nhỏ, lẻ.
Năm nay chúng ta nên tăng thêm nhân sự. Tôi tính sẽ mở hình thức tuyển dụng tại một số trường cao đẳng, đại học.
Lệ Khuynh Thành bàn bạc về công việc, sắc mặt nàng thay đổi nghiêm trang hẳn lên.
Chị cứ quyết định.
Tần Lạc phó thác.
Trong thời gian này, mặt khác cũng thành lập thêm một công ty mỹ phẩm mang tên Hoàn Mỹ Quốc tế.
Pháp nhân đại diện pháp luật chính là Lô Vĩ.
Công ty sẽ có chính sách mới thu hút thị trường.
Lệ Khuynh Thành cười một cách lạnh lùng nói, tôi đồng ý, tán thành sự cạnh tranh, nhưng tôi không tán thành điều cạnh tranh khốc liệt.
Những danh y muốn ăn theo, tôi sẽ không cho họ tự đắc ý đâu.
Nhớ tới Lý Lệnh Tây, tôi chỉ là sơn trại,
dù thế nào sắc mặt cũng đáng sợ, Tần Lạc hiểu được, liền cười nói, ác giải thì ác báo, thay trời hành đạo, hơn nữa, không phải lần trước chị đã nói, thủ đoạn trên thị trường mới có thể kiếm tiền. Con đường danh ý mới là con đường đi ngắn ngủ nhất, chỉ có mấy tháng đã thu về 1 triệu đồng sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếm lĩnh thị trường nơi này, không để lại cho bọn họ một chút nào. Lệ Khuynh Thành vẻ mặt tự tin nói. Bất quá, có chuyện gì xảy ra thì tự cậu có thể xử lý được. Xảy ra chuyện gì cơ? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Tư Tuyển phụ trách khai thác thị trường Hồng Kông, hiệu quả công việc cũng khá. Nhưng mà Hồng Kông kén chọn về sản phẩm chúng ta không đủ điều kiện thâm nhập sâu, vì vậy cô ấy muốn cậu tham gia nghiên cứu tại một bệnh viện từ thiện. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười, nhìn Tần Lạc. Đương nhiên tôi nghi ngờ cô ta nhân cơ hội này lấy việc công nhu đồ việc riêng, các hoạt động chỉ là phụ mà việc chính là muốn gặp mặt cậu đấy. Cô ta hiện tại đang phải cố gắng làm việc, lo cho chi nhánh bên Hồng Kông, nên không có thời gian ở bên này. Nói cho cùng, cô ta cũng thông minh, lại còn biết khẩu vị của cậu là thịt kho. Mấy ngày trước cô ấy gọi điện thoại giúp cậu, tôi nói cậu đang bị điều đi cứu thương, cô ta mới chịu cho cậu trễ hạn qua đó. Tần Lạc nói, cô ấy không phải loại người như vậy, chị nghĩ cô ấy thế à, sao không hẹn chính xác thời gian qua đó. Cuối tháng này đi. Lệ Khuynh Thành nói, các hãng truyền hình lớn ở Hồng Kông đang quảng cáo và đưa tin tức, bước đầu tiên là chiến dịch quảng cáo đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Tốt nhất cuối tháng này, cậu hãy đi, rồi vạch ra tiến độ mới, chúng ta không chỉ cho mọi người biết về sản phẩm của chúng ta mà còn phải làm sao để kích thích họ mua sản phẩm của mình nữa. Đi, không nên để cuối tháng. Chị giúp tôi đặt vé máy bay nhé. Tần Lạc nói, bất quá, sợ không xin nghỉ phép dạy ở trường được. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi, cậu còn muốn làm thầy giáo bao nhiêu lâu nữa? Tần Lạc suy nghĩ, nói không biết. Nhưng tôi nghĩ thế này, trước tiên tôi sẽ nói chuyện với học trò, sau đó trao đổi giờ giảng với các giáo viên khác. Tận dụng làm cả hai công tác khác nhau nhưng cũng không thể chỉ hoãn công tác nào. Tùy ở cậu thôi. Lệ Khuynh Thành nói, nhiều lúc tôi cũng nghĩ, nếu suy nghĩ như cậu thì thật ngớ ngẩn. Đáng tiếc người thông minh thì ít và tính toán thì nhiều. Nghĩ muốn chiếm lấy cái lợi của người khác thì rất khó. Thật sự mà nói, Tần Lạc lại không nghĩ rằng sẽ đưa Lệ Khuynh Thành đi dùng bữa tối cùng với Tiểu Mẫn. Cô gái này có tính cách quá mạnh mẽ, lớn lên lại được mọi người chú ý bất luận là nam hay nữ cũng hướng tầm mắt đến nàng, ban đầu chỉ hai con mắt, ba con mắt rồi đến hàng chục con mắt soi mói và họ thì thầm to nhỏ vào tai nhau. Hắn lo lắng rằng người phụ nữ này sẽ gây nhiều áp lực với Tiểu Mẫn là sinh viên mới vừa ra trường, mà bạn bè và đồng nghiệp của cô phần lớn là lớp trẻ, mà cấp trên của họ lại chính là Lệ Khuynh Thành, do đó, làm sao bọn họ có thể làm việc dễ dàng, trôi chảy được đây? Lệ Khuynh Thành cũng có địa vị lớn tại nhà hàng này, cho nên Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành không phải đợi lâu. Một lát sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tần Lạc biết là Tiểu Mẫn và bạn bè đã tới đây, hắn liền vội bước tới mở cửa. Quả nhiên, theo đúng như dự đoán, Tiểu Mẫn cùng đám bạn bè đang hưng phấn mặt tươi tiếp đón ở cửa. "Thầy Tần, chắc thầy đợi sốt ruột lắm phải không?" Tiểu Mẫn ngượng ngùng nói. "Không có đâu, tôi cũng vừa mới tới đây thôi." Tần Lạc mỉm cười nói. Hơn nữa, Tần Lạc nhìn Tiểu Mẫn một cách trìu mến và chào mọi người. "Thầy Tần, em xin giới thiệu, mọi người ở đây đều là bạn bè của em. Đây là Trần Đình, bạn ấy là người rất ngưỡng mộ thầy. Trần Đình, hôm nay được gặp thầy Tần Lạc rồi phải không? Đây là Mẫn Mẫn, cả ngày hôm nay bạn ấy vẫn không tin thầy mời đi ăn tối. Đây là Lưu Giai, hôm nay em gọi điện thoại thông báo là mời bạn đi ăn cơm nhưng bạn ấy nghĩ rằng em đang nói dối bạn. Đây là Vương Hải, đây là Trương Đạo. Còn đây là Mạnh Kiến Thiết." Tần Lạc đứng bên Tiểu Mẫn và bắt tay từng người, chào đón họ một cách thân mật. Tất cả mọi người đều rất vui và cảm động vì họ ngưỡng mộ Tần Lạc và mong gặp hắn đã lâu. Có một vài cô gái cầm tờ báo để sẵn và bút, xin Tần Lạc ký tạo. Trong nhóm đó có một cậu con trai tên Mạnh Kiến Khiết khá rụt rè, bắt tay Tần Lạc sau đó quay về ngồi xuống ghế. Khi hắn nhìn Lệ Khuynh Thành đứng sau Tần Lạc, rõ ràng hơi sửng sốt. Sau đó hắn chủ động tiến về phía nàng rồi đưa tay ra nói xin chào, "Tôi là Mạnh Kiến Thiết, rất hân hạnh được gặp cô ở đây." Lệ Khuynh Thành bỗng nhiên nhìn về phía Tần Lạc, nhưng nàng không muốn làm vỡ kế hoạch của Tần Lạc, nàng đã đưa tay ra và mỉm cười bắt tay hắn. Không ngờ rằng người này lại muốn tiến thêm một bước, càng đứng gần với Lệ Khuynh Thành để bắt chuyện cùng nàng. "Cô với hắn là bạn bè à?" Mạnh Kiến Thiết hất hàm về phía Tần Lạc nói. Theo suy nghĩ của hắn, giọng nói ẩn chứa điều gì đó. Hắn không cho rằng Tần Lạc là một thần y gì không phải. Lệ Khuynh Thành lắc đầu cười. "Vậy cô với bọn họ có quan hệ như thế nào?" "Tôi là thư ký của cậu ta." Lệ Khuynh Thành cười nói. "Thư ký à?" Mạnh Kiến Thiết không nghĩ tới Tần Lạc lại có một cô thư ký tài giỏi. Cô gái này là rất hoàn hảo, từ khuôn mặt tới dáng người, tính cách, cử chỉ, địa bộ, ánh mắt nhìn cũng phản ánh lên lực hấp dẫn, được ngủ với nàng một đêm mà tổn thọ một năm cũng bằng lòng. Như thế nào không giống sao? Lệ Khuynh Thành nhìn mọi người đều giống nhau, nhưng nhìn người đàn ông này thấy rất bình tĩnh và hành động khác thường hơn. Có chút không giống. Mạnh Kiến Thiết nở nụ cười ngượng ngùng. "Tuy nhiên làm thư ký không phải là công việc lâu dài. Tôi vẫn còn một số vị trí trong bệnh viện, nếu cô cần tôi có thể giúp cô vào làm việc tại sở y tế của thành phố." "Sở y tế?" Lệ Khuynh Thành vẻ mặt hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nói. "Không phải muốn vào đó cần phải vượt qua vòng tuyển dụng rất khó khăn sao? Sở y tế thành phố khó lắm, làm sao tôi có thể xin vào đó được?" Vẻ mặt của Mạnh Kiến Thiết kiêu ngạo đáp, khó khăn trong việc kiểm tra năng lực đó là điều tất yếu. "Đương nhiên nếu có quan hệ thì việc được nhận vào làm không phải không có khả năng. Vậy chắc anh có mối quan hệ khá thân." Lệ Khuynh Thành mặt mai tơ, ngơ ngác nhìn vào mặt Mạnh Kiến Thiết một cách ngây ngô, kính nể. Thấy mỹ nhân để ý tới lời mình nói, Mạnh Kiến Thiết trong lòng mừng thầm, nhưng trên gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, không thay đổi nói, "Đúng đấy, cha tôi là người giữ chức vụ lớn ở sở y tế mà. Đó là chuyện nhỏ thôi. Muốn đưa một người vào đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi chỉ tốt nghiệp có trung cấp, làm sao bây giờ? Lệ Khuynh Thành cắn môi, vẻ mặt buồn rầu nói. Cô nàng cố tình tạo vẻ gợi cảm làm cho sức hấp dẫn của cơ thể mê hoặc mạnh kiến thiết. Toàn thân của hắn bỗng trở nên bủn rủn, hắn bất chấp mọi chuyện phiền toái, đánh tiếng cam đoan nói, yên tâm đi, ngay cả cô không tốt nghiệp tiểu học, tôi cũng sẽ tìm được vị trí thích hợp để giúp cô có thể làm tại đó. Vậy thì tốt quá. Lệ Khuynh Thành mừng thầm, vẻ mặt vui sướng nói, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được làm nhân viên công chức đâu. Đúng thế, tốt hơn làm thư ký nhiều. Mạnh Kiến Thiết gật đầu nói, chỉ là ông chủ sẽ phải làm thế nào? Lệ Khuynh Thành nhìn về phía Tần Lạc có chút lo lắng nói, cậu có biết làm thư ký cho ông chủ phải làm rất nhiều việc, chắc chắn ông chủ sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ việc đâu. Mạnh Kiến Thiết trong lòng bực bội nói, hắn dựa vào đâu mà không cho cô đi? Cô ký hợp đồng lao động à? Nói cho cùng, kể cả có ký hợp đồng đi nữa, mà mình không làm trái với hợp đồng là được rồi, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ thương lượng với hắn. Ừ, Lệ Khuynh Thành gật đầu một cách thành kính. Cậu đòi giúp tôi 3 tháng lương hắn còn nợ tôi, xong việc mọi chuyện như kết thúc. Số tiền đó không phải là nhỏ. Mạnh Kiến Thiết nói. Trong lúc này lòng hắn tràn ngập tức giận. Chương 327. Làm đầy nó rồi nói sau chương 327. Làm đầy nó rồi nói sau Tần Lạc nhìn thấy Mạnh Kiến Thiết cùng với Lệ Khuynh Thành thì thầm chuyện gì đó, nhưng hắn không nghĩ ngợi gì cả. Dù sao đối với nàng Tần Lạc đã quá hiểu. Nếu nàng không muốn thì không người đàn ông nào đụng được tới nàng. Nhưng nếu nàng tự nguyện, vui vẻ trong cách nói chuyện cô cũng có thể khác đi. Hắn nghĩ rằng một người đàn ông phải cáo già lắm mới có thể dẫn nàng đi. Đối thủ của Lệ Khuynh Thành phải là Bạch Phá Cục hay Tần Tung Hoành hay những anh hùng tuấn liệt không thể nghĩ là cậu ta làm được. Tần Lạc tiếp đón mọi người xong và mời họ ngồi xuống, cười giải thích, năm ngoái, hứa với mọi người, sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Rốt cục lại có nhiều sự việc phát sinh, cho nên kéo dài tới bây giờ. Tôi thật có lỗi với các bạn quá. Tần Lạc giải thích. Thân y đi, anh quá lời rồi, đừng khách sáo như thế, nếu không chúng tôi sẽ hay nấy. Một anh chàng mang kính đen, trên cổ buộc cái khăn quàng ô bông, tươi cười nói. Chính vì anh là danh nhân nổi tiếng, anh lên tiếng xin lỗi chúng tôi, cho nên sẽ làm chúng tôi không được tự nhiên. Đúng đấy. Chúng tôi biết anh rất bận. Mọi việc diễn ra xung quanh anh, chúng tôi đều tìm hiểu cả. Mấy ngày trước, anh đâu có ở nhà mà phải đi Vân Nam giải quyết một dịch bệnh do siêu vi rụt gây ra. Anh thật giỏi, chúng tôi hết sức ngưỡng mộ anh. Sau khi ăn tối xong, chúng ta có thể chụp tấm ảnh làm kỷ niệm được không? Tôi muốn treo trong phòng khách nhà tôi. Tần Lạc hòa ái thân mật nói chuyện với Tiểu Mẫn và mọi người. Mọi người nói chuyện một cách vui vẻ, thân mật, không khí náo nhiệt hẳn lên. Mạnh Kiến Thiết bước tới tìm cơ hội để nói chuyện với Tần Lạc về vấn đề Lệ Khuynh Thành nhưng chưa có cơ hội để xem vào. Bởi vậy, hắn thầm nghĩ làm thế nào để dụ Tần Lạc đi ra chỗ khác nói chuyện, không cho nhóm người kia liên quan đến. Bọn người kia không hiểu sao tự dưng đứng hết lên. Hắn cũng thông minh, hắn lựa chọn vị trí ngồi phía bên phải Lệ Khuynh Thành. Lúc này, nàng mới nhỏ nhẹ nói chuyện, cung cách không cảm thấy thoải mái, bước dứt trong suốt buổi tiệc. Tiểu Mẫn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Y, phần lớn bạn bè cô cũng đều là sinh viên trường Y mặc dù mới gặp lại nhau, nhưng bữa tiệc cũng không tránh khỏi rơi vô hoàn cảnh trầm lắng vì không có nhiều chủ đề để nói. Tần Lạc là một bác sĩ trung Y, nghiên cứu sâu về y học. Tùy theo từng người, tùy từng lĩnh vực và từng vấn đề, hắn cũng có thể giải đáp thắc mắc, hắn cũng là đại diện bán hàng các dược phẩm tại các bệnh viện. Mạnh Kiến Thiết cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên mặt, hắn nở nụ cười nói, cái này tôi muốn nói với anh, từ giá bán buôn đến giá bán lẻ ít nhất nó cũng dao động 10 lần, thậm chí gấp 50 lần một hộp thuốc xuất xưởng bán với giá 5 đồng, nhưng khi đến bệnh viện có thể sẽ bán 500 đồng. Nhiều người ăn đầu, ăn đuôi, vậy ai sẽ bỏ tiền? Tất nhiên là bệnh nhân phải bỏ tiền. Số tiền đó cuối cùng đi vào đâu, tới chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Mạnh Kiến Thiết liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái. Nói với giọng điệu khinh bỉ, anh là bác sĩ, chẳng lẽ không hiểu được nội tình trong đó sao? Ha ha, nói như vậy thật là tệ quá. Tần Lạc cười hỏi, biết hay không biết thì vấn đề này đâu có can sự gì tới tôi tồi tệ hay không tồi tệ. Đương nhiên là có rồi, bởi vì điều trước tiên là làm lợi cho bác sĩ, sau đó mới tới phòng giám đốc, ban lãnh đạo bệnh viện và đại diện công ty đi tiếp thị dược. Mọi thứ đều phản ánh thực tế như thế, lợi nhuận còn chạy đi đâu được nữa. Mạnh Kiến Thiết cầm hai chiếc đũa gõ nhẹ nhẹ lên chén đĩa, liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, không lẽ anh Tần không lấy gì từ những lợi nhuận đó à? Nghe hắn nói tới đó, Tiểu Mẫn cau mày. Sắc mặt mấy người khác cũng tỏ vẻ khó chịu. Kiến Thiết, sao lại hỏi vấn đề này? Chúng ta vẫn là học trò phải hỏi thầy về những vấn đề học tập mới được chứ. Trần Đình ngồi đối diện Mạnh Kiến Thiết cười hòa giải. Vì đây là cuộc trò chuyện giữa bạn bè với nhau, điều đó thật dễ hiểu, cũng không chê trách được, dù sao trong một xã hội như thế cũng không thể nghĩ khác được. Nhiều người có học thức, nhưng cuối cùng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên bọn họ và Tần Lạc dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa mình cũng chưa hiểu nhau. Tần Lạc dù sao cũng là người có cấp bậc cao hơn, cũng lại là danh nhân nổi tiếng, không thể tùy tiện cái gì cũng hỏi. Không quan trọng đâu, mọi người chỉ muốn tham khảo chút mà thôi. Mạnh Kiến Thiết tỏ vẻ bài phong với Lưu Giai cười cười nói. Nói cho cùng, không lẽ các bạn không tò mò sao? Kiến Thiết, nhân phẩm thầy Tần, không phải là hạng người như thế đâu. Tiểu Mẫn cố nén giận nói. Những người này phần lớn là bạn học của nàng, bọn họ có những biểu hiện gì, tính cách như thế nào, trong mắt họ, ai cũng ngưỡng mộ Tần Lạc. Duy chỉ có Mạnh Kiến Thiết tỏ thái độ quá kém khiến Tần Lạc tức giận, vì hắn mà làm cả nhóm liên lụy bà lây. Tuy rằng cô cùng Mạnh Kiến Thiết học chung, nhưng trong lòng lại không ưa người này. Cậu ta luôn tự cao, yêu ngạo, luôn muốn ra vẻ ta đây. Và buộc mọi người phải chú ý cho dù đi đến đâu cậu ta cũng muốn mình là nhân vật tiêu điểm. Lúc trước, cô cũng không có ý định gọi hắn cùng tới, không biết hắn nghe tin tức này từ ai. Hắn gọi điện thoại hỏi sao không mời, và muốn cùng tới xem truyền nhân Thái Ất Thần Châm rốt cục là nhân vật nào. Là bạn học cùng lớp, Tiểu Mẫn không thể từ chối được. Hơn nữa, chỉ dùng bữa cơm tối mà thôi không cho cậu ta đến, chỉ sợ lại xảy ra sinh sự. Suy xét cho cùng, thân thế của gia đình cậu ta cũng có tiếng trong sở y tế, sau này cũng có thể giúp đỡ ít nhiều. Lại không ngờ rằng cậu ta lại đứng trước mặt Tần Lạc gây chuyện. Tiểu Mẫn không biết Mạnh Kiến Thiết nói chuyện gì với Lệ Khuynh Hành, càng không biết hắn đang muốn lấy lòng cô Lệ, cho nên trong lòng đang kìm nén tức giận. Nhân phẩm. Lúc này mọi người đều tế nhị nói chuyện Mạnh Kiến Thiết không giữ ý tứ gì cả, sắc sược cười to lên, không lẽ anh Tần dám nói chính anh chưa từng nhận phong bì. Tần Lạc gật đầu mỉm cười nói, tôi quả thực chưa từng nhận. Mạnh Kiến Thiết ngơ người, nói, những lời này chính xác chứ? Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Tần Lạc nói. Mạnh Kiến Thiết sắc mặt tái hẳn đi, một chút ngu ngơ, đột nhiên bật cười lớn, nói, tôi quên mất, anh Tần là danh nhân trung ý đi, có rất ít cơ hội làm việc đó. Nói cho cùng, anh Tần phải giảng dạy bên trường học nữa, cũng không thể đi làm tại bệnh viện, tự nhiên tôi mạo muội quá, tôi thật áy náy, xin lỗi anh nhé, làm mọi người phải chê cười rồi. Ánh mắt Tần Lạc sáng quắc dõi theo cậu ta, nhuận miệng thích thú nói, không phải cậu làm chuyện gì sai làm cho người ta chế giễu, mà vì cậu đang tự chê cười bản thân mình. Anh. Mạnh Kiến Thiết không ngờ Tần Lạc đột nhiên thay đổi như thế, chỉ cần buông một câu nói thôi, giống như nhát dao xuyên tim. Cậu ta phẫn nộ quát, nhìn bề ngoài lịch sự, sáng sủa, nề nếp, mọi người đều khen ngợi, ca tụng anh là thần ý đi. Tôi thì cảm thấy kinh thường. Tần Lạc không giận mà cười hỏi, vậy cậu nghĩ dạng người nào? Những người như thế nào mới xứng đáng gọi là thần ý đi? Thần ý đi? Thần ý là cái thá gì chứ? Anh sống không phải cũng vì những thứ này sao? Tất cả đều sống vì tiền mà thôi. Trên đời này không ai cao thượng với ai cả. Nói cho cùng, thần ý có gì đáng nói đâu, cũng chỉ là người bình thường. Mấu chốt ở đây, hôm nay tôi cho anh là thần ý đi. Ngày mai cũng có thể biến anh thành kẻ ăn mày nhục như một con chó. Anh tin có như thế không? Tần Lạc lắc đầu nói, tôi không tin, hiện tại tôi là thần ý và trong tương lai tôi vẫn luôn là như thế. Thật là quá ngây thơ. Mạnh Kiến Thiết cười lạnh. Trong tương lai anh không thể biết anh thế nào, cứ chờ mà xem. Tần Lạc biết, hắn nói như vậy chủ yếu mà muốn gây chuyện với mình. Những người luôn được coi là cậu ấm, cô chiều, được gia đình cưng chiều, Tần Lạc đã quá quen vì bây giờ báo chí đưa tin quá nhiều, nhưng khi gây chuyện lại lặn mất tăm như một con chuột chui dưới cống. Tôi không vì tiền giống họ. Tần Lạc nói. Có cái gì mà không giống đâu. Tới một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra điểm giống nhau. Mạnh Kiến Thiết cười ha hả nói. Còn có một việc tôi muốn nói cho anh một tiếng. Tôi sẽ để cho tiểu thư xinh đẹp đứng kế bên một công việc tại sở y tế. Anh nên tìm một thư ký khác đi nha. Tần Lạc ngạc nhiên nhìn Lệ Khuynh Thành. Cô gái liếc mắt về phía Tần Lạc một cách tinh quái. Tần Lạc mỉm cười, nói được thôi, cậu đưa nàng đi cùng đi, chỉ sợ cậu nuôi nàng không nổi. Đó không phải là vấn đề anh quan tâm. Mạnh Kiến Thiết cười nhạt nhẽo. Hắn đẩy chiếc ghế dựa đứng lên đối diện với Lệ Khuynh Thành, khoác vai cô nói, "Em yêu, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé, ở đây đông người quá." Lệ Khuynh Thành ngẩng lên, khuôn mặt thanh tú của nàng có chút ngượng ngùng nói, "Có thật anh sẽ đưa tôi vào làm trong sở y tế chứ?" "Đương nhiên là thật rồi." Mạnh Kiến Thiết nói quả quyết một lần nữa. Nghĩ đến, tối nay hắn có thể ôm người đẹp vào ngực, hắn kích động, cả hồn và thân thể run lên vì vui sướng. "Làm thế nào tôi có thể để tin tưởng anh?" Lệ Khuynh Thành hỏi. "Điều này anh sẽ trả lời liền sau khi hỏi bố anh, em đừng lo, chỉ cần bố anh chịu mở miệng là mọi chuyện yên ổn cả mà." Mạnh Kiến Thiết kiên nhẫn nói thêm, đàn ông như hắn một khi muốn lên giường cùng phụ nữ, hắn luôn tìm đủ cách kể cả phải kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng có một cái, tôi lưu luyến ông chủ lắm, làm sao bây giờ? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc chịu mến, nói nhẹ nhàng bên tai Mạnh Kiến Thiết, cậu ta thể hiện đẳng cấp trên giường rất tốt. Mạnh Kiến Thiết nhìn lại Tần Lạc một lần nữa để đánh giá thể trạng nói, anh nhất định là đẳng cấp hơn cậu ta là cái chắc. Thật không? Lệ Khuynh Thành mắt ngước lên bắt đầu long lanh. Thật đó. Mạnh Kiến Thiết gật đầu khẳng định. Em có thể kiểm tra không? Tất nhiên là được chứ cưng. Mạnh Kiến Thiết tim như muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Hắn sao có thể từ chối yêu cầu này? Rõ ràng là không thể từ chối. Lệ Khuynh Thành cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn sau đó nhét vào tay cậu ta, sau đó chỉ tay vào phòng vệ sinh, nói, trước tiên, anh đi vào đó làm đầy nó lên rồi nói sau. Chương 328. Hắn xứng đáng chương 328, hắn xứng đáng Mạnh Kiến Thiết cầm cái cốc vẻ mặt xấu hổ, nói, điều này sao có thể được? Nàng coi mình là cái gì? Lại giống lợn sao? Điều này sao không được? Lệ Khuynh Thành chớp mắt, nói, ông chủ của chúng tôi có thể mà. Này Mạnh Kiến Thiết trộm liếc mắt nhìn Tần Lạc, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn là voi sao? Voi cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc anh làm được không? Làm được thì bảo được, không được thì nói không được. Lệ Khuynh Thành hình như không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên cao giọng hỏi không được. Mạnh Kiến Thiết không kìm nổi lòng mình, phun ra hai chữ này liền từ miệng. Dâm Lệ Khuynh Thành đẩy ghế ra, đứng phất lên và chỉ thẳng vào mặt Mạnh Kiến Thiết mắng, không được. Thế anh học ở đâu cách kéo dài thời gian vậy? Không được lại còn trêu chọc tôi làm gì? Không được lại còn giả bộ nào là công tử con nhà quan. Tôi ghét nhất người con trai nào nói không được. Không phải tôi không phải nói việc này không được, cái kia không được, không được chính là không được. Lệ Khuynh Thành nói, nhìn anh chỉ như con cậu, tiền bạc đã làm mở mắt anh, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều im lặng, ngạc nhiên khi Lệ Khuynh Thành nói như vậy. Bọn họ không nghe được yêu cầu kỳ lạ của Lệ Khuynh Thành, chỉ là có người nghe được Mạnh Kiến Thiết nói không được, sau đó người cô gái ấy mắng nhiếc thật tệ. Tiểu Mẫn và nhóm bạn gái của nàng liếc nhau, trong ánh mắt đều có suy ngẫm gì đó. Cùng học đã nhiều năm, không nghĩ tới Mạnh Kiến Thiết còn có bệnh không tiện nói ra. Những học sinh nam cùng học che miệng cười Mạnh Kiến Thiết. Bọn họ cùng học với Mạnh Kiến Thiết, thế nhưng quan hệ của họ với hắn không hòa thuận cho lắm. Bởi vì hắn rất kiêu ngạo không xem ai ra gì. Bọn họ cho chuyện thoải mái cười nhạo làm cho hắn mất mặt, thêm vào đó hắn là loại người có tự ái rất cao. Cút đi. Nhìn thấy anh thật sự là xui xẻo. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói. Đồ gai điếm, tôi sẽ không để yên cho cô. Mạnh Kiến Thiết cảm giác bị nữ nhân này sỉ nhục liền quá to. Cút. Lệ Khuynh Thành tát vào mặt Mạnh Kiến Thiết nói, anh mắng tôi một câu nữa xem. Đừng trách sao tôi vô lễ với anh. Mạnh Kiến Thiết không nghĩ tới Lệ Khuynh Thành hung hãn đến mức như vậy, trong nháy mắt cơn thịnh nộ trong nàng bộc phát. Từ khi hắn sinh ra chưa từng bị người nào làm nhục như vậy. Dễ như trở bàn tay, hắn định an bài một cái tát trên mặt Lệ Khuynh Thành. Lúc này, hắn cũng bất chấp chẳng cần phải thương hoa tiếc ngọc, trước tiên phải lấy lại sĩ diện cái đã. Thế nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung, liền sực lại. Đừng có đánh con gái. Tần Lạc nắm cổ tay hắn, cười nói, "Buông tay." Mạnh Kiến Thiết dùng một bàn tay khác đẩy Tần Lạc, tay trái cũng bị Tần Lạc bắt được. "Buông tay." Mạnh Kiến Thiết lớn tiếng quát, cái trán gân xanh giận dữ. Các người có tin ngày mai tôi sẽ khiến các người xong đời không? Cút. Tần Lạc mạnh mẽ nâng đầu gối lên, hung hăng sút thẳng đụng quần hắn. Mạnh Kiến Thiết sắc mặt lạnh như băng, sau đó liền ôm lấy bộ hạ, ngồi xổm trên mặt đất. Tôi mới có thể cho cậu xong đời. Tần Lạc cười cười. Tần Lạc xoay người nhìn thấy Tiểu Mẫn, nói, là do hắn đã quá đáng. Thầy Tần, thầy đừng tức giận. Thật sự xin lỗi, em không biết sự việc đến nỗi như vậy. Tiểu Mẫn xấu hổ giải thích. Hiện giờ người khó khăn nhất chính là nàng, nếu sớm biết rằng sự việc trở nên như vậy, nàng dứt khoát hoãn bữa tiệc hôm nay. Vốn nghĩ muốn cho mọi người và thần tượng một cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới bạn cùng học lại phá hủy bầu không khí. Sự việc trở thành như vậy, đâu hứng thú để ăn. Ừ, đưa hắn đi. Tần Lạc gật đầu nói. Nói thật, tôi cũng không quá để ý những khó khăn thất bại nào mà tôi chưa từng gặp qua, dạng người nào mà tôi chưa từng gặp qua, đối thủ như vậy không cần phải để mắt đến. Nếu như không phải vì hắn và Lệ Khuynh Thành tỏ ra tương khởi, có thể Tần Lạc sẽ không khách khí với hắn. Người với người, hầu hết các mối quan hệ đều như vậy. Tiểu Mẫn đứng lên nói, tôi sẽ tiễn cậu ra ngoài không cần Mạnh Kiến Thiết nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, anh chờ xem. Xem tôi sẽ trừng trị anh như thế nào. Không tiễn. Tần Lạc cười gật đầu. Mạnh Kiến Thiết nhìn liếc mắt nhìn những người khác, mọi người một khi nhìn thấy ánh mắt hắn, mọi người liền tự động đem ánh mắt của mình sang chỗ khác. Hắn biết sẽ không có người cùng hắn rời đi, hắn hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, đá vào cánh cửa và bước ra ngoài. Ra ngoài, Mạnh Kiến Thiết một tay từ trong túi áo mình lấy ra khăn tay chùi vết máu trên khóe miệng mình, một tay bấm điện thoại. Kiến Thiết thế nào? Có ghi chép tin tức hay không? Tiếng một người đàn ông phát ra từ chiếc điện thoại. Không có. Mẹ kiếp. Hắn là một kẻ đạo đức giả. Tôi cố ý khiêu khích hắn có nhận hối lộ hay không, vậy mà hắn nói không có. Con mèo nào mà không ăn trộm? Mạnh Kiến Thiết tức giận mắng. Hắn rất cẩn thận giọng người đàn ông thở từ trong loa thở dài, nói: "Anh à, với địa vị như nhà chúng ta, muốn giết một thầy thuốc như hắn chỉ như bóp chết một con kiến, tại sao còn cẩn thận như vậy? Sao còn cất nhắc hắn làm gì?" "Kiến Thiết, em không hiểu rồi. Bất quá anh phải cảnh cáo em ngàn lần chớ khinh thường hắn." Người đàn ông nói: "Em có sao không?" "Không sao. Bọn họ có thể làm gì được em chứ?" Mạnh Kiến Thiết vuốt hai má còn đau, khi mắt nói: "Thầm nghĩ, con tiện nhân sớm muộn gì tao sẽ cho mày nếm chút khổ sở. Ừ vậy là tốt rồi. Em may mắn hơn anh." Người đàn ông nói. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, không khí bên trong lại một lần nữa trầm lắng. "Thầy Tần, em thật sự rất có lỗi." Tiểu Mẫn giơ chén rượu lại hướng Tần Lạc giải thích. "Đừng ngại." Tần Lạc xua tay nói. "Bây giờ chúng ta có thể ăn cơm. Thầy Tần phải cẩn thận một chút. Ba hắn làm trong sở y tế. Nhà hắn có nhiều mối quan hệ. Hắn nhất định sẽ trả thù thầy." Tiểu Mẫn nhắc nhở nói. "Sở y tế? Tôi đã từng nghe hắn nói qua một lần. Cha hắn tên gì?" Tần Lạc cười hỏi. "Mạnh Quốc Huy." Tiểu Mẫn nói. Tần Lạc gật gật đầu, lấy trong túi ra cái điện thoại cầm tay và nghe điện thoại. "Biết anh muốn đi sở y tế nhậm chức. Trước tiên, nhờ anh một việc lớn." Tần Lạc cười nói. "Chuyện gì vậy anh?" Minh Hạo nói. "Chú ý cho tôi hai người sau, một người là Mạnh Quốc Huy, một người là Mạnh Kiến Thiết, bọn họ là hai cha con." Tần Lạc cười nói. "Ừ, được rồi." Minh Hạo cười nói. "Thân quan nhậm chức, luôn phải đốt vài giờ lấy uy. Tôi không còn việc gì nữa." Tần Lạc tắt điện thoại nói. Tiểu Mẫn nóng nảy nói, "Thầy Tần, lời em nói là sự thật. Ba hắn là một quan chức không nhỏ ở sở y tế. Thầy phải cẩn thận chút. Lời tôi nói cũng là sự thật." Tần Lạc nói. "Em yên tâm đi. Không có việc gì đâu." Tan thiệp, Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành sóng vai đi đến thẩm mỹ viện. Cầu vồng lóe ra, cả bầu trời sáng như ban ngày, dường như đây mới là ban ngày. "Vì sao lại làm như thế?" Tần Lạc cười hỏi. "Bởi vì tôi ghét hắn." Lệ Khuynh Thành nói. "Cho nên, tôi hy vọng cậu cũng ghét hắn." Tần Lạc cười gượng. "Con gái lúc nào cách nghĩ khác thường. Tôi vui khi thấy bạn bè của cậu, thế nhưng tôi không thích bạn bè anh làm rối loạn như vậy." Lệ Khuynh Thành dừng chân trước Tần Lạc nói. "Tôi nhất định giúp cậu loại bỏ những phẩm hạnh không đoan trang. Chị sợ tôi làm tổn thương chị." Tần Lạc hỏi. "Không, tôi sợ cậu bị lừa gạt." Lệ Khuynh Thành nói, "Không sợ đối thủ là loài sói lang, chỉ sợ giống loài lợn. Chúng ta nên để phòng người bên cạnh mình, cho nên rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng phải ẩn mình. Tôi phải tin tưởng chị sao?" Tần Lạc hỏi. "Tất nhiên." Lệ Khuynh Thành đáp. "Vì cái gì?" "Bởi vì tôi yêu cậu." Lệ Khuynh Thành vẻ mặt quyến rũ cười nói. Tần Lạc quay đầu bước đi. "Lời tôi nói chính là sự thật." Lệ Khuynh Thành ở phía sau hô. Thấy Tần Lạc càng chạy với bộ dạng càng nhanh, Lệ Khuynh Thành ở phía sau cười khanh khách. Âm thanh này phản phất giống như ca sướng, có linh hồn xuyên tấu lực. Tại đây trong bóng đêm huyền náo, vẫn truyền thật sự rất xa, truyền vào bên trong thai Tần Lạc áo da màu đen, quần màu đen, giày quân dụng màu đen. Đôi khi Tần Lạc đi trên đường, nhìn đến vật gì màu đen, sẽ nhớ tới màu đen huyền diệu của cô gái này. Có lẽ, như vậy nàng đem mình hòa tan với bóng đêm. Chẳng lẽ nàng không biết, vào ban ngày màu đen là màu rất gợi cảm sao? Ly tới đón Tần Lạc đi trại dưỡng an. Lần trước Tần Lạc đến chữa bệnh cho Long Vương, rất có hiệu quả. Cho nên, hắn nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó cảm thấy tình trạng tinh thần rất khỏe, tiếp đó liền chuẩn bị bắt đầu giai đoạn trị liệu thứ hai. Tôi dùng thẻ bài Long Tức. Tần Lạc chăm chú lái xe, ngượng ngùng nói: "Tôi biết." Ly nói: "Một người bằng hữu của tôi đắc tội với Bạch Tàn Phổ, Bạch Tàn Phổ không chịu bỏ qua, đem người vây quanh hắn ở Đồng Tức Hai. Tôi vì cứu hắn, vì tự bảo vệ mình phải dùng đến thẻ bài." Tần Lạc giải thích nói: "Tôi biết." Ly ôn hòa đáp: "Tôi còn đánh Bạch Tàn Phổ. Tôi cũng biết. Chẳng lẽ cô không có gì muốn nói sao?" Tần Lạc tò mò hỏi. Hắn nghĩ đến, chính mình dùng thẻ bài Long Tức ra đàn áp người, Ly phải biểu đạt một phần quan điểm, ủng hộ hoặc phản đối. Hắn xứng đáng. Ly nói: "Chương 329. Cũng không phải trước kia chưa từng thấy qua chương 329, cũng không phải trước kia chưa từng thấy qua Tần Lạc sở dĩ 2 ngày mới lại đây, bởi vì hắn biết, một khi vận dụng nhập thần chi cảnh, hắn sẽ rơi vào kết quả toàn thân thoát lực cho nên, trước khi đến, hắn phải giải quyết toàn bộ mọi việc cho ổn thỏa. Thí dụ như lần này, thời điểm Tần Lạc ra ngoài dẫn theo 2 thứ, một là quần lót, 2 là áo tắm. Bằng không lại như lần trước nằm 2 ngày trên giường. Tần Lạc theo phía sau Ly, lần thứ 2 lại đi vào tiểu viện Long Vương trụ, ở cổng tiểu viện một lần nữa hắn gặp Lạp Tháp lão nhân người đã tặng hắn thẻ bài. Long Vương khoác quần áo ba đờ suy màu vàng vừa dày vừa nặng, hắn lười biếng nằm ngủ trên chiếc ghế lớn, còn thoáng nghe được tiếng ngáy. Tần Lạc bình tĩnh dừng bước, cúi đầu về hắn. Ly đứng ở một bên, đợi cho Tần Lạc đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại đi trước dẫn đường. Long Vương vẫn đang nằm ở phòng khách đối diện cửa viện, chỗ này dường như ánh sáng rọi rào, không khí cũng mới mẻ. Long Vương nhìn Tần Lạc vui vẻ trước sau như một khoảng thời gian kết giao, quan hệ của hai người vừa là thầy vừa là bạn. Thời điểm Long Vương tê liệt ở giường, tâm tính khá bình thản, khí ba đạo hạn chế trông như một ông lão. Cho nên, thời gian tại đây Tần Lạc mới có thể đi vào thế giới nội tâm hắn. Duyên số, có đôi khi giống như nam nữ yêu đương, sớm một bước không được, muộn một bước cũng không được. "Tần Lạc, con vừa lập công." Long Vương cười ha hả nói, "Con thấy đó là một điều kỳ diệu. Người ngoài không biết nhưng chắc sư phụ rõ ràng hơn cả." Tần Lạc khiêm tốn nói. Hắn tiến lên gõ tay lên tứ chi Long Vương, hỏi, "Gần đây cảm giác của sư phụ như thế nào?" "Ly không nói cho con sao?" Long Vương hỏi. "Nói cho con biết cái gì?" Long Vương đặt lên tay ghế, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng cử động, tiếp theo ngón giữa, ngón áp út, các tay nhỏ bé bật lên, chỉ có ngón tay cái không linh hoạt, nói cách khác 4 ngón tay trái của Long Vương hoàn toàn có thể cử động. "Như thế thì tốt lắm." Tần Lạc kinh ngạc nói. "Mấy ngày nay, không có con ở đây, sư phụ dựa theo phương pháp massage của con. Thân thể sư phụ có những biến chuyển tác dụng cao, sư phụ không nghĩ tới những ngón tay của mình có thể cử động được." Long Vương sang sảng cười nói. "Thân thể bệnh tật hy vọng có thể chữa khỏi, trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng tốt." Tần Lạc hiểu được, trung y có nói rằng nhất thông đả bách thông. Chính mình dùng nguyên khí bên ngoài để giải khai kinh mạch của sư phụ, mà thân thể Long Vương lại là một cao thủ võ thuật. Sư phụ có thể mượn khí lực trong cơ thể mình giải khai cho các bộ vị cũng không có gì kỳ lạ. "Tại sao cô không nói cho tôi biết?" Tần Lạc xoay người hỏi Ly. Người con gái này vẫn nhẫn mại không đem tiết lộ điều gì. "Anh không có hỏi tôi." Ly bĩu môi nói. Nàng đang thưởng thức, chơi đùa với con dao nhỏ trên tay Tần Lạc chẳng muốn chấp nhặt với cô gái này, quay về phía Long Vương cười nói, "Sư phụ, bản thân người phải sử dụng khí công tiếp tục trị liệu. Con sẽ dùng kim châm thông đạo khí giúp người khai thông một ít, sau đó người dùng sức ở bên trong. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, nếu không có bất ngờ xảy ra, có lẽ khoảng tháng 3 sau, sư phụ có thể cử động tứ chi trở lại. Đương nhiên, nếu muốn khôi phục như trước kia cần phải trị liệu theo từng bước để phục hồi chức năng. Sư phụ tin tưởng con có thể mang đến chuyện lạ." Long Vương cười gật đầu. Tần Lạc liền nói với Ly, "Đem chậu nước cấm lại đây." Ly biết chỉ là trò đùa của Tần Lạc, rõ ràng có ý tá mà hắn lại không gọi, mỗi lần gặp hắn đều bắt nàng làm tạp dịch. Thế nhưng, quan hệ giữa hắn và cha dượng mới là quan trọng, nàng cũng không có so đo quá nhiều. Nghe Tần Lạc nói vậy, nàng nhanh chóng chạy đi lấy nước. Tần Lạc lấy hộp kim châm, bắt đầu châm cứu tiêu độc. "Bọn họ nói ghi công cho con. Họ sang đây hỏi ý kiến sư phụ. Sư phụ đã giúp con đuổi đi." Long Vương lên tiếng nói, "Chúng ta không bị lụy họ, cũng không hám lợi. Khi dùng thẻ bài Long Tức kia, không ai dám làm khó dễ đồ đệ quý của sư phụ." "Cảm ơn sư phụ." Tần Lạc cười nói tạ ơn. Lần trước, châm cứu chính là huyệt vị thủ tam lý trên tay trái của Long Vương, hiệu quả rõ rệt, vì thế Tần Lạc cũng không tùy tiện đổi huyệt vị khác. Lúc này, Tần Lạc đang châm tại chính huyệt vị này. Tần Lạc mở to mắt, đúng lúc có một tia sáng đi qua, chiếu vào trong bức màn không quá kín, không kiêng nể gì, Tần Lạc hoan hô nhảy nhót. Mùa đông u ám tại Yến Kinh cuối cùng đã trôi qua, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tiếng chim chóc ở ngoài cửa sổ đang ngâm nga ca khúc không tên. Toàn thân Tần Lạc bủn rủn mệt mỏi, cơ thể yếu ớt có thể nghe thấy được các loại tiếng động, thế nhưng nghe rất êm tai. Tần Lạc nâng đầu mình nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng không có một bóng người. "Ly." "Ly?" Tần Lạc cất tiếng. Không ai trả lời. Giống như cả phòng đều trống rỗng. Tần Lạc cười gượng. "Chính mình muốn đi tiểu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô không hiểu được, mỗi người đàn ông sáng sớm đều có nhu cầu này sao?" Ở cùng cô ấy, Tần Lạc cảm thấy bất tiện. Tần Lạc cảm thấy cô gái này tay chân bộ bề, nên không người đàn ông nào dám cưới cô ấy. Tần Lạc nghĩ có thể nhịn thêm chốc lát, thế nhưng nước tiểu lại như cơn hồng thủy muốn phá tan môn hạ phun ra, không thể nào hoãn được nữa. Vì tránh cho bi kịch sau mười mấy năm ngăn cách lại phát sinh bệnh gái dầm, tiểu bên giường của người khác, cho nên Tần Lạc quyết định tự mình giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Thân thủ nắm chặt tay, toàn thân mềm nhũn, căn bản không thể sử dụng lực. Hai chân Tần Lạc không chịu nổi, hắn nghĩ phải cố gắng nhiều hơn, kỳ vọng có thể đứng dậy. Thế nhưng hy vọng thì tốt đẹp nhưng sự thật luôn tàn khốc, hắn hiện giờ như là bị hải triều đẩy vào bờ cát, bắn ra nữa, nhưng hắn vẫn bất động tại chỗ. Tay và chân Tần Lạc không cử động được, hắn đành dựa vào hơi sức của cơ thể. Hắn tập trung sức lực ở phía trên, đem toàn thân chống trên giường, nhưng đều vô dụng, hồn hển chỉ vừa làm ít như vậy thôi, Tần Lạc đã mệt thở hổn hển. Hắn biết thân thể của mình lại mất sức một lần nữa, cũng như lần trước, là do bên trong hắn gây nên thoát lực ra ngoài. Ngay cả trong xương cốt bên trong trí lực cũng bất thời giờ. Không có biện pháp khác, chỉ có tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại được. Ánh mắt Tần Lạc đảo trùng quanh phòng, hy vọng có thể tìm kiếm dụng cụ hỗ trợ. Rất nhanh hắn phát hiện có một chai nước khoáng trên bàn. Bên trong chai còn lại non nửa, có thể là ly đã uống một nửa. Tần Lạc trong lòng vui vẻ, liền đưa tay với lấy cái chai. Hắn đành phải giấu cái chai vào trong bụng. Tiếp theo hắn chùm chặt lại, cởi quần, đem miệng chai nhắm ngay vòi phun. Hắn bị kìm nén lâu, nhưng lại tiểu không được. Tần Lạc cắn chặt răng, dùng hết sức phần tác động vào bụng, lập tức như dòng hồng thủy làm vỡ đê, khối nước tiểu chứa đựng đã lâu trong bụng liền nối tiếp nhau chui qua cái chai. Tần Lạc sảng khoái nhắm hai mắt lại, hắn chưa từng nghĩ tới đi tiểu cũng là một việc hạnh phúc. Anh. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, trong tay bưng bàn ăn, chén đĩa, cháo gạo kê và bánh mì trắng. Ly đang đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Lạc, cô ta cảm thấy ngượng ngùng. Ngoài cửa sổ, phong cảnh lùi dần về phía sau, giống như ảnh ngược của băng ghi hình màu xám. Tần Lạc im lặng không nói lời nào, cũng không cười, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện Ly. Thân thể hắn vẫn mềm nhũn như cũ, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt. Hắn phải rời khỏi, nhất định là phải rời khỏi. Không đi không được. Ai không cho hắn đi, hắn liều mạng với người đó. Hắn không thể đứng trước người này. Bởi vì mỗi khi tầm mắt của Ly hướng về hắn, hắn đều có cảm giác như ngàn cây kim đâm vào hắn rất khó chịu. Ông trời ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ ơi, rốt cuộc tôi gây nên nghiệp gì mà các người đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm chuyện xấu chưa? Chưa hề. Tôi đã thấy chết không cứu sao? Chưa hề. Tôi ham tiền tài hưởng lạc ư? Chưa hề. Tôi háo sắc ư? Chưa hề. Được rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi thích nhìn các cô gái đẹp. Thế nhưng đó là tôi bị ép buộc. Tôi chưa làm gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, thỉnh thoảng có đem ngồi ở bên lề đường cái trong khi có ông cụ bà cụ băng qua đường. Nhưng sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Các người nói đi, các người nói đi. Tần Lạc hò hét, hắn là một người đàn ông yếu đuối, trong lòng hắn dông tố nổi lên. Ly cất tiếng nói, lần này trị liệu có hiệu quả không? Tự mình đi mà xem. Trước khi anh đi cần phải nói với Dượng một tiếng. Cô nói đi, tôi cảm thấy. Tôi mệt mỏi không muốn nói, đang nói chuyện hắn bỗng nhắm hai mắt lại. Rắc. Xe hắn mã phanh gấp, cũng may Tần Lạc buộc dây an toàn, nếu không để phòng kịp thì đầu đã va vào cửa kính. Ly nắm cổ áo Tần Lạc kéo đến trước mặt mình nói, nhìn thấy tôi không? Không thấy. Ly buông lòng hai tay, sau đó cô bấu vào mặt Tần Lạc, hung hăng vân vê mặt hắn nói, nhìn vào tôi. Không nhìn. Nhìn vào tôi. Ly lại dùng sức. Tần Lạc khóc, tủi thân nói, cô rốt cuộc muốn gì ở tôi? Đừng làm như vậy. Đau quá. Anh sợ cái gì? Ngượng ngùng cái gì? Tôi là con gái không để ý, còn anh là con trai mà có gì để ý? Chỉ có việc nhỏ như thế này thôi. Cũng không phải trước kia chưa từng thấy qua. Tần Lạc nổi giận, cô nói cô đã từng thấy rồi, tôi có thể không cần làm bộ ư? Cô bảo việc là nhỏ nhưng tôi không thể không để ý. Chương 330. Phong cách thần tượng. Chương 330. Phong cách thần tượng. Tần Lạc thực tức giận khi Ly thế với hắn, một chút việc nhỏ như thế. Thế nhưng hắn lại không thể làm cho người ta biết hắn đang rối rắm, đó là lý do hắn chỉ có thể tức giận chính mình. Tôi là một người tùy tiện sao? Lần thứ nhất là do không cẩn thận. Lần thứ hai chỉ là đùa giỡn quá đáng. Cô nói việc như vậy mà thoải mái sao? Sao cô không cởi để người khác xem đi? Anh muốn xem. Ly nhìn chằm chằm Tần Lạc nói. Cô có dám cởi ra không? Tần Lạc không nhượng bộ Ly chút nào. Anh dám xem, tôi dám cởi. Cô dám cởi thì tôi cũng dám xem. Tần Lạc nghiêm túc nhìn Ly, biết nàng quả thực đang điên cuồng. Nhưng vì sĩ diện của đàn ông nên hắn không thể dễ dàng bỏ qua. Anh chắc chắn chứ? Ly nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc và hỏi. Chắc chắn. Tần Lạc hơi chút do dự nhưng vẫn gật đầu nói. Được lắm. Rẽ âm thanh khóa kéo của áo ra, Ly cởi ra áo màu đen bên ngoài. Bên trong nàng mặc chiếc áo sát nách cũng mang màu đen, áo bó sát người, rất hoàn mỹ cân xứng với dáng người của nàng. Bộ ngực của nàng không bằng Lệ Khuynh Thành nhưng cũng khá đầy đặn. Bên trong chiếc áo trông như là hai cái chén lớn nhô lên thấy rõ. Tần Lạc không kịp thưởng thức thời khắc này, thì nàng đã kéo vạt áo lại, hai tay hướng về phía trước, lộ ra làn da gợi cảm, rất nhanh nàng liền cởi áo xuống. Lúc này, thân thể của nàng chỉ còn cái áo trong màu đen. Áo trong màu đen được thiết kế rất đơn giản, không có nhiều hoa văn. Một cái áo trong như vậy rất dễ làm cho người ta cảm thấy gợi cảm vô cùng. Còn muốn tiếp tục xem không? Sắc mặt Ly không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Tần Lạc hỏi. Tần Lạc há miệng thở dốc, chưa kịp nói gì thì tay Ly đã vòng ra sau lưng, bắt đầu cởi thắt lưng. Từ từ. Tần Lạc nhanh chóng bắt lấy tay nàng. Nói, tạm thời không xem. Tạm thời không xem. Để sau này xem đi. Tuy rằng đường quốc lộ này ít xe qua lại, nhưng nó cũng ở vào vùng hoang vu dã ngoại. Khiến cho một người con gái cởi áo trên đường chẳng khác nào đem tự thân dìm xuống nước, hắn không làm được. Như thế nào? Không dám nhìn sao? Ly cười lạnh hỏi. Nhục nhã. Tần Lạc nói. Ly chậm rãi mặc lại quần áo, nàng kéo khóa kéo áo ra lại, quay sang phía Tần Lạc hỏi, nhìn thì thế nào? hậu quả anh thấy nghiêm trọng sao? Như vậy có cần tìm đến cái chết hay không? Tần Lạc tức muốn hộc máu lại không cam lòng yếu thế hơn Ly nói, tôi và cô không giống nhau. Tôi là đàn ông. Tiếp theo ánh mắt hắn ngâm nghĩ nhìn Ly nói, thật đúng là không nghĩ rằng cô bề ngoài nhiệt tình bên trong lại ẩn giấu sự mãnh liệt như thế. A, người anh em, có đi tham gia hội nghị hay không? Chưa biểu diễn có cái gì để nghe? Lúc này, chắc chỉ chơi mấy bản giao hưởng. Hôm qua mình thấy thầy cho với tên cậu kia một bài học, hôm nay mình nhất định phải tìm về đây. Nam sinh mắt buồn ngủ mông lung nói, là thầy Tần Tần Lạc. Tôi dựa vào đó xem xét. Tôi thích người bạn thân này. Hắn là người lười biếng chỉ biết lăn lộn trên giường nhảy dựng lên, mặc áo trong đi rửa mặt ngay trong phòng. Sáng sớm đã đứng soi gương, cậu phải đi ra ngoài sao? Không phải, mình muốn đi ngay báo cáo. Cô gái đứng trước gương chải lông mi, nói có vẻ ngượng ngùng. Ai? Giáo viên làm báo cáo ư? Nói sau đi, bây giờ mình sắp phải đi rồi, còn phải trang điểm thật xinh. Thầy Tô Ẩn. A, là thầy. Thật là thầy. Cậu cho mình biết có chắc chắn là thầy không? Mình cũng muốn nghe, cậu đi trước giúp mình giữ chỗ ngồi nhé. Cậu không rời giường sao? Vì sao chúng ta lại có những bất hòa ấy nhỉ? Mình còn phải trang điểm trong lễ đường người ngồi chật kín, nhưng ánh mắt sinh viên hướng về phía giáo viên đang tiến tới. Những cán bộ lớp đội vàng duy trì kỷ luật, những người đến sau cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi cho mình ở hành lang khiến những người phía sau không cách nào chen vào được. Họ bị cưỡng chế tham dự, các giáo viên không nghĩ rằng cục diện lại xảy ra bất ngờ như vậy. Một lúc sau, tổ chức khen ngợi phải như thế này mới hấp dẫn nhiều sinh viên tham gia. Trước kia, đối với những hội nghị như thế này họ hoàn toàn không có chút hứng thú. Tôi ở khoa y này dạy 20 năm, còn chưa có sinh viên nào đến tham gia khen ngợi hội nghị của một giáo viên nào như thế. Trước kia, chỉ có những ngôi sao mới có sức hút như vậy. Một lão giáo viên cảm nhận nói, ha ha, thầy Tần vừa lập công lớn, báo chí một mực ca ngợi. Sinh viên cảm thấy hứng thú cũng là điều bình thường. Thầy Tần thực sự có mị lực. Trước kia cũng có rất nhiều sinh viên hoan nghênh. Bởi vì anh ta không có giấy chứng nhận giáo viên nên bị trường đuổi việc, sinh viên ồn ào tuyệt thực. Một thầy giáo có thể làm được như thế này, thật là đáng giá. Những lời này nói ra từ đáy lòng của tất cả các giáo viên. Bởi vì Tần Lạc được đại hội khen ngợi, cho nên tất cả các sinh viên của Tần Lạc đều chạy đến cổ động. Kể cả những người chỉ từng nghe Tần Lạc giảng qua cũng trốn học tới đây cổ động. Thầy Tần khi nào thì mới ra đây? Tiểu Hoa ngáp dài hỏi. Đại hội còn chưa bắt đầu đâu. Cậu gấp cái gì? Vương Cửu Cửu một hai nghe điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng mặc váy màu đen coi ô vương hồng tuyến, đông vải màu đen, chân đi đôi giày cao gót, trên thân bộ chiếc màu trắng, kể cả áo trong cũng là màu trắng, bên ngoài nàng khoác một chiếc áo màu vàng nhạt. Thoạt nhìn rất là gợi cảm, làm cho người ta có cảm giác rất tự nhiên. Không giống như các sinh viên khác mà như nhân viên văn phòng. Bởi vì nàng kiệt xuất nên bề ngoài khí chất cũng vĩ đại, bên cạnh không ít sinh viên vô tình nhìn từ đầu đến chân nàng xem như không thấy gì, ngồi mặt làm ngơ. Lúc ấy đã 10 giờ trưa, hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương từ trong ban lãnh đạo tới ngồi ở hàng ghế thứ nhất, thời điểm khai mạc cũng đã tới. Chủ nhiệm Hùng Chí Triều mặc câu phục màu đen đi đến trước micro, nhìn xuống khán đài cười nói, "Hôm nay có nhiều sinh viên như vậy, tôi có thể hiểu được thầy giáo Tần được hoan nghênh nhiệt liệt như thế nào. Tôi biết, nhiều em tại hội trường này rất chán ghét tôi. Thế nhưng các em cho tôi vài phút để giới thiệu về thầy giáo Tần cùng với những thành công của thầy. Bởi vì đây là chức trách của tôi." Hùng Chí Triều trong lời nói có xen chút hài hước, dưới hội trường phát ra một trận cười vang cùng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Tiếp theo mục giới thiệu về Tần Lạc cùng với những công hiến mà Tần Lạc đã làm được. Đặc biệt lần này có sư xuất hiện bệnh nhân của Tần Lạc làm trọng điểm giới thiệu. Được rồi, xin mời vị giáo sư Tần Lạc vĩ đại của chúng ta giao lưu. Hùng Chí Triều nói xong liền dẫn đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời cả hội trường vỗ tay như sấm. Tần Lạc mặc trường bào màu đen, đây là lễ phục mừng năm mới sau khi trở về Lâm Hoán Khê giúp anh ta đi mua. Mái tóc dài mới mại, ánh mắt sáng ngời, trên mặt Tần Lạc hơi ngượng ngùng, Tần Lạc cười phất tay đón tiếp phía dưới khán đài. Nhìn thấy Tần Lạc giơ tay, mọi người vỗ tay một lần nữa, dường như không muốn ngừng lại. Tần Lạc bình tĩnh đi đến trước chủ tịch bắt tay, sau đó nhìn xuống phía dưới hội trường, các sinh viên biết Tần Lạc phải nói chuyện, họ ngừng vỗ tay lại. Tần Lạc nhìn một lượt toàn trường, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, có mặt rất nhiều người. Ban đầu trong phòng học chỉ có đến mấy trăm người nghe giảng bài, hắn cảm thấy rất khoa trương. Hôm nay số người có mặt ước chừng cả ngàn người. Đầu tiên, tôi phải sửa chữa một sai lầm của đồng chí Hùng Chí Triều. Tôi thường nói với các sinh viên, nghiêm khắc là giá trị của việc giảng dạy, tôi không phải một giáo sư vĩ đại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nghỉ học là một việc xấu của sinh viên, tôi cũng không nghĩ rằng tôi là một giáo viên tồi, vì vậy, tôi chỉ có thể nói rằng tôi là một giáo viên không tồi. Dưới đài vang lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, Tần Lạc khoát tay vào áo, tiếng vang rất nhanh liền bình ổn xuống. Tôi không biết thế nào là một giáo viên tiêu chuẩn, bởi vì không ai dạy tôi điều đó. Tôi cũng không được tốt nghiệp trường sư phạm, thậm chí tôi cũng không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên. Cả hội trường im lặng chỉ còn quanh quẩn âm thanh của Tần Lạc, nhưng tôi biết làm người như thế nào. Làm người tốt, lấy bản thân mình làm gương, đem những gì mình hiểu chuyển cho các sinh viên, tôi cảm thấy làm giáo viên đơn giản là như vậy, không cần nhiều kỹ xảo. Kỹ xảo chính là tri thức mà một giáo viên nắm giữ. Bởi vì trước đây tôi bị một thời gian lâm bệnh, không có cơ hội được đến trường học chính quy. Cho nên giáo viên của tôi chính là ông nội tôi. Với tôi mà nói ông nội chính là toàn bộ những giá trị tốt đẹp của một nhà giáo. Tần Lạc cười nói, đương nhiên bây giờ tôi cũng vậy, cũng được công nhận là thượng tốt. Dưới hội trường, người xem điên cuồng, vỗ tay chói tai, xem Tần Lạc như siêu sao. Ông nội dạy dỗ tôi hai điều, làm người và làm việc nghĩa. Ông ấy thường nói một câu ở cửa miệng, xứng đáng với trời đất, không hổ thẹn với bản thân, trong lòng sẽ không khổ tâm. Đây là những chuẩn tắc cơ bản để làm người. Nhưng muốn được tôn trọng, phải học được cách tự trọng trước. các bạn có thể tới tham gia hội thảo của tôi, điều đó có nghĩa rằng tôi được các bạn tôn trọng. Cho nên gián tiếp mà nói tôi có thể dạy dỗ các bạn, tôi có thể một giáo viên tốt dưới đài vỗ tay như sấm. Còn không ít sinh viên ồn ào quá to. Bởi vì âm thanh quá mức hỗn độn, Tần Lạc ngược lại không nghe rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc nói cái quá gì. Bác sĩ là một nghề đặc biệt, có quan hệ đến sinh tử của người bệnh, nếu một thầy thuốc có phẩm hạnh không tốt, hắn sẽ coi thường sinh mạng của người khác. Như vậy không phải bác sĩ tốt. Người dạy dỗ bác sĩ này cũng không phải giáo viên tốt. Tần Lạc nhìn thấy các sinh viên dưới khán đài nói, tôi muốn chính mình dạy dỗ các sinh viên những điều này, cũng không hy vọng các bạn trở thành người bác sĩ tồi. Như vậy tôi sẽ không thừa nhận loại bác sĩ đó là sinh viên của tôi. Nếu trên đường chúng ta gặp lại nhau, một ai đó không chào hỏi tôi thì chẳng khác nào tôi không dạy nổi người này. Chương 331. Thích chương 331, thích ông nội tôi đã dạy tôi điều thứ hai là làm việc nghĩa. Làm việc nghĩa chính là trị bệnh cứu người, đó là nhân phẩm rất quan trọng của một con người. Năng lực con người cũng rất quan trọng. Nếu chỉ có nhân phẩm chứ không có khả năng thì người đó cũng rất vô dụng, chỉ là một kẻ tầm thường. Mà nhiều người nếu có khả năng, không có nhân phẩm tốt thì hắn chính là một tên cặn bã hại nước, hại dân. Xã hội lúc nào cũng kiên quyết, cho nên rất nhiều người cũng nhất trí với quan điểm này phải có cả hai đức tính, nhân cách và tài năng. Tôi hy vọng các bạn là những người có đủ cả hai yếu tố trên. Tần Lạc hướng về phía dưới hội trường, nhìn thoáng qua Lệ Vĩnh Cương ngồi ở hàng ghế thứ nhất hàng ghế lãnh đạo, cười nói, cảm ơn viện trưởng Lệ Vĩnh Cương, bởi vì báo cáo đột xuất quá cho nên tôi không có gì chuẩn bị, đương nhiên, không phải không có sự chuẩn bị. Tôi cũng đã chuẩn bị qua, tôi cũng suy nghĩ nửa ngày, cũng thật sự không biết nên đề cập đến vấn đề gì với mọi người. Tôi liền chuẩn bị vài câu chuyện này, nhưng đều bị Hùng chủ nhiệm giành trước. Tôi lại không có tài ăn nói, khả năng văn chương của tôi cũng không tốt, may mắn thay tôi đã không lặp lại là tốt rồi. Cho nên chúng ta sẽ tọa đàm theo cách sau đây, tất cả các bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào đều có thể giơ tay lên, các nhân viên sẽ trao micro để các bạn phát biểu, tôi nghĩ rằng mọi người không có ý kiến, phải không? Không có. Dưới hội trường, hàng trăm cái miệng sinh viên cùng nói một tiếng. Tôi đã nói, bản thân tôi không giống với bất kỳ ai khác. Ha ha. Đó không phải là báo cáo hội nghị à, là giải trí vấn đáp trong hội trường. Hôm nay quả thực tới đây không vô ích. Vừa lúc nãy tôi có rất nhiều vấn đề cần hỏi hắn. Và bây giờ thì đã có cơ hội. Không ai muốn nghe một người tự biên tự diễn, nếu có thể tự mình tham dự trong đó, thì hội nghị sẽ càng thêm náo nhiệt hơn. Anh không thấy có rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, bắt đầu biểu diễn khai mạc hội nghị à? Các nghệ sĩ trên khán đài hô to chúng ta có thể cùng nhau hát không? Khán giả dưới hội trường hô, sẽ hát. Nghệ sĩ nói chúng ta cùng nhau hát lên nhé. Dưới hội trường người hâm mộ lại hô to đáp lại, được vì thế, buổi hòa nhạc cùng lắng xuống. Ca sĩ không chỉ hát một vài bài mà tất cả xuống dưới hát cùng khán giả. Người hâm mộ bỏ tiền mua vé, cũng chính là muốn có cơ hội để được hét to ở chốn đông đảo như thế này. Ngôi sao giản dị, người hâm mộ kêu la cổ vũ, cả hai tình huống trên, mọi người cảm thấy không khí thoải mái, dễ chịu và hòa đồng với nhau hơn. Họ đã sắp xếp lối đi cho sinh viên, tất cả các lối đi đều có người cầm săn mịp dâu đáp ứng. Khi một sinh viên nào đó được chọn, họ đã có thể đưa mịp dâu ngay cho người đó. Câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ trao cho một nữ sinh. Tần Lạc cười nói, hãy cho em chứ em muốn hỏi, thầy Tần, em muốn hỏi thầy. A a a, để em thổ lộ, đem mịp dâu cho em. Tần Lạc nhìn qua một vòng, chỉ vào góc khuất bên trái, một nữ sinh có mái tóc ngắn cười nói, đưa cho cô ấy đi. Rất nhanh chóng, một cán bộ trẻ đem mịp dâu tới đưa cho cô gái tóc ngắn. Thầy Tần, em muốn hỏi, thầy có xem nữ sinh siêu cấp hay không? Thầy có thích Lý Vũ Xuân hay không? Tần Lạc cười nói, tôi không xem nữ sinh siêu cấp, thậm chí cũng rất ít xem TV, nhưng mà tôi biết Lý Vũ Xuân. Tôi không thích cô ấy, cũng không chán ghét cô ta. Tôi bảo vệ nhân quyền, quyền tự do của cô ấy, ở đây cô ấy cần phải có nhân quyền. Tôi nghĩ rằng vì một hoặc một số người không thích thì cô ấy hẳn không hiện diện trên thế giới này. Cảm ơn thầy Tần. Cô gái tóc ngắn cười vui vẻ. Em còn một vấn đề muốn hỏi thầy, em đừng hỏi, em hỏi lại, chúng ta sẽ không có cơ hội nói chuyện. Chính là, đó là, em còn muốn thổ lộ chút nữa. Lấy mịt rô, mau lấy lại cái mịt rô của nàng. Cô gái đã gây nên một làn sóng ồn ào, náo động bất mãn, vì thế cô ta đang cầm mịt rô đã bị các cán bộ lấy lại. Người thứ hai được đặt vấn đề chính là một vị nam sinh, cậu ta còn có chút ái ngại, giọng nói có vẻ khẩn trương. Thầy Tần, tại sao thầy thích mặc áo trường bào? Tôi không thích, Tần Lạc thẳng thắn nói. Có đôi khi, tôi cũng cảm thấy áo trường bào thật sự phiền phức, nhưng mà do công việc tôi vẫn phải mặc nói trên người hàng ngày. Sở dĩ tôi mặc như vậy, bởi vì tôi phải tỏ rõ phong cách của tôi. Đối với văn hóa người Trung Hoa từ xưa đã mấy nghìn năm nay, dân tộc ta vẫn duy trì. Từ trước đến giờ cũng không có đại biểu nào nói đó là lạc hậu cả. Tôi mặc áo trường bào, chính là muốn nhắc nhở chúng ta nên nhớ những đồ vật này, không vì những cái mới, hiện đại mà vứt bỏ nó đi. Thầy Tần, vậy thầy có mặc áo trường bào cả đời không? Vị nữ sinh thứ ba tò mò hỏi. Sẽ không. Tần Lạc lắc lắc đầu. Tất nhiên là không, khi đại bộ phận mọi người mặc trường bào đa số là để duy trì văn hóa người Trung Hoa, và một lúc nào đó tôi sẽ mặc quần lễ. Vì cái gì? Bởi vì tôi phải nhắc nhở các bạn, chúng ta phải duy trì nền kinh tế mở, tiếp đón thương giới nước ngoài, nhiều cái mới. Nền kinh tế đóng tất nhiên sẽ làm cho đất nước bị lạc hậu. Điều này làm tăng thêm phong cách của Tần Lạc một lần nữa, bây giờ các hãng thông tấn truyền thông đang tuyên dương trước khi hắn thuyết giảng. Lần này anh vẫn mệt mỏi hỗ trợ các sinh viên của mình mạnh dạn nói ra. Hắn không có biện pháp tác động đến mọi người, lần đầu tiên hắn phải làm những việc cho mọi người xung quanh họ. Lại một lần nữa, những tiếng vỗ tay như muốn làm rung chuyển cả nóc nhà. Tần Lạc, anh có nghĩ rằng Trung Ý sẽ được cứu không? Lần này, người đưa ra vấn đề là một giáo viên trong học viện. Các bạn sinh viên đã hưởng ứng rất nhiệt tình, một số giáo viên khác cũng bắt đầu đặt vấn đề. Trung y là một thế mạnh của dân tộc Trung Quốc, là nền văn hóa, là sống lưng của Trung Quốc. Đáng tiếc là sống lưng đã bị bệnh nguy kịch. Tần Lạc cười nói, nhưng là không phải vì thế mà chúng ta đầu hàng. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu như sau, mất nhân tính khi cưỡi ngựa xem hoa, có nghĩa là làm qua loa. Hắn hoàn toàn tự tin giải thích và có con đường đi thích hợp với chính mình. Trung y có được cứu vớt hay không chính là nhờ vào các bạn sinh viên đây. Con đường để đi tới y học chỉ theo Tây y, còn để y học Trung Hoa cổ truyền Trung Quốc không phát triển mà bỏ qua nghiên cứu thì đó là vấn đề không nhỏ. Cần phải đồng nhất, có đầy đủ lý thuyết để giải quyết một vấn đề đó, Trung y và Tây y hoàn toàn không đồng nhất. Nhưng điều cốt lõi ở đây vẫn có cái chính đáng, chúng ta cần phải tham khảo, nếu không muốn y học dị lập và phát triển tốt hơn trong tương lai. Trẻ con hư, nhưng vẫn là con của chúng ta. Điều chúng ta cần làm là làm sao để đứa trẻ đó không đi sai đường, không trái với luân thường đạo lý để kéo nói trở về. Đó là chúng ta phải làm, và các bạn sinh viên đây sẽ là người thực hiện nó trong tương lai. Nhìn xuống khán đài, Tần Lạc hỏi các bạn sinh viên, các bạn có thể tin vào điều đó không?
Có.
Dưới hội trường, các bạn sinh viên cùng la lớn nói. Bọn họ còn tin tưởng, cho nên Trung y vẫn còn được cổ ựa. Tần Lạc cười nói. Tới đây, không khí đã bắt đầu náo nhiệt hơn. Kể từ đầu, đây là một báo cáo thú vị nhất của một giáo viên xuất sắc nhất, mọi người đều xúc động đến cực điểm. Cuối cùng, ngay cả Lệ Vĩnh Cưng cũng không chịu nổi cảnh yên tĩnh, hắn tiếp nhận mịp rô để đặt ra một câu hỏi, Tần Lạc, nếu cậu không làm giáo viên thì cậu sẽ chọn chức nghiệp gì? Thông tin về giảng dạy, về trung y, về cuộc đời và lý tưởng hay đó là về tình yêu tình bạn. Nhưng có một vấn đề khó khăn ở sinh viên so với một câu hỏi khó, vẫn có thể trả lời. Tuy nhiên, Tần Lạc đang làm theo cách riêng của chính mình, trả lời từng người một và thậm chí rất nhiều cô gái đã lựa chọn, thông qua mịp rô để bày tỏ cảm xúc đã hét lên, thầy Tần ơi, em yêu thầy, cách đó luôn là những cái thể hiện cảm xúc, nhạc đệm đi kèm là những tiếng huýt sáo các sinh viên, sự dũng cảm của những nữ sinh này, họ bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết của họ. Thầy Tần, em nhìn thấy bài viết chiến địa nguy tình trên tờ Nhật báo Hoa Hạ. Em rất tò mò, em muốn biết, trong sâu thẳm nội tâm thầy, rốt cục thầy có thích Vương Cửu Cửu hay không? Một cô nữ sinh tay cầm mịp rô vẻ mặt tươi cười nói. Tần Lạc ngẩn người ra, tất cả mọi người cũng vậy. Trước kia, đây cũng là yêu cầu về chủ đề tình yêu của Tần Lạc, nhưng chủ yếu là họ yêu cầu các cô gái làm thế nào để theo đuổi yêu thích, hoặc chọn bạn gái tốt nhất mà ba mẹ có chút mến mộ, đại loại mọi vấn đề liên quan đến tình yêu. Hắn như để khán giả giải quyết những nghi ngờ của người khác, tình yêu đối với hắn thiết nghị cũng không quan trọng. Đây là lần đầu tiên mà các sinh viên trong trường hỏi hắn vấn đề tình yêu, hỏi hắn câu hỏi đó ở phía trước mặt rất nhiều người, hắn phải đối mặt với lãnh đạo nhà trường, giáo viên và sinh viên. Lúc này đây, hắn là nhân vật chính phải trả lời câu hỏi vừa rồi. Toàn trường không khí bỗng trùng xuống. Tất cả mọi người dường như ngừng thở, sợ chính âm thanh kia phá vỡ hội trường, phá vỡ cái giờ phút đó. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn Tần Lạc, như muốn dò xét sợ hắn biểu tình. Tất cả mọi người, họ đang chờ đợi câu trả lời của Tần Lạc. Thích hay không thích? Sự khác biệt giữa một từ, nó sẽ quyết định số phận của một cô gái. Tiểu Hoa hai tay xiết lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xung quanh tìm Vương Cửu Cửu. Ánh mắt Vương Cửu Cửu nhìn thẳng lên sân khấu, bởi vì quá xa, cô ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Hoa. Tuy nhiên, cô ấy dường như biết rõ mình trong hội trường. Sắc mặt của cô bình tĩnh, thân hình nhỏ bé trở nên run rẩy. Cái iPhone đã tháo ra từ lâu vì dùng sức siết vào cái điện thoại quá mạnh, cầm chiếc điện thoại hứng hở trên tay. Cô cũng đang đợi chờ đáp án kia. Tần Lạc trầm ngâm, mỉm cười do dự một cách từ tốn. Hắn không biết Vương Cửu Cửu ngồi ở đâu, nhưng anh biết rằng chắc chắn cô ấy nhất định ngồi dưới và đang nhìn hắn. Thích không? Điều này là chắc chắn hắn không có biện pháp chấp nhận nàng, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, hắn biết trái tim hắn sẽ dũng cảm chấp nhận, dám yêu dám nhận. Hắn nở nụ cười, khoe miệng hơi nâng lên, giống như một đứa trẻ tinh nghịch, hắn cầm mịt rô, nói với âm thanh rõ ràng, trong trẻo. Thích. Dưới hội trường xôn xao, toàn trường như điên loạn. Tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng kéo lấy ghế của giọng nói, miệng huýt sáo, dường như còn có cả tiếng nữ sinh cảm động đang khóc. Đây không phải là một báo cáo, không giống hội đồng mà giống như một lễ Giáng sinh. Tất cả mọi người đều bị kích động hứng thú cùng niềm sướng của trái tim. Ở chính giữa đám đông hỗn loạn, có một nữ sinh vẫn ngồi im lặng. Cô ấy mỉm cười rồi lại khóc, nước mắt chảy dài ướt đẫm khuôn mặt. Chương 332. Thần tượng của bạn là ai? Chương 332. Thần tượng của bạn là ai? Từ trước đến giờ chưa từng có, chưa từng có. Lệ Vĩnh Cương cười ha hả nói, Tần Lạc này đúng là thú nhân. Hiệu trưởng, liệu trường mình có bị ảnh hưởng xấu không? Phó hiệu trưởng lo lắng hỏi, ảnh hưởng gì cơ chứ? Lệ Vĩnh Cương hỏi lại, thầy giáo ngang nhiên bày tỏ tình cảm với học sinh, có thể ảnh hưởng đến tập tục hay không? Vậy thì sao? Chúng ta không phản đối. Pháp luật nước ta đâu quy định thầy giáo và học trò không được yêu nhau. Lệ Vĩnh Cương nghiêm túc nói. Những quy định cứng nhắc của nhà trường đã làm hạn chế nhiều, làm ảnh hưởng nhiều đến học sinh. Càng có nhiều quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy và sáng tạo của chúng. Chúng ta phải sống thực tế. Những khẩu hiệu của trường có quá đơn giản không? Hàng năm chỉ xuất hiện có vài nhà kinh tế học ưu tú, chính trị gia kiệt xuất, nhiều nhân tài trên phương diện kiến trúc và văn nghệ. Mọi người đều thấy Lệ Vĩnh Cương che chở cho tình cảm của Tần Lạc, không hề có ý kiến nghiêm trị hoặc phản đối. Vì thái độ khoan dung của Lệ Vĩnh Cương nên tin truyền được lan đi rất nhanh. Mọi người trong khoa đều biết chuyện tình của Tần Lạc và nữ học trò. Mà Vương Cửu Cửu vốn là cô gái trung y liễu, ở học viện nàng có chút tên tuổi, trở thành ngôi sao của trường. Bất kể đi đến đâu đều có thể nghe đầy đủ những lời bàn tán về nàng. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, nữ học trò thương tâm chưa có dịp thổ lộ với Tần Lạc. Trái lại, các nam sinh lại vui vẻ tiếp nhận sự thật này, hơn nữa họ lại cảm thấy Tần Lạc thật sự là một người đàn ông. Vốn thầy và trò yêu nhau là điều cấm kỵ, tất cả mọi người đều biết nhưng hắn vẫn làm. Là người lãnh đạo nhà trường với hàng ngàn học sinh, hắn thừa nhận tình cảm chân thực của mình, chuyện này quả thật khiến xôn xao trong nội bộ nhà trường, mặt khác cũng làm xã hội cũng phải quan tâm. Sáng hôm nay, tất cả người dân đều thấy bài báo ai là thần tượng của cô trên tờ nhật báo Hoa Hạ. Trong lòng cô có thần tượng không?
Tôi có.
Lúc 3 tuổi, thần tượng của tôi là áo biển mạ. Vì tôi nghĩ không gì là không làm được. Khi bị té ngã thì bền gan vững chí cố đứng dậy, chỉ cần có chút ánh sáng hắn lại tự cứu mình và cứu vớt cả nhân loại. Khi 12 tuổi, thần tượng của tôi là thánh đấu sĩ Tinh Thỉ. Họ trung thành, dũng cảm, tràn đầy hy vọng và sức sống. Hơn nữa mỗi người đều anh tuấn xuất khí. Có cô gái nào có thể cự tuyệt khỏi sự hấp dẫn đó chứ? 16 tuổi tôi thích Tam Mao, thích họ Mộ Dung, Quỳnh Giao, thích Lý Bích Hoa tinh tế, khéo léo. Bằng bút pháp sắc bén, mượt mà các nàng đã khơi dậy trái tim tôi. Họ làm tôi khóc, tôi liền khóc, làm tôi cười, tôi liền cười. Tôi còn thích Lưu Đức Hoa, Phùng Tiểu, Lý Liên Kiệt, mỗi người có một tính cách riêng biệt. Khi 26 tuổi, tôi lại có thần tượng mới. Đúng vậy, tôi chỉ có 26 tuổi. Tôi có thân thể khỏe mạnh, không bệnh, không hai đường, có gia đình hạnh phúc, công việc như ý, đây là giai đoạn đẹp nhất đời tôi. Tôi đang chờ đợi mối tình đẹp sẽ đến, tôi sẽ đón nhận những gì đẹp nhất bằng cả trái tim nhiệt huyết. Nếu như không có lần này, đến giờ tôi cũng sẽ không nghĩ tới, như vậy tôi sẽ đến gần cái chết bệnh siêu vi rụt một quỷ tổ, một loại dị chủng sát thủ là bệnh. Vào thời điểm đó nó đại diện cho cái chết vì không có kháng sinh và vaccine phòng bệnh. Thật không may, tôi từng mắc phải bệnh một quỷ tổ. Tại nơi một khắc, đầu óc của tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Mấy ngày này tôi suy nghĩ lại, nếu gặp lại tình huống như thế tôi sẽ hành động thế nào? Cứu. Không có thuốc nào cứu chữa. Không còn cách nào. Nếu mà cứu chữa thất bại, lần này sẽ gánh vác trách nhiệm. Khi ấy sinh mạng cùng danh dự sẽ rơi vào địa ngục. Không cứu. Suy cho cùng đó là một mạng sống. Nàng có cha mẹ, người thân, bạn bè. Với lại nàng không muốn chết. Nàng muốn sống. Trong đầu xuất hiện ý niệm liên quan đến sinh tử của một người khi danh dự cá nhân cùng sinh mệnh người khác đặt trên cùng một hoàn cảnh, bạn sẽ chọn lựa như thế nào? Trong thời khắc quan trọng hắn đã không màng tới danh dự của mình cứu tôi. Hắn cũng không tin phương pháp điều trị đó đã cứu được tôi. Đối với những người khác tôi chỉ là người bình thường. Lời văn không hoa mỹ, hành động chưa cao siêu, nên tôi vẫn chưa làm cảm động được lòng người như phim ảnh từng làm, lại càng không có nhiều tiền để giúp đỡ nhiều người. Thế nhưng, đối với cha mẹ, tôi là tất cả của họ. Trong lòng họ, tôi còn quan trọng hơn so với những người họ sùng bái. Tôi cảm kích khi tôi còn tiếp tục sống, có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cha mẹ tôi. Tôi cảm kích khi được uống canh gà do chính tay cha nấu, tôi có thể làm việc, theo bạn bè đi dạo phố, thậm chí tôi còn định nói một hồi cũng chẳng quen liệt, lại sưởi ấm tâm hồn luyến ái. Tôi cảm kích Tần Lạc. Hắn cho tôi mọi thứ. Tôi cảm kích Tần Lạc. Hắn khiến tôi tìm được thần tượng mới. Tác giả ký tên trên tác phẩm này vốn là người phi thường nhưng tên gọi rất bình thường, Lưu Ngọc. Thế nhưng bên cạnh chữ ký còn có một hàng chữ nhỏ làm mọi người chú ý, Phó Vân Điển thành viên đội chữa bệnh người do mắc phải siêu virus mosquito. Nếu không phải Lưu Ngọc tiết lộ, không ai sẽ nghĩ đến giữa đường như vậy lại xảy ra chuyện như thế. Mọi người lại càng không nghĩ tới trên đường mà có người bị bệnh do muỗi cắn. Khi tính mạng và danh dự cùng xuất hiện, bạn sẽ chọn lựa như thế nào? Ở đây không chỉ Lưu Ngọc tự hỏi chính mình mà hỏi cả mọi người. Nếu là bạn, bạn phải làm như vậy. Bài báo này một khi được phát hành ra lập tức gợi ra nhiều tranh luận liên quan đến đạo đức và trách nhiệm. Có vô số người ca ngợi Tần Lạc, ủng hộ Tần Lạc bằng cách gửi thư cảm ơn hoặc gửi thư yêu cầu đến ban biên tập nhật báo Hoa Hạ. Đầu tiên là người trong tập thể, tiếp đó là hàng vạn người trên thế giới, trong một đêm đã hơn 10 vạn người hâm mộ. Danh tiếng của Tần Lạc vì bài báo này một lần nữa được đẩy lên cao. Hôm nay ở Y Hoạn vô cùng khẩn trương, hắn xuất hiện như ánh bình minh rực rỡ khiến người ta thấy được niềm hy vọng. Lần này, Cửu lão gia có thể dùng một viên tiên đan trị liệu tăng trưởng nguyên khí. Tần Lạc từ trong phòng đi tới, đầu đầy mồ hôi. Cửu Yên Mị đi tới lấy khăn lau mồ hôi trên trán Tần Lạc. Tần Lạc lui từng bước về sau cười nói, tôi tự mình đến đây không biết ngượng cảm phiền chị Cửu. Cậu chê tôi hoa tàn ít bừng à? Cửu Yên Mị cười quyến rũ nói, thế nào tình hình ông tôi hiện giờ tốt hơn nhiều chưa? Không tệ, thời gian phát bệnh lần này quá ngắn, với lại không có những phản ứng dữ dội như vài lần trước. Tình hình đang có chiều hướng tốt. Loại này chỉ cần tinh thần có dấu hiệu chuyển biến tốt là vẫn còn hy vọng. Tần Lạc gật đầu nói, cô có nói qua không? Nói qua. Trần A Phúc là người hầu của cụ. Khi tôi hỏi người này, vẻ mặt cụ có chút phẫn nộ. Cửu Yên Mị đáp, chị có cái gì? Tần Lạc hỏi Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị xoay qua bác sĩ David cười cười, nhỏ giọng nói, tôi nghi hắn chết có vấn đề. Tần Lạc gật đầu nói, tốt nhất chị trực tiếp hỏi lại một lần nữa. Nói như vậy cho rõ chuyện có thể biết được cụ e ngại cái gì. Tìm được nguyên nhân mới có biện pháp giải quyết sự sợ hãi trong tiềm thức của cụ. Cửu Yên Mị gật đầu nói, được. Tôi biết làm như thế nào mà. Nếu không có việc gì nữa, tôi phải đi trước. Tần Lạc nói. Suy nghĩ một chút lại căn dặn, tiếp tục theo đơn thuốc, cho cụ uống thuốc bổ. Hiện giờ, cụ một tuần mới phát bệnh một lần, tần suất giảm rõ rệt. Chứng tỏ thuốc bổ vẫn còn có tác dụng. Vài ngày sắp tới, tôi không lại đây được, có thể phải đi xa nhà một chuyến. Cửu Yên Mị cười duyên nói, cậu sẽ không vì phiền toái mà tránh né chứ? Thế nào? Cảm giác làm người nổi tiếng cũng không tệ chứ? Hiện tại mọi người sùng bái cậu như thần tượng. Tần Lạc cười nói, người khác không muốn làm như tôi cho nên họ nghĩ tôi là thần tượng. Nếu người khác cũng đều sẵn lòng làm như vậy, mọi người liền cảm thấy bình thường, cũng sẽ không phải xem tôi là thần tượng. Cửu Yên Mị gật đầu nói, Tần Lạc, cậu là một quái nhân. Đôi khi, tôi nghĩ làm sao để có một người như cậu. Tôi thật may mắn có một người bạn như vậy. Thấy Tần Lạc cười, Cửu Yên mị giả vờ tức giận nói, cậu đó là thái độ gì? Tôi thừa nhận ở vị trí của tôi, mỗi ngày phải nói rất nhiều nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng tôi thực lòng nói, tôi thực may mắn có người bạn như vậy.
Tôi cũng vậy.
Tần Lạc cười nói, Cửu Yên mị tiến hắn ra cổng, chiếc xe màu bạc chậm rãi tiến đến. Cửu Trọng Nưu ấn xuống xong xe, quay qua Tần Lạc gật gật đầu. Đây là Tần Lạc đầu một hồi ở Yến Kinh đụng tới Cửu Trọng Nưu, vài lần trước lại đây chữa bệnh cho Cửu lão gia, từ đó đến giờ không thấy hắn nữa. Xem ra vết thương ở chân cũng đã khỏi, hơn nữa cũng trở nên thông minh hơn. Tần Lạc gật đầu với hắn, sau đó xoay người hướng đi đến tiểu khu. Cảm thấy hắn rất có sức hấp dẫn. Cửu Trọng Nưu đem xe đứng ở cổng cùng Cửu Yên Mị nhìn bóng Tần Lạc đi xa. Bất kể thực lực và trí lực anh cũng không thể bằng như cậu ta. Cửu Yên Mị có phần không tốt nói. Tiếp theo, nàng đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Cửu Trọng Nưu nói, "Đừng tưởng tôi không biết chuyện mờ ám của anh. Tôi cảnh cáo anh không được chạm đến cậu ta." Chương 333. Bọn họ diễn không tốt như tôi chương 333, bọn họ diễn không tốt như tôi trên đường về nhà. Tần Lạc nhận được điện thoại của Tần Lam. Hắn đi ngay vào giờ cao điểm, xe cộ đông như kiến xếp thành hàng dài. "Sao cô lại gọi con vào giờ này? Chắc giờ bên đó cũng tối rồi đúng không?" Tần Lạc hỏi. "Đúng vậy. Vừa làm xong công việc, uống cà phê nên không ngủ được, gọi điện tâm sự với con." Tiếng Tần Lam hơi yếu, không biết vì do khoảng cách quá xa hay do hệ thống có vấn đề, hay vì nàng quá mệt mỏi. "Phải chú ý nghỉ ngơi chứ, không cần phải gắng sức vậy đâu. Nếu thấy mệt thì trở về đi." Tần Lạc an ủi. "Không sao," Tần Lam nói. Cô không nghĩ sẽ quay về, dù sao vẫn không thể trốn bên ngoài cả đời. Tần Lạc nói, "Sự việc đã qua, những người bệnh cũng đã được an bài ổn thỏa, cô không cần tự trách mình nữa." Tần Lam nói, "Tần Lạc, con chưa hiểu được. Xưa kia, cô nghĩ còn ngây thơ, đã lừa phương thuốc trong tay ông nội con. Cô không phải là người tốt lại càng không xứng đáng làm cô của con, cô không dám trở về. Cô sợ đối mặt với mọi người. Mọi người càng tốt với cô lại càng ngày nấy. Con biết, ông nội cũng biết." Tần Lạc nói, "Không ai trách cô cả. Người sống ai lại không phạm sai lầm đâu chứ? Hơn nữa, mọi thứ đều không có phát sinh. Tần Lạc, con không cần quên cô." Tần Lam cười khổ nói, "Nơi đó có nhiều chuyện thương tâm khiến cô ở không yên. Tuy có mệt chút nhưng trong lòng cũng tốt hơn phần nào." Nhưng Bối Bối nhắc tới con gái mình, tiếng Tần Lam có phần không kiềm chế được. Bối Bối rất ngoan, bây giờ đã bắt đầu đi học. Lâm lão gia cùng Hoán Khê đều rất mến nó. Tần Lạc phần nào hiểu được tâm trạng của cô. Làm mẹ không muốn mẹ còn phải xa nhau. Nếu cô muốn gặp nó, cô có thể gọi điện thoại về." "Ừ," Tần Lam đáp. "Tần Lạc, cảm ơn con đã giúp cô nhiều như vậy." "Cảm ơn gì ạ? Chúng ta là người một nhà mà. Bác sĩ Giác, bạn thời đại học của con đã giới thiệu cho cô nhiều công ty và bệnh viện. Bây giờ, thị trường phát triển nhanh quá." Tần Lam cười nói. "Giác còn nói rất mong được gặp lại con. Xem ra, hắn rất quý con." Tần Lạc cười. Lúc trước khi đoàn đại biểu đến khảo sát thực tế ở trường đại học y khoa, hắn và phó đoàn trưởng đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng thì bác sĩ Giác và phó đoàn trưởng lại là bạn tốt của nhau. Vậy coi như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Năm sau, khi biết Tần Lam muốn đi Mỹ, Tần Lạc liền cho nàng số điện thoại của Giác. Căn dặn nàng, nếu có chuyện gì thì nhờ Giác giúp đỡ. Không nghĩ rằng Giác đúng là bạn rất thân, lại giới thiệu cho Tần Lam nhóm mấy nhà hợp tác. Nói như vậy, Tần Lam sẽ không nhờ vào người quen mà cố gắng tìm kiếm. "Con sẽ gọi điện cảm ơn Giác." Tần Lạc cười nói. Nghĩ thầm, nếu gọi nói những chuyện đã qua có lẽ phải tìm người phiên dịch. "Ừ, cô sẽ nói Tần Lạc, con là niềm tự hào của chúng ta." Tần Lam nhỏ nhẹ nói. "Con từ nhỏ đã yếu hơn những đứa trẻ khác, bé đã bệnh. Cô thấy con lớn lên, trưởng thành hơn. Cô rất vui mừng. Cô biết sau này con nhất định sẽ thành công. Nhưng cô không nghĩ rằng con có thể đi từng bước một tiến nhanh như vậy." Ông nội con trên mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cảm thấy tự hào về con. "Chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà." Tần Lạc cười nói. "Cô luôn quan tâm đến chuyện trong nước à?" "Ừ, mọi người đều ở trong nước, làm sao có thể không quan tâm được chứ. Mấy ngày nay, luôn thấy tin tức của con trên báo chí, hôm nay xem đều thần tượng của bạn là ai xem xong, trong lòng cô có chút dao động." Tần Lam nói. "Báo chí viết có chút khoa trương." "Không có." Tần Lam lập tức bác bỏ giải thích. "Chỉ cần con tiếp xúc với người của bọn họ cuối cùng con cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ Giác là như thế, sự việc ấy và những người bệnh bị trúng siêu vị rụt cũng là do Lưu Ngọc làm tác giả. Bác sĩ Giác nói con và đồng sự hắn đánh cược với nhau. Con muốn trong vòng 3 năm sẽ làm cho trung y phát triển thịnh hành Mỹ." Tần Lam nói. "Khẩu khí thật không nhỏ." Tần Lam cười khẽ. "Con không có tới nước Mỹ, con không biết trung y ở nước Mỹ rất khó phát triển. Song, cô vẫn tin tưởng con sẽ thành công." Tần Lạc khẳng định, "Con sẽ." Vừa tắt điện thoại của Tần Lam, di động của Tần Lạc lại vang lên. Hiện lên số của Vương Cửu Cửu. Tần Lạc chần chừ nhưng vẫn nghe tiếp. "Cửu Cửu, tôi là mẹ Cửu Cửu." Tần Lạc nói bị giọng nữ hiểu điệu ngắt lời. "Cậu là Tần Lạc phải không?" "Là con." Tần Lạc cười khổ nói. Hắn không ngờ gọi cho hắn là mẹ Vương Cửu Cửu. "Ừ, là cậu thì tốt rồi." Trương Nghi Y thì nói. "Cửu Cửu đi vệ sinh, tôi lén lấy điện thoại của nó gọi cho cậu. Cậu cũng không nên nói cho nó biết." "Con biết." Tần Lạc đáp. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Vương Cửu Cửu sẽ không tra lại số điện thoại sao? "Vậy là tốt rồi." "Tần Lạc, tôi hỏi cậu, cậu có nói rõ với con gái tôi chưa?" "Thế nào?" "Mắc cỡ." "Khà khà, sợ cái gì? Dù sao mọi người rất nhanh cũng là người một nhà. Tôi rất thích cậu, cũng rất ủng hộ cậu vào nhà họ Vương chúng tôi." Tần Lạc dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ rằng phải tới ở rể. Sao không nói lời nào? Rốt cuộc vẫn là không phải hả? "Chuyện các anh các chị tôi đã nghe nói. cậu làm cho số hơn ngàn người biểu lộ đâu tiểu tử không tồi, tôi thực thích cậu. Trợ phu mà, dám yêu dám nhận. Bác gái, bác gọi cho con có chuyện gì khác không?
Không có việc gì.
Chính là muốn hỏi cậu, khi nào thì đến nhà tôi dùng cơm?
Tôi vừa học một mới.
Tần Lạc có chút xúc động bỏ điện thoại xuống.
Trương Nghi Y Y, mẹ tự ý lấy di động của con gọi cho ai đấy?
Tiếng Vương Cửu Cửu vọng đến.
A,
điện tín của công ty, mẹ giúp con hỏi thử xem trước là cái gì.
Nói đóng 300 đồng tiền sẽ đưa một thùng dầu An Kim Long Ngư.
Lên bao nhiêu?
Lên 5 đồng.
Tôi đây giao 600 khối có thể tặng 3 bình không?
Không được.
Không được, quên đi.
Bị bị.
Tần Lạc nghe cuộc độc thoại trong loa phát ra, thật sự là khóc không ra nước mắt. Lại bắt đầu thấy có chút rối rắm dâng lên trong lòng. Chuyện này Trương Nghi Y Y đã biết, lúc ấy chắc chắn bạn bè thân thích của Vương gia đều biết hết. Nói ra sau này sẽ rất phiền phức. Mình sẽ ăn nói thế nào với người nhà Vương Cửu Cửu?
Lên xe đi, Tần Lạc trở lại biệt thự Lâm gia, lúc ấy đã 7 giờ tối.
Lúc này, quang cảnh bị bóng đêm phủ mờ, rực rỡ lên đèn. Tần Lạc thấy cổng biệt thự vẫn còn mở, mấy chiếc xe nhìn biển số không quen, hình như trong nhà có khách. Mở cửa sát ra, vừa đi vào phòng khách, mấy người nam nữ trung niên liền tới vui vẻ bắt tay với Tần Lạc.
"Thầy Tần Lạc, tôi là Sở Nam Hoa, tôi đến đây muốn bàn với thầy một chút về chuyện hợp tác giữa điện ảnh và truyền hình."
"Thầy Tần, tôi là Ngô Việt ở công ty xuất bản Điện Kinh. Nếu thuận tiện, tôi muốn cùng thầy nói chuyện trên phương diện hợp tác xuất bản sách."
"Chào thầy Tần Lạc, tôi là người phụ trách chuyên mục dưỡng sinh của tờ Yến Kinh Đô Thị Báo. Tôi muốn mời thầy giúp chúng tôi mở một chuyên mục dưỡng sinh đặc biệt, mang những phương pháp quen thuộc của mình giúp chúng tôi giới thiệu đến người đọc."
Tần Lạc bắt tay cùng đám bọn họ, đầu có chút quay lại nhưng lại vòng ra sau.
"Làm sao tìm được nhiều người tài giỏi khắp nơi về đến đây?"
Ông Lâm vui vẻ, chính cháu mình đạt được những thành tựu như vậy cũng làm cho bậc cha chú vui theo.
"Tần Lạc, những người này đến đây tìm con để bàn công việc. Ban nãy còn một nhóm đã trở về. Con nói chuyện với họ."
"Vừa rồi ông nói chuyện với họ, cảm nhận được thành ý của họ."
Lâm Thanh Nguyên hớn hở nói.
"Tốt."
Tần Lạc gật đầu nói. Sau đó quay sang ba người nam và hai người nữ nói, "Mời anh chị ngồi."
Vừa rồi Tần Lạc vẫn còn hơi bất ngờ, xin anh chị giới thiệu lại một chút.
Những người này mang theo mục đích mà đến, đều muốn cùng Tần Lạc hợp tác điện ảnh và truyền hình, lấy việc hắn giải quyết chị siêu vị rụt mọ gì sủi tổ sửa chữa tình tiết của bản gốc tác phẩm, để chuyên tâm làm ra phiên bản mới. Nhà xuất bản Ma Thiết muốn cùng Tần Lạc nói về sách báo bao gồm cả tác phẩm cá nhân về dưỡng sinh, cả về phương diện sách chuyên môn, còn mấy phóng viên là muốn mời Tần Lạc đồng ý phỏng vấn để viết lên chuyên mục dưỡng sinh. Cứu giác thương nhân rất nhạy bén, họ thấy Tần Lạc trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng trong xã hội, người đàm phán hòa bình, liền phía sau đề tài nhạy cảm, từ đó phát hiện cơ hội đến rồi. Thế là một đám liền tìm tới cửa.
"Anh Tần, xin hãy hiểu thành ý của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cho một giá hợp lý hơn nữa hình tượng thầy Tần Lạc không tồi, nếu người đồng ý, chúng tôi có thể mời người giữ vai nam diễn viên chính bộ phim lần này."
Phó tổng giám đốc đài truyền hình điện ảnh Hoa Đô cười nói.
"Tôi không đóng kịch."
Tần Lạc lắc đầu.
"Việc này không thành vấn đề. Chúng tôi có thể tìm nam diễn viên trong nước có thực lực nhất đảm nhận vai diễn này."
Sở Nam cam đoan nói, "Nếu anh không tham gia diễn xuất nói, chúng tôi có thể tìm thần tượng khác đến thử sức vai diễn này.
Hắn diễn không như tôi."
"Ha ha, không sao.
Còn có người khác có thể chọn.
Thực lực diễn viên Lạc Kiệt Bân trên giới ảnh đế Kim Vũ cũng không tệ.
Tôi sẽ thương lượng với họ.
Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn họ sẽ không từ chối."
Không nghĩ tới nữa, Tần Lạc cũng từ chối.
Chương 334. Người chủ địa phương chương 334, người chủ địa phương như mặc cho bóng đêm phủ lên.
Trời chiều, tà dương sớm đã tan hết, gió lạnh từng cơn thổi tới đập vào như muốn phá tan cửa sổ kính lớn, để đem cái rét đến mỗi cái góc xó này.
Bên trong thì ấm áp tĩnh lặng. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trên đường, người qua lại nói cười ồn ào, huyên náo, đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Văn nhân Mục Nguyệt lại thích thưởng thức cảnh vật ngoài cửa sổ khi hoàng hôn buông xuống. Đứng ở trong nhìn qua cửa sổ, quang cảnh cả vũ trụ này như đều thu tầm mắt. Nàng như nữ thần thống trị cả thế giới, nàng cúi xuống nhìn các con dân của mình. Nhìn thấy bọn họ khóc, họ cười, nhu mì mật ngọt hay đứt hơi khàn tiếng. Nhưng nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Thương vụ cao ốc 4 đã hoàn tất vào tháng trước, do bên bất động sản Hoa Thành phụ trách toàn bộ việc cho thuê. Việc Thụy Sĩ muốn mua khu mỏ thiếc này bước đầu rõ ràng đi đến thỏa thuận, tổng giám đốc chi nhánh công ty năng lượng của Thụy Sĩ mời tiểu thư tham gia lễ ký kết, chính phủ Thụy Sĩ cũng bày tỏ mong muốn đạt được nguyện vọng này.
"Chúng ta hợp tác với tập đoàn Hồng Kông ngày một gần nhau hơn như tình thân ái, nay chủ tịch tập đoàn định sẽ đến Yến Kinh viếng thăm tiểu thư."
"Chủ tịch là cấp trên, tôi sẽ đi Hồng Kông viếng thăm ngài."
Văn nhân Mục Nguyệt vẫn đứng ở cửa sổ đột nhiên ngắt lời lên tiếng nói.
"Tiểu thư, tôi lập tức liên lạc với văn phòng tập đoàn để chuyển ý của tiểu thư."
Mã Duyệt cầm bút ghi lại trên văn kiện.
"Còn chuyện gì khác nữa không?"
Văn nhân Mục Nguyệt hỏi.
"Còn có việc liên quan đến anh Tần.
Bởi vì chuyên mục văn vẽ thần tượng của ngươi là ai, hiện tại Tần Lạc rất có uy tín trong nhân dân."
Mã Duyệt nói.
Tần Lạc và Mã Duyệt cùng làm việc trên một lĩnh vực, giữa họ có một cái riêng.
Đối với Tần Lạc, Mã Duyệt không thể hiểu hết, cũng không thể không coi trọng. Cho nên, nhiều lúc Mã Duyệt không biết phải bẩm báo thế nào với văn nhân Mục Nguyệt.
"Tôi biết rồi."
Mục Nguyệt nói.
Nghĩ một chút nói, phải chăng hắn có mối liên hệ rất mật thiết với nhân dân?
Thương nhân trục lợi.
Hiện nay đã có hơn 10 công ty tiếp cận hắn.
Mã Duyệt nói.
Văn nhân Mục Nguyệt cười cười.
Trong phút chốc, ánh trăng non như xuyên thủng tầng mây đen đú ám, phản phất đâu đây hương thơm hoa quỳnh vừa nở rộ, giống như tạo thực lần đầu diện kiến lạc lần, dường như trên thế giới này mọi thứ đều rất đẹp. Ánh mắt sáng ngời, cánh mũi thẳng đáng yêu, khóe miệng hơi nhếch lên cười không ồn ào nhưng lại thấm vào lòng người.
Phong thái nhẹ nhàng thanh thản, ý tứ sắc bén pha chút niềm kiêu hãnh. Mã Duyệt sử sốt, như được thức tỉnh.
Bọn họ làm sao biết hắn muốn cái gì?
Văn nhân Mục Nguyệt nói.
Tiếp lời, nàng như một nữ vương kiên định nói, tôi biết. Ý tiểu thư là? Mã Duyệt nhanh chóng trấn tĩnh lại, ra tiếng hỏi. Liên lạc với hắn. Chúng ta phải giao ước với hắn. Mục Nguyệt nói. Phải, tiểu thư. Mã Nguyệt trả lời sau đó bước nhanh ra ngoài. Văn nhân Mục Nguyệt lại xoay người đứng bên cửa sổ, bộ đồ màu trắng tinh tế bao vây lấy nàng, khêu gợi đường cong duyên dáng. Bên trong chưa bật đèn, phòng làm việc gần 200 mét vuông có vẻ trống vắng. Nàng khoanh hai tay trước ngực đứng trong bóng tối, bóng nàng như bị kéo dài vô tận tựa hồ một đứa trẻ cô đơn. Sở Nam rất muốn lớn tiếng mắng một câu, tôi dựa vào. Những người nào đều là hắn để cử hạ. Những minh tinh đều nằm trong vòng luận quần này. Thần tượng sẽ mang đến lợi nhuận cao cho phòng vé. Đi đến đâu cũng có thể khiến cho người khác sầm sì, thét lên người ngạo mạn. Người ta có thể diễn tốt những vai như Tào Tháo, Lưu Bị, rồi là Khang Hy, Từ Chí Ma, thích diễn những anh hùng cổ trang, thổ phỉ, lưu manh, thi nhân, luật sư. Sao lại cố tình diễn vai không tốt như Tần Lạc chứ? Anh xem anh là ai? Anh xem anh là ai? Anh Tần, cũng không nên nói như thế. Hành động của bọn họ đã rõ ràng. Nếu anh hiểu được việc này, hẳn phải biết bọn họ nghĩ gì và những dư luận trong công chúng. Trong lòng Sở Nam như nghẹn lại một cỗ khí tức, nên khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút mạnh mẽ. Không phải tôi không tin bọn họ diễn. Tần Lạc cười nói. Hắn biết chính lời nói của hắn đã làm tổn thương đến người khác. Quả thật, trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ đã nghe tên tuổi của tôi, thậm chí còn xem qua một ít tác phẩm của tôi, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi cũng là con người bình thường. Tôi có ưu điểm nhưng cũng nhiều khuyết điểm, tôi sợ các ông làm cho tôi quá hoàn mỹ, như vậy không phải là tôi. Tần Lạc giải thích. Một nhân vật anh hùng thập toàn thập mỹ như vậy không phải là bản chất của Tần Lạc. Hắn là người đơn giản, hiền lành, hăng hái, mang trong lòng ước muốn cứu vãn trung y như thế, nhưng hắn có tham vọng cá nhân, thích xem ảnh người đẹp. Nếu giữa tác phẩm điện ảnh và truyền hình, xoa xoa ngôi sao đóng vai Tần Lạc với vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt kiên nghị. Xoa xoa nói, thần tượng của tôi là Bạch Cầu Ân, bản thân tôi hy vọng có thể trở thành như ông ta, một thầy thuốc vĩ đại, chính nghĩa vốn có tình cảm sâu đậm. Khi ở tiểu học, thầy dạy chúng tôi, bạn bè cùng lớp phải giúp đỡ lẫn nhau. Một hàng rào có cái cọc, là người hào hiệp phải giúp đỡ nhiều người khác. Những lời này, tôi đã sao chép lại vào trong bản ghi nhớ và cũng giữ trong đầu. Hiện tại, tôi còn khả năng, tôi làm những việc trong khả năng cho phép của đất nước và đồng bào tôi. Liệu có bị ác tâm lấn át không? Còn có người sợ bản thân bị người khác làm cho hoàn mỹ. Sở Triều Đại Nam Minh có vẻ khó hiểu về Tần Lạc anh Tần, hãy hiểu lòng thành của chúng tôi. Sau khi viết xong kịch bản, chúng tôi sẽ mang đến đây trước cho anh chỉnh sửa. Đảm bảo tình tiết câu chuyện là hoàn dựa vào nguyên tắc của người soạn lại hơn nữa, nếu anh không yên tâm người khác diễn, anh có thể đảm nhận vai nam diễn viên chính này. Tôi không diễn đâu. Tần Lạc cười lắc đầu. Đúng lúc này, di động trong túi Tần Lạc vang lên. Tần Lạc cười nói, xin lỗi các vị. Tôi nghe điện thoại một chút. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến sóng cửa, nghe điện thoại khi trở lại lúc này. Tần Lạc gầy này nói, tôi nghĩ, tôi không thể hợp tác cùng các vị rồi. Máy bay ở Hồng Kông vừa đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên, bên ngoài thời tiết rất đẹp. Tần Lạc mang theo Âu Dương hướng đến sân bay. Anh Tần, anh lần đầu đến Hồng Kông sao? Lô Vĩ cười hỏi. Mặc đồ ngành màu đen, bên trong áo không bâu màu trắng, tóc bung lên đỉnh đầu lộ ra cổ thon dài như cổ thiên nga. Trong tay mang cái bao tay, vẻ mặt hiền lành cười. Lệ Quynh Thành phải ở lại Yến Kinh phụ trách việc mở rộng thị trường, nên không cùng đến Hồng Kông. Lần đầu tiên đến Hồng Kông, Tần Lạc sợ nơi đất khách quê người, nên đã phái người đi cùng đi trước. Đúng lúc Lô Vĩ muốn tới Hồng Kông bàn việc làm ăn, vì thế liền bị Lệ Khuynh Thành lại làm trợ thủ cho Tần Lạc. Về phần Âu Dương Lâm, là do Tần Lạc chủ động mang theo. Hắn ở lại Vương Dưỡng Tâm, nơi nào, cái gì cũng không biết, còn không bằng tự mình đến đây gặp cảnh đời. Hơn nữa Tần Lạc tin tưởng vào truyền nhân Quỷ Y Y phái, ý thuật đương nhiên sẽ không kém. Hắn có thể giúp mình không ít. Trong nhà có bảo vật mà không cần, đó là việc cực kỳ ngu xuẩn. Đúng vậy. Tần Lạc cười gật gật đầu. Tôi trước đã tới đây hai lần, đều là do Lệ tổng phái tới quan sát thị trường thẩm mỹ bên này. Lệ tổng luôn là người rất có ý tưởng. Cô ấy chưa bao giờ bủn xỉn với công nhân. Lô Vĩ ngợi khen nói. Cô ấy là người rất có năng lực. Tần Lạc gật đầu tán thành. Điểm này của cô ấy, Tần Lạc chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu không, ông ấy cũng không dám giao công ty cho cô ta quản lý. Khách quý đi ra, Tần Lạc liếc mắt dễ dàng nhận ra Trần Tư Tuyển trong đám người. Nàng vốn thân cao, chân dài, lại mang đôi giày cao gót chừng 6-7 phân, đứng trong đám người có cảm giác như hạt trong bầy gà. Còn không ít người chụp ảnh cặp đùi đẹp của nàng bằng máy camera, các loại di động. Nàng mặc váy dài màu xám chấm bi trắng có chút giống Vân Báo. Loại màu này cực kỳ kén người. Nếu không biết mặc thì thoạt nhìn sẽ giống một con báo, nếu như có vài lót bên trong thì nhìn rất gợi cảm. Tần Lạc. Trần Tư Tuyển thấy hắn liền vẫy vẫy tay. Tần Lạc cười, bước nhanh tới chỗ nàng. Còn chưa đến gần, Trần Tư Tuyển đỗng nhiên nhảy đến, lập tức ôm Tần Lạc vào lòng. Ông chủ, người xem. Một người khéo mặc đồ tây, thắt cả vạt, xem cũng hào hòa phong nhã. Hai người khoe ôm nhau thắm thiết. Tần Lạc cùng Trần Tư Tuyển nói, vẻ mặt nghiêm lại, cười lạnh. A, có phải cô là Trần Tư Tuyển không? Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt hắn, ra tiếng hỏi. Đúng vậy. Còn đó chính là người đàn ông chúng ta gặp ở Yến Kinh lần trước. Lúc ấy, chính là anh yêu cầu Trần Tư Tuyển từ chối mời chúng ta. Người thanh niên nói. À, như vậy hả? Người đàn ông nghĩ nói, người khác ở xa tới là khách, chúng tôi cũng phải hướng dẫn tận tình, như vậy mới phải đạo chứ. Ở sân bay anh đã gọi điện nói với họ chưa? Tiếng người đàn ông ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành dị thai. Đại sảnh ở sân bay ồn ào, chỉ có người trợ thủ đứng bên cạnh hắn mới nghe được. Ông chủ, ngài yên tâm đi. Tôi biết làm thế nào mà. Người thanh niên gật đầu nói. Trông mãi, cuối cùng sếp cũng đến đây. Trần Tư Tuyền hạnh phúc nói, liên tục bể bộn nhiều việc. Tần Lạc cười nói, với lại, thật lòng mà nói cô làm tốt lắm. Tôi có tới đây hay không cũng không quan trọng. Sản phẩm của chúng ta tốt. Trần Tư Tuyền cười nói, nếu không làm ra sản phẩm tốt vậy chẳng phải là vô dụng sao? Tần Lạc giới thiệu cho Trần Tư Tuyền và Âu Dương Lâm cùng biết nhau. Lô Vĩ lúc trước là trợ lý của Lệ Khuynh Thành, nàng lại thường xuyên đến Yến Kinh thăm hỏi Lệ Khuynh Thành nên hai người đã quá biết nhau. Đi thôi, xe ở bên ngoài. Trần Tư Tuyền kéo tay Tần Lạc cười nói, đoàn người vừa ra đến đại sảnh sân bay, khi ấy đột nhiên xuất hiện đám nhân viên an ninh của sân bay xông đến bao vây lấy Tần Lạc và đoàn người. Chương 335. Cô bị hôi nách. Chương 335. Cô bị hôi nách. Những người này đều mặc đồng phục an ninh sân bay, có người mang theo rủi cui, có người mang theo súng trên thắt lưng, bọn họ đều có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Tất cả nhìn chằm chằm vào đám người Tần Lạc, giống như trên người họ đang mang trên người vài kg thuốc nổ vậy. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần đen mang thẻ ngành đặc vụ trên cổ áo, vẻ mặt nghiêm trọng, lời nói có vẻ khiêm nhường. Nàng đi đến trước mặt Tần Lạc và Trần Tư Tuyền nói, chào các anh chị, chúng tôi là nhân viên an ninh sân bay. Chúng tôi nhận được thông tin có người báo các anh chị có khả nghi dính líu đến việc tàng trữ thuốc độc. Xin theo chúng tôi để kiểm tra. Tàng trữ thuốc độc. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền nhìn nhau không biết tại sao lại có chuyện như vậy. Trần Tư Tuyền là người bản xứ, xảy ra chuyện như vậy đương nhiên nàng phải ra tay giải quyết. Nàng buông tay Tần Lạc, chuẩn bị kéo bao tay ra, thì nhóm cảnh sát này khẩn trương, quát lớn, không được núp đích, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Nổ súng? Ngươi nổ súng thử xem. Trần Tư Tuyền có vẻ phẫn nộ nói. Bị vu cáo là tàng trữ thuốc độc là chuyện cực kỳ mất thể diện, tôi nhất định sẽ kiện. Hơn nữa, Tần Lạc vừa hạ cánh thì bị sỉ nhục, bản thân làm việc thất trách như vậy hắn không chán ghét mình sao? Tiểu thư, xin hợp tác với chúng tôi. Cô gái kia nghiêm nghị nói. Tôi chỉ lấy danh thiếp mà thôi. Chẳng lẽ coi là phạm pháp sao? Các người tốt nhất nên cất súng vào đi, đừng làm bạn tôi sợ. Trần Tư Tuyền nói, khi ấy vẫn mở bao lấy danh thiếp ra đưa trước mặt cô gái kia. Cô gái nhận danh thiếp, sau đó cười nói, Trần tiểu thư, thật có lỗi. Chúng tôi cũng là nhận được tin báo, cũng vì an toàn của hành khách. Đó là chức trách chúng tôi, xin tiểu thư thông cảm. Cứ để họ kiểm tra. Tần Lạc cười nói. Nhìn xung quanh thấy càng có nhiều người đến đây, có người cầm máy ảnh chụp hình, sờ tay vào ngực lấy kinh dâm mang lên. Toàn thân áo dài đen, mang kính đen xem ra có chút giống nam diễn viên chính trong phim The Matrix. Tần Lạc lên tiếng, Trần Tư Tuyền cũng không rảnh có nữa. Sau đó, đoàn người được giám sát chặt chẽ trở lại phòng kiểm tra lần nữa. Bộ phận an ninh cầm dụng cụ quét tới lui trên người Tần Lạc và Âu Dương Lâm, ngay cả Trần Tư Tuyền, ngay cả Lô Vĩ cũng không tha. Lô Vĩ mang theo túi văn kiện cũng bị nhân viên mở ra kiểm tra cẩn thận. Kiểm tra mãi cũng không có kết quả gì. Thế nào? Không có gì chứ? Trần Tư Tuyền cười lạnh hỏi. Trên người các anh chị có thuốc không? Cô gái hỏi. Tôi có. Tần Lạc nói. Tôi cũng có. Lô Vĩ cũng nói. Dạ dày của nàng không tốt, phải uống thuốc bất cứ khi nào. Xin lấy thuốc ra nữa. Sắc mặt cô gái không ngại ngùng nói. Tần Lạc lấy trong ngực ra cái bình nhỏ, đều là do hắn mang theo bên mình một ít thuốc đông y để bằng bột và chất lỏng. Lô Vĩ cũng lấy ra cái bình màu trắng nhỏ. Một chuyên gia mở nắp bình của Tần Lạc ra, ngửi có một mùi khai tối, nếu mày hỏi, đây là thứ gì? Đây là thuốc phiện sao? Tần Lạc hỏi. Không phải. Nếu không phải thuốc phiện, nó là cái gì? Anh có gì chứng minh? Cái bình nhỏ này của Tần Lạc tốt, dù sao khi kiểm tra thì là thuốc bột đông y, những thứ đều là màu đen hoặc màu xanh, thì không thể nào pha thuốc phiện vào được. Thuốc viên của Lô Vi cũng bị họ phân biệt thận trọng, bọn họ nghĩ Tần Lạc giấu độc bên trong. Vài năm gần đây, phát hiện nhiều trường mang theo thuốc phiện nhập cảnh, cách hay nhất là giấu trong người, hay trộn lẫn một ít vào thuốc thường dùng, vàng thau lẫn lộn. Không có. Nhân viên kiểm soát sau khi kiểm tra đứng dậy nói. Cô gái có vẻ hơi do dự, sau đó xin lỗi với Trần Tư Tuyền, Trần tiểu thư, thực có lỗi. Qua kiểm tra chúng tôi không phát hiện mọi người giấu độc. Mang phiền phức đến cho mọi người, xin hiểu và bỏ qua cho. Chúng tôi có thể đi rồi chứ? Trần Tư Tuyền hỏi. Chẳng biết tại sao bị kéo đến nơi này, trong lòng nàng có phần tức giận. Mặt lạnh lùng, ngữ khí có chút bực tức. Có thể. Cô gái gật đầu. Chúng ta đi thôi. Trần Tư Tuyền nói với Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu, liền đi ra ngoài. Trần Tư Tuyền đống dừng lại, xoay người hỏi mấy nhân viên an ninh, có thể nói cho tôi biết là ai đã báo chúng tôi tàng trữ thuốc độc không? Không thể. Người phụ nữ cười nói, chúng tôi phải bảo vệ người báo. Nếu bọn họ có dụng ý xấu thì sao? Trần Tư Tuyền hỏi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa xảy ra. Cô gái nói. Nếu tôi ghét một người, tôi bảo hắn giấu độc, các người không phải sẽ mang hắn lại đây kiểm tra sao? Sau này sẽ không xảy ra tình huống này nữa. Cô gái cười ngượng. Hơn nữa, nếu chúng tôi điều tra người báo tin giả, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Vậy các người sẽ xử phạt người báo chúng tôi chứ? Trần Tư Tuyền nói. Đây là vụ cáo. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Người nữ nhân viên cười nói. Trần Tư Tuyền gật đầu, kéo Tần Lạc đi ra ngoài. Không ngờ vừa được bước ra từ cửa phòng kiểm soát, chỉ nghe tiếng đóng cửa răng rắc, thì hoa cả mắt. Trần tiểu thư, nghe nói có người báo cô giấu độc, sự thật là sao vậy? Trần Tư Tuyền tiểu thư, bây giờ cô muốn nói gì với mọi người? Trần Tư Tuyền tiểu thư, cô có biết là ai báo tin không? Gần đây cô có kết toán với ai không? Trần Tư Tuyền tiểu thư, người này là bạn trai của cô sao? Lúc này, Trần Tư Tuyền mới biết mình vẫn còn ôm cánh tay Tần Lạc, đội buông hắn ra. Nhưng đã muộn, ảnh thân mật của họ đã bị những phóng viên này chụp được rồi. Tôi bị oan. Trần Tư Tuyền nói. Tôi nghĩ, có người hãm hại tôi. Chính xác là ai tôi sẽ khiếu nại lên cục cảnh sát. Tôi nghĩ, họ sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Trần tiểu thư, xin hỏi người đàn ông bên cạnh có phải là bạn trai của cô không?
Bạn trai?
Trần Tư Tuyền cười nói. Tại sao hai người ôm nhau thắm thiết vậy?
Là bạn trai tốt của chúng tôi.
Vì anh ấy từ trong nước qua đây, tôi rất vui nên kéo tay anh ta.
Thật có lỗi.
Bạn tôi ngồi máy bay tới đây rất mệt.
Chúng tôi có việc phải đi trước.
Sự việc cụ thể, các người có thể tìm hiểu phía bên sân bay.
Trần Tư Tuyền nói xong, kéo tay Tần Lạc xông ra ngoài.
Âu Dương Lâm và Lô Vĩ theo sát phía sau từ chối phỏng vấn.
Trần Tư Tuyền tự mình lái một chiếc chạy băng băng trên đường, trong xe, vài người nữa ngồi vào vẫn còn rộng rãi. Tuy nàng là người có học, nhưng nàng không biết hết về đường xá Hồng Kông, vì thế, nàng tìm người làm tài xế riêng. Chẳng qua Tần Lạc cũng thấy ngượng khi ngồi phía sau, mà ngồi phía trước, như vậy hai người dễ dàng nói chuyện hơn.
Những phóng viên này làm sao tới như vậy?
Lô Vĩ hỏi.
Có người cố ý muốn hãm hại tôi.
Trần Tư Tuyền cười khổ nói.
Giới giải trí có rất nhiều điều rắc rối.
Có nhiều người chống chọi nên cũng làm mất lòng nhiều người.
Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải kỳ lạ.
Có chuyện còn kinh khủng hơn, chị em Mạc Nhu vì chút hai tiếng về tình dục mà mất hết danh tiếng không sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn.
Chỉ như vậy cũng coi là giúp cô sao?
Tần Lạc cười nói.
Anh bị quấy rầy, cũng không tức giận sao?
Trần Tư Tuyền liếc mắt sang hỏi Tần Lạc.
Cách nghĩ của anh luôn làm người khác bất ngờ.
Giận chứ?
Tần Lạc nói.
Nhưng tạm thời chúng ta chưa tìm ra thủ phạm, nên tự an ủi vậy thôi.
Bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn thử xem chúng ta thế nào.
Loại thủ đoạn thấp kém này không thể làm hại chúng ta được, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc đâu.
Đúng vậy.
Sự việc sẽ không đơn giản vậy đâu.
Trần Tư Tuyền gật đầu nói.
Sau đó, khẽ cười nói, ngày mai, ảnh chúng ta sẽ được đăng lên báo.
Anh phải tin khả năng làm việc của phóng viên Hồng Kông.
Không biết họ sẽ đặt tôi vào thân phận gì đây?
Tần Lạc nói đùa.
Đối với chuyện như vậy, hắn không quan tâm đến.
Ngồi máy bay lâu vậy, chắc cũng đói bụng.
Chúng ta đi ăn cơm trước.
Sau đó, tôi sắp xếp khách sạn, nếu không thì ở lại nhà tôi.
Tần Lạc lắc đầu cười, nói, như vậy không tiện đâu.
Tôi với Âu Dương Lâm sẽ ở khách sạn.
Đầu năm không nên ở nhà phụ nữ có phần dễ thất bát.
Không cẩn thận, quyền hành liền vào tay các nàng.
Xe đi vào một khu phố toàn những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc châu Âu xưa, sau đó dừng lại trước cổng biệt thự của ngài sơ.
Trần Tư Tuyền gửi xe vào bãi đậu xe, giữ lấy chìa khóa, sau đó cùng Tần Lạc, Âu Dương Lâm đi đến cửa nhà hàng.
Thức ăn ở nhà hàng này cũng không tệ lắm.
Ông chủ đây trước kia là người rất có danh tiếng, cho nên không ít người thích đến đây dùng cơm.
Tôi đã sớm đặt được chỗ tốt.
Trần Tư Tuyền cười giới thiệu.
Tôi cũng trở thành một minh tinh.
Tần Lạc cười nói.
Trần Tư Tuyền liếc nhìn sang Tần Lạc nói, anh chỉ nổi tiếng trong nước thôi.
Tôi đi vệ sinh một lát.
Tần Lạc nói.
Ở bên kia.
Trần Tư Tuyền chỉ qua góc nói.
Tần Lạc gật gật đầu, đi vào toilet.
Một cô gái xinh đẹp tên Nhu Tử, mặc quần lửng, thắt lưng hoa văn rất đẹp đi vào, đeo hoa thai bằng vàng, có đính hột xoàn.
Những bím tóc trên đầu cũng như nhảy múa cùng khi cô đi.
Dù nàng không đứng cạnh, nhưng hương thơm tràn qua.
Nhưng trên gương mặt nàng lại rất lạnh lùng, vẻ ngoài có chút kiêu ngạo.
Xem ra rất khó làm quen.
Thấy Tần Lạc nhìn mình chằm chằm, cô gái trừng mắt hỏi, nhìn cái gì?
Có đẹp đẽ gì hả?
Coi chừng tôi móc mắt anh xuống đó.
Cô bị hôi nách.
Tần Lạc cười nói.
Chương 336.
Không coi trưởng thôn làm cán bộ. Chương 336. Không coi trưởng thôn làm cán bộ. Mễ Tử An thất thần trong nháy mắt, cô ta chỉ quen bản thân mình lên tiếng công kích, chứ chưa từng nghĩ tới người khác lại phản bác hoặc là đánh trả mình.
Nhưng cô ta không ngờ rằng phương thức công kích của nam nhân này lại sắc bén như vậy, hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Một chiêu là thấy máu, khiến người ta sống không bằng chết, mà chết rồi còn muốn chết tiếp như vậy.
Đúng vậy, cô ta bị hôi nách.
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà cô ta dùng nước hoa mang theo mùi lạ cực nồng để át đi.
Cũng chính là nguyên nhân này khiến cô ta rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm.
Vào những lúc đó, cô ta đều có một loại cảm giác khẩn trương như bị người ta nhìn thấu.
Giống như là người khác đã phát hiện ra bí mật mà cô ta che giấu bao nhiêu năm nay vậy.
Cho nên, để giải trừ sự khẩn trương ở trong lòng, cô ta đều lên tiếng công kích người khác trước, từ đó chuyển rời sự chú ý của người khác hoặc là bản thân mình.
Đối với một nữ nhân mà nói, còn có chuyện gì mất mặt hơn là bị hôi nách trường kỳ chứ?
Loại chuyện này nếu như bị giới truyền thông đưa ra ngoài ánh sáng, cô ta sau này còn dám ra ngoài gặp người ta nữa ư?
Cô ta còn có thể đứng trên sân khấu tự nhiên thoải mái biểu diễn cho khán giả xem nữa ư?
Cô ta không thể.
Thế nên, cô ta một mực bảo mật rất tốt, thậm chí ngay cả chị em thân nhất của cô ta cũng bị nước hoa quái dị và trang phục chói mắt trên người cô ta lừa gạt.
Vì sao nam nhân này chỉ nhìn một cái là có thể lập tức nói ra ẩn tật của mình?
Sắc mặt của Mễ Tử An tái xanh, rồi lại trắng bệch, tiếp theo chính là phẫn nộ.
Không biết cơn phẫn nộ này là bởi vì bí mật của cô ta bị Tần Lạc nhìn xuyên hay là bởi vì cô ta cảm thấy mình phải bảo trì tư thái này thì mới có thể phủ định suy đoán của Tần Lạc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lạnh như băng, quắc, anh là ai?
Có mũi cho à?
Tôi cảnh cáo anh, đừng tùy tiện nói xấu người khác.
Nếu không, sẽ tự tìm phiền phức đấy.
Với tính cách của cô ta vốn có thể mắng những lời khó nghe hơn.
Cô ta là fan cuồng nhiệt của nhạc giáp, lại là thiên hậu SNSD của Đài Loan, mắng người bằng những lời lẽ thô tục đối với cô ta mà nói thì là một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng, không biết vì sao, trong lòng cô ta lại có chút sợ hai cậu bé trai trông thì thanh tú, trên mặt lại mang theo nụ cười xấu hổ này.
Đúng vậy, anh ta thật sự giống một cậu bé trai.
Mà anh ta thanh tú như vậy, nụ cười của anh ta ngây thơ như thế, những lao nam nhân lăn lộn trong xã hội nhiều năm, bọn họ sao có thể có được nụ cười đáng yêu như thế này?
Tiểu thư, tôi cảm thấy cô tốt nhất là nên khách khí với tôi một chút.
Tần Lạc cười nói, nhìn trang phục của cô nhất định là một minh tinh đúng không?
Mễ Tử An có một loại xung động muốn xông lên chém người.
Nam nhân này là từ sao Hỏa tới ạ? không ngờ lại không biết mình là ai. Phải thì sao mà không phải thì sao? Mễ Tử An cứng rắn nói. Nếu như cô là Minh Tinh, vậy nhất định sẽ không hy vọng khuyết điểm này bị fan của mình biết, đúng không? Nói linh tinh. Anh mới bị hôi nách ý không ngửi thấy mùi của nước hoa ả đồ nhà quê. Mễ Tử An mắng. Sau đó quay người định bỏ đi. Ngoài ra, nếu cô tôn trọng đối với tôi một chút, có lẽ tôi bằng lòng ra tay giúp cô giải quyết vấn đề này. Tần Lạc cười ha ha, nói. Anh. Mễ Tử An vốn muốn há miệng chửi to, thằng ôn này có tinh hoàn hay không vậy? Người ta đã nói không phải là hôi nách, sao hắn lại cứ ôm mãi vấn đề này không chịu thôi? Nhưng, nghe xong câu sau của hắn, cô ta cố nén giận, cười lạnh, nói, anh coi anh là thần ý à? Nói chị được là có thể chị sao? Câu nói này, kỳ thực đã lột trần vấn đề của cô ta. Nhưng cô ta cải trang đi khắp nơi tìm bác sĩ, không ngờ lại một mực không có ai có thể giúp cô ta trị khỏi cái bệnh quái dị này. Chuyện này trước sau vẫn là một khúc mắc của cô ta. Có lúc, nằm mơ cũng mơ thấy bí mật của mình đột nhiên bị tất cả mọi người biết, cô ta đều từ trong mộng giật mình tỉnh dậy. Là một minh tinh được người ta chú ý, áp lực cuộc sống cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như cô tin tưởng thì đợi ở cửa đi. Nếu cô không tin thì hiện tại có thể bỏ đi. Tân Lạc cười cười với cô ta, nói, yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện của cô ra để yêu sách với ký giả đâu. Nói xong, Tân Lạc tiến vào toilet. Mễ Tử An muốn quay người bỏ đi, nhưng sau khi đi được hai bước cô ta lại mặt mày hung ác quay đầu lại. Đứng ở đó dậm chân, cảm thấy mình vẫn nên đi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng chân lại như chôn chặt xuống đất. Có lẽ, anh ta thực sự có thể trị khỏi cho mình. Mễ Tử An nghĩ, thằng ôn này rốt cuộc là ai vậy? Mễ Tử An nhìn chằm chằm vào hành lang thông tới nhà vệ sinh, trong lòng hồ tư loạn tưởng. Khi Tần Lạc từ trong tọa lẹt bước ra, thấy Mễ Tử An đang đợi ngoài cửa, cười nói, đi nào. Đi đâu? Mễ Tử An thở phì phì, hỏi. Cô ta là một đại minh tinh cơ mà, sao có thể bị một nam sinh không quen hét đi hét lại như vậy? Nhưng, khi cô ta thấy nam sinh đó cũng không để ý, đi thẳng về phía trước thì vẫn không nhịn được mà tức giận bừng bừng bước theo sau. Trần Tư Tuyền đang nói chuyện với Lô Vĩ, Âu Dương Lâm thì cầm một cốc nước chanh ngồi trong góc không nói gì, giống như là người tàng hình vậy. Khi hắn thấy Tần Lạc trở về, đang định chào hỏi hắn thì lại thấy một cô gái đi theo sau hắn. Sau khi Tần Lạc ngồi xuống, cô gái đầu đầy bím tóc đó cũng dừng lại trước bàn của bọn họ, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn vào mặt Tần Lạc. Mễ tiểu thư. Trần Tư Tuyền đứng bật dậy, mặt mày kinh ngạc nhìn Mễ Tử An, thốt lên. Thiên hậu của Đài Loan, Mễ Tử An, đối tượng mà tất cả ký giả của giới giải trí đều điên cuồng theo đuổi, cô ta chạy tới đây làm gì? Trần Tư Tuyền. Mễ Tử An hình như lúc này mới nhìn thấy Trần Tư Tuyền, chỉ vào Tần Lạc, hỏi, hắn là bạn của cô à? Ừ, tôi là bạn của Tần Lạc. Trần Tư Tuyền vội vàng giới thiệu thay hai người. Trong lòng lại vừa kinh ngạc lại vừa bực bội. Nam nhân này, sao trong lúc đi tọa lẹt lại kéo được thiên hậu châu Á về vậy? Tần Lạc. Mễ Tử An nhíu mày nhắc lại một lần tên của Tần Lạc, sau đó ngồi xuống cái ghế chống cạnh hắn, hỏi, những gì anh nói là thật à? Là thật. Tần Lạc gật đầu. Anh xác định. Xác định. Anh ra giá đi. Mễ Tử An từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, cô chỉ cần giúp tôi một việc là được. Việc gì? Mễ Tử An cảnh giác hỏi, những chuyện vi phạm hiệp ước với công ty thì tôi không làm đâu. Yên tâm. Sẽ không làm khó cô đâu. Chuyện phạm pháp tôi cũng không làm. Tần Lạc cầm cốc nước chanh lên nhấp một ngụm, nói, nếu cô còn nhắc tới nhiều yêu cầu như vậy, thì coi như lúc trước tôi chưa nói gì. Thế là, Mễ Tử An đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Tư Tuyền thấy cảnh này, mặt mày ngạc nhiên, cảm thấy đầu mình như to ra. Hắn lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, sớm đã nghe nói về sự bưu hãn của Mễ Tử An, một câu của Tần Lạc không ngờ lại khiến cô ta phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, giống như là một hoàng hoa tiểu xử nữ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Lạc, các người đây là? Trần Tư Tuyền không tiện hỏi Mễ Tử An, chỉ đành tìm manh mối trên người Tần Lạc. Không cho phép nói. Mễ Tử An trừng mắt lườm Tần Lạc. Cô ta lo lắng Tần Lạc sẽ không kín miệng, ngay trước mặt mọi người nói ra bí mật của cô ta. Danh khí của Trần Tư Tuyền cô ta cũng có nghe nói, nghệ nhân như bọn họ, phải đề phòng nhất chính là những người bạn tốt. Tần Lạc liếc cô ta một cái, nói, thân thể cô ta có chút không khỏe, tôi giúp cô ta khám bệnh. Ồ thì ra là vậy. Trần Tư Tuyền mỉm cười gật đầu. Đối với y thuật của Tần Lạc, hắn vẫn rất có lòng tin. Mễ Tử An lại trừng mắt lườm Tần Lạc, cuối cùng cũng không nói gì. Dẫu sao thì Tần Lạc cũng vẫn cho cô ta giữ lại được mặt mũi. Mễ tiểu thư, cô yên tâm đi. Ý dị thuật của Tần Lạc vô cùng cao minh. Tôi không biết thân thể của cô có chỗ nào không khỏe, nhưng tôi tin Tần Lạc có thể giải quyết vấn đề của cô. Trần Tư Tuyền an ủi. Hắn thực sự là bác sĩ ư? Mễ Tử An nhìn Trần Tư Tuyền, hỏi với vẻ không dám không xác định. Đúng vậy. Hắn quả thực là bác sĩ. Hơn nữa còn là một bác sĩ rất nổi tiếng. Cô có thể tìm tư liệu của hắn ở trên mạng. Sẽ có rất nhiều tin tức mới đấy. Trần Tư Tuyền giới thiệu với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tần Lạc ưu tú như vậy, cô ta cũng được thâm lây. Không giống. Mễ Tử An nhìn mặt Tần Lạc rồi thật thà nói. Trong hiểu biết của cô ta, một bác sĩ có danh tiếng bình thường đều là một lão già 6-70 tuổi, ít nhất thì cũng phải trên 30 mới tính là bình thường, còn hắn đã được 20 chưa? Có điều, quần áo mặc trên người trông cũng ra dáng lắm. Không tìm cô đòi tiền. Chị khỏi rồi cô giúp tôi làm một việc, chị không khỏi thì cô coi như là chúng ta chưa có nhau. Tần Lạc cười cười. Mễ Tử An nghĩ thấy cũng đúng, liền kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, đồ ăn mà bọn họ gọi được mang tới, mấy người bắt đầu ăn uống. Mễ Tử An vừa ăn xong, bụng còn no. Trần Tư Huyền khuyên cô ta hai lần, cô ta vẫn không chịu đụng đũa, từ trong túi lấy ra thai nghe đút vào thai, nhắm mắt dưỡng thần, bước vào thế giới độc lập của mình. Sau khi ăn xong, Trần Tư Tuyền đưa Tần Lạc và Âu Dương Lâm tới khách sạn. Lô Vĩ tới Đài Loan còn có nghiệp vụ cần nói bàn bạc, cho nên tạm thời chia tay với Tần Lạc ở Đài Bắc. Mễ Tử An cũng một mực đi sau Tần Lạc, không chịu rời hắn. Sợ mình bị người ta nhận ra, lại từ trong túi tùy thân lấy ra một cái kính râm, che kín cả mặt. Lại dùng một cái mũ vải đội lên đầu để che bím tóc, dịch dung rất nhanh chóng mà hữu hiệu. Như vậy thì không dễ dàng bị người ta phát hiện. Tần Lạc lấy thẻ phòng rồi tiến vào phòng. Mễ Tử An cũng theo vào phòng. Trần Tư Tuyền nhìn hai người, nói, các người có chuyện thì làm trước đi. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Tần Lạc, buổi chiều anh nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôi buổi tối sẽ tới đón anh đi ăn cơm. Được. Tần Lạc gật đầu. Trần Tư Tuyền tạm biệt Mễ Tử An xong mới mang theo bộ mặt quái dị rời đi. Vốn là chuyện mà mình nên làm, sao lại bị người ta nhanh chân cấp trước nhỉ? Đợi sau khi Trần Tư Huyền đóng cửa đi hỏi, Mễ Tử An bỏ kính và mũ xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, hiện tại đã có thể bắt đầu chưa? Không thể. Tần Lạc lắc đầu. Vì sao? Ngồi máy bay lâu quá, trên người hơi bẩn. Tôi đi tắm cái đã. Tần Lạc nói. Mễ Tử An có một loại xung động muốn phát điên, thằng ôn này, quá không coi trưởng thôn là cán bộ rồi. Chương 337. Không phải tôi mặc chương 337, không phải tôi mặc nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, thân là thiên hậu SRB của Đài Loan, là đề tài mà giới truyền thông luôn nhắc đến, trước đây, là cô ta để người khác đợi, có lúc nào cô ta phải đợi người khác đâu. Nhưng, hôm nay cô ta lại phải liên tục 3 lần đợi một nam nhân xa lạ. Chờ hắn đi toilet, chờ hắn ăn, lại chờ hắn tắm còn phải chờ bao lâu nữa đây? Mễ Tử An cảm thấy mình trải qua một ngày dài như một năm. Tần Lạc tắm nước nóng xong, đổi một bộ trường bào màu xanh, lại dùng máy sấy để sấy tóc xong thì đi dép lê của khách sạn bước ra ngoài. Cô cũng đi tắm đi. Tần Lạc liếc mắt nhìn Mễ Tử An đang bực bội ngồi ở đó, nói. Cái gì? Mễ Tử An trợn mắt lên, nộ khí trong lòng suýt chút nữa thì bạo phát. Cô ta từ trên ghế nhảy xuống, cái đầu đầy bím tóc vung đẩy, chỉ vào Tần Lạc, nói, tôi xin anh đó, anh làm rõ chuyện ra có được không? Tôi là tới để anh trị bệnh, không phải là tới cùng anh lên giường. Anh có lầm không vậy? Muốn giải quyết vấn đề ở thân dưới thì đi tìm cả vợ đi. Anh tìm tôi làm cái gì? Có bệnh à? Tôi đã nói rồi, cô phải tôn trọng tôi. Nếu không, giao dịch của chúng ta sẽ thủ tiêu. Tần Lạc nói, thân là một minh tinh, cô khẳng định là không thiếu tiền phải không? Cho tới hiện tại còn chưa có ai có thể giải quyết vấn đề của cô, chắc rằng bệnh này có chút gai góc đúng không nào? Tần Lạc quan sát từ trên xuống dưới, khuôn mặt tinh trí đáng yêu, da thịt trắng non và đôi môi hồng hồng, lông mi dài, đôi son hồng, ngực nô cò, chỉ là thân hình hai cái chân hơi ngắn một chút. Cô ta chỉ cao khoảng 1m62, so với những nữ nhân cao hơn 1m7 của Bắc Kinh thì thực sự là hơi thấp. Cô nghĩ sao thế, tôi không có hứng thú đối với cô. Tần Lạc nói, những người mà hắn tiếp xúc đều là dạng cực phẩm nữ nhân, như Lâm Hoàng Khê, Lệ Quynh Thành, Vương Cửu Cửu, Văn Nhân Mục Nguyệt, Ly, thậm chí ngay cả Tô Tử ngồi xe lăn ai ai cũng đều có phong tình riêng. Cho nên, sức dụ hoặc ít ỏi của cô gái nhỏ này đối với hắn mà nói thì không đáng là gì. Câu này rất đả thương người khác, cũng càng kích thích thần kinh mẫn cảm của Mễ Tử An. Cô ta tức giận nói, anh tưởng anh là ai? Tôi không có hứng thú với anh mới đúng. Anh có trần truồng nằm trên giường thì tôi ngay cả nhìn một cái cũng không có hứng thú. Điểm này tôi và cô khác nhau. Tần Lạc nói, người ta trần truồng nằm trên giường cô cũng không nhìn, thế chẳng phải là kỳ thị người ta sao? Sao lại có người ích kỷ như cô nhỉ? Ý của tôi là nói cô hiểu lầm ý tôi bảo cô đi tắm rồi. Cô có biết hôi nách là từ đâu mà ra không? Hỏi thưa, không phải chính là mồ hôi từ bên trong cơ thể sinh ra sao? Mễ Tử An tức giận nói, sau khi cô ta mắc bệnh này, đã vô số lần tìm đáp án của vấn đề ở trên mạng. Đã dùng qua rất nhiều các phương thuốc bí truyền, chỉ là không có trị được tận gốc mà thôi. Không sai. Nguyên nhân nách người ta bị hôi giống như thông thị chi khí giả, diệt luôn như hồ ly khí giả, cố vị chi hồ sú. Tần Lạc thuật lại những ghi chép có liên quan đến loại bệnh này trên ngoại đài bí yêu. Hắn đọc các loại y thư, có một số nội dung thậm chí có thể thuộc nằm lòng. Anh không thể nói dễ nghe một chút à? Mễ Tử An bảo, những lời này tôi nghe không hiểu. Chính là tuyến mồ hôi ở những bộ vị như dưới nách, hội âm, trên lưng tiết ra một loại mùi đặc biệt khó ngửi. Tần Lạc dùng tiếng Trung đơn giản rõ ràng giải thích lại một lượt. Cái này thì tôi tất nhiên biết rồi. Mễ Tử An nói, tôi là tới hỏi anh chị như thế nào. Mỗi người đều tiết ra mồ hôi. Mồ hôi của người khác không có mùi lạ, vì sao cô lại có? Cô biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này không? Tần Lạc cười hỏi. Hắn bước tới trà kỷ rồi ngồi xuống, mở hai chai nước khoáng rồi đổ vào trong ấm điện, sau đó ấn nút chạy, chuẩn bị pha trà. Không biết. Mễ Tử An lắc đầu. Thấy Tần Lạc nói rất chuyên nghiệp, thật sự có một chút khí thế của danh ý đi, cô ta cũng yên tâm hơn. Sự yêu ngạo của cô ta nói với cô ta rằng nên lập tức bỏ đi, nhưng trong lòng cô ta lại thực sự hy vọng có thể trị được quái tật này. Hơn nữa, Trần Tư Tuyền đề cử hắn như vậy, chắc hắn cũng phải có chút năng lực chứ. Huyết khí không điều hòa, tích tụ lại, đâm ra có mùi hôi. Tần Lạc nói, có rất nhiều người trị bệnh hôi nách chỉ đơn thuần là bôi thuốc ở bên ngoài. Như vậy không chữa được. Huyết khí không điều hòa, tuyến mồ hồ bị tắc là vấn đề mất cân bằng bên trong cơ thể, chỉ dụng công ở bên ngoài thì không giải quyết được vấn đề then chốt, không có tác dụng. Vậy anh muốn trị thế nào? Mễ Tử An đã hoàn toàn bị Tần Lạc dụ dỗ rồi. Có lẽ, cô ta đã bất giác tin tưởng rằng vị bác sĩ này có thể trị khỏi cho mình. Chia làm 3 bước. Xoa bóp, châm cứu, sau đó dùng thuốc. Tần Lạc nói. Vậy anh vì sao lại muốn tôi đi tắm? Trên người cô có mùi, lúc xoa bóp không thể lắm. Tần Lạc nói. Mễ Tử An hận không được xông lên đập chết nam nhân này. Quá đáng hận, cô ta lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp một nam nhân nào vì trên người mình có mùi mà không chịu tiếp xúc với mình cả.
Tôi không có quần áo để thay.
Mễ Tử An nói.
Trong khách sạn có áo ngủ.
Không được. Tôi không mặc đồ mà người khác từng mặc.
Nên đi tắm đi.
Tần Lạc nói.
Nếu không tắm, anh giúp tôi đi mua quần áo có được không?
Khuôn mặt lạnh lùng của Mễ Tử An đột nhiên thay đổi, nhanh đến mức Tần Lạc có chút khó tiếp nhận được.
Cô ta cười hi hi nhìn Tần Lạc, nói, không phải đi xa quá đâu. Dưới khách sạn có cửa hàng tự chọn đấy.
Tôi không biết mua quần áo loại nào cả.
Tần Lạc cự tuyệt.
Cô không phải là bạn gái của tôi không đi mua cho cô đâu.
Giúp đi mà, anh biết đó, tôi mà ra ngoài rất có khả năng bị ký giả phát hiện. Nếu bọn họ thấy tôi ở đây, nhất định sẽ vây lấy chỗ này không chịu đi.
Tới lúc đó, anh ra ngoài không phải là quá không tiện ư?
Mễ Tử An nhìn Tần Lạc, năn nỉ.
Tần Lạc nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý.
Người nổi tiếng luôn có chỗ này chỗ kia không tiện.
Nếu thực sự để những ký giả đó biết cô gái này ở trong khách sạn này, nói không chừng sẽ cả ngày đứng trông chừng ở bên ngoài mất.
Tới lúc đó mình cũng rất phiền phức.
Được, muốn mua gì?
Tần Lạc hỏi.
Mễ Tử An cười nói, một cái quần bò, áo sơ mi hoặc là áo phông.
Quần lót và áo lót vân vân, tôi biết cỡ ra cho anh nhé, để tránh anh mua đồ không vừa.
Chẳng lẽ tôi còn phải mua đồ lót cho cô nữa à?
Tần Lạc trừng mắt lên.
Hắn đã bao giờ làm những chuyện như thế này đâu.
Thế thì sao?
Anh sờ cũng sờ rồi, cởi cũng cởi rồi, mua quần áo thì có gì mà ngại.
Mễ Tử An khinh thường nói.
Từ trong túi tùy thân rút ra một cái bút rồi viết các loại cỡ của vật phẩm.
Tôi cởi đồ của Lâm Hoán Khê chứ có cởi đồ của cô bao giờ đâu.
Vì sao phải đi mua cho cô những thứ đó?
Mễ Tử An nhét giấy ghi chú vào trong tay Tần Lạc, cười nói, mau đi đi, nhìn cách ăn mặc của anh, tôi cũng không quá hy vọng những quần áo mà anh mua có thể hợp gu của tôi.
Tùy tiện mặc một lần là được rồi.
Đằng nào thì cũng phải vứt đi mà.
Mễ Tử An đứng dậy duỗi lưng, cái chuông nhỏ màu vàng trên cái rốn tròn trịa vang lên keng keng, Tần Lạc nhìn thấy mà thầm nuốt nước bọt mấy lần.
Thầm nghĩ, nếu Lâm Hoán Khê cũng đeo thứ đó trên rốn, nhất định là dễ nhìn hơn cô ta.
Tôi đi tắm đây.
Mễ Tử An liếc Tần Lạc rồi bước vào nhà tắm.
Chờ một chút.
Tần Lạc gọi.
Gì vậy?
Mễ Tử An quay đầu lại hỏi.
Tiền.
Dưới khách sạn quả nhiên có một cửa hàng tự chọn, bên trong đầy đủ vật phẩm, có đồ ăn, quần áo cùng các loại xa xỉ phẩm, đủ để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
Tần Lạc trước tiên bước vào khu quần áo phụ nữ, các mỹ nữ phục vụ mặc đồng phục kẻ cạ rộ lập tức chạy lại chào Tần Lạc rồi ân cần hỏi có cần họ giúp đỡ hay không.
Tôi muốn mua một cái quần.
Tần Lạc nói.
Rồi đưa cỡ quần cho nhân viên phục vụ xem.
Tiên sinh, ngài muốn kiểu nào?
Tần Lạc nghĩ một chút, nói, thế nào cũng được.
Ngài muốn loại mốt hay là loại bình thường?
Thế nào cũng được.
Nhân viên phục vụ có chút khó xử, nói, tiên sinh, có kiểu dáng nào mà ngài thấy vừa mắt không?
Tần Lạc liếc một vòng, sau đó tiện tay chỉ vào một cái quần mốt chỉ, nói, cái đó đi.
Hắn từng thấy Lệ Khuynh Thành mặc loại quần này, cho nên lựa chọn đầu tiên chính là nó.
Tần Lạc lại chọn một cái áo sơ mi màu trắng, sau đó thì nhìn khu nội y đến phát ngốc.
Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên dâng lên vô số sự tích anh dũng của các bậc tiên liệt.
Đồng Tôn Thụy vào thời khắc cuối cùng liệu mình cho nổ công sự, Khâu Thiếu Vân để tránh bạo lộ, thân thể tùy ý thiêu trong lửa, giới nữ lưu của Giang Tả đối mặt với địch nhân liệu chết chứ không hàng.
Mình đi mua đồ lót cho con gái thì có gì ghê gớm lắm đâu.
Tần Lạc bước tới trước quầy đồ lót, nói với một nữ phục vụ thân hình cao cao, khí chất xuất chúng, tiểu thư, cho tôi đồ lót cỡ C, màu đen nhé.
Tiểu thư bán hàng trừng mắt nhìn Tần Lạc, hỏi, tiên sinh, anh chắc là muốn cỡ C chứ?
Chắc.
Tần Lạc gật đầu, trên tờ giấy viết rõ là C mà.
Hắn không hiểu anh văn, nhưng chữ C của ABC thì hắn nhận ra.
Được, xin đợi một chút.
Tiểu thư bán hàng nhìn Tần Lạc với ánh mắt quái dị, bước nhanh tới quầy hàng.
Cô ta sao lại nhìn mình như vậy nhỉ?
Tần Lạc nghĩ, chẳng lẽ trước đây không có nam nhân tới mua đồ lót nữa à?
Đợi khi nghĩ lại một lượt những lời nói của mình, mới phát hiện ra vấn đề.
Khi trả tiền, hắn giả vờ vô ý nói với tiểu thư bán hàng, kỳ thực tôi mua cho bạn, không phải tôi mặc.
Tiên sinh, không sao đâu, kỳ thực hiện tại rất nhiều nam sinh thích mặc cái này, đây là một loại thời thượng mà.
Ở khu thực phẩm cách đó không xa, hai nam nữ trẻ tuổi giả vờ mua hàng đang liếc trộm về phía Tần Lạc.
Mà bên trong xe mua hàng cỡ nhỏ của họ, một cái máy chụp ảnh đang chĩa về phía Tần Lạc mà chụp.
Chương 338. Vụ hai tiếng tình dục bạn trai mua đồ lót. Chương 338. Vụ hai tiếng tình dục bạn trai mua đồ lót. Tần Lạc xách túi lớn túi nhỏ về phòng khách sạn, cửa phòng tắm vẫn đóng, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Tắm xong chưa?
Tần Lạc hỏi.
Xong rồi.
Khi Mễ Tử An nói thì tiếng két vang lên, cửa phòng được mở ra, cô ta thỏ cánh tay trắng non ra, ngón tay móc móc, nói, đưa quần áo đây.
Tần Lạc có chút kinh ngạc vì sự lớn gan của cô gái này.
Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, cô ta sao lại không có một chút lòng phòng bị nào nhỉ?
Chẳng lẽ cô ta không sợ mình làm gì cô ta sao?
Có điều, nhìn bộ dạng thật thà trung hậu của mình trong gương, thầm nghĩ, cho dù mình là con gái thì cũng sẽ không để phòng nam nhân có gương mặt như thế này.
Mua áo ngủ cho cô này, cô tốt nhất là mặc áo ngủ ra nhé.
Tần Lạc nói,
đưa cái túi lớn túi nhỏ trong tay ra, sau đó ngồi lên salon uống trà xem TV.
Một lát sau, cửa nhà tắm lại bị người ta kéo ra.
Mễ Tử An mặc áo ngủ màu tơ lụa màu tím bước ra.
Môi hồng giờ NG trắng, má đỏ hơi lây, da trắng nõn, thân hình đầy đặn.
Bím tóc trên đầu cũng được tháo ra, tóc dài xóa trên vai.
Áo ngủ mỏng manh trùm lên thân thể lồi lõm cân đối, cặp đùi đôi trước ngực càng độ cao.
Cô gái này tẩy đi lớp trang điểm, không ngờ lại tạo cho người ta một loại cảm giác thân thiết tự nhiên như cô em gái nhà hàng số vậy.
Anh đúng là biết mua quần áo đó.
Mễ Tử An hung hăng trừng mắt lườm Tần Lạc, trách tên sắc lang này không ngờ lại mua cho mình một bộ quần áo hở hang như thế này. Tần Lạc giả vờ như không nghe thấy. Hắn chỉ chiếu theo loại áo ngủ mà Lệ Quyên Thành mặc để mua, căn bản không nghĩ rằng vấn đề phức tạp như vậy. Tần Lạc đặt chén trà xuống, nói với Mễ Tử An, "Nằm lên giường đi."
"Nằm."
"Đúng." Tần Lạc gật đầu. Mễ Tử An chăm chú nhìn vào mắt Tần Lạc, thấy bên trong không hề có vẻ bị ổi hèn mọn dâm dật như cô ta nghĩ thì mới vén áo ngủ ngồi lên giường, sau đó hai chân khép chặt, hai tay nắm thành quyền, bộ dạng cảnh giác đề phòng. Tần Lạc xoa xoa tay, sau đó ngồi xuống mép giường, đưa tay ra sờ vào lưng Mễ Tử An. Đột nhiên, Mễ Tử An tung một cú đá hậu, cái chân trần khả ái đó biến thành một thanh trường mâu đá vào cằm Tần Lạc. Sau đó là người, né tránh sự phản kích mà Tần Lạc có khả năng làm ra. Cô bé sắc mặt trắng bệch, quát, "Anh muốn làm gì? Anh nếu dám làm loạn, tôi sẽ không khách khí với anh đâu." Động tác của cô ta trong nháy mắt đã hoàn thành, nhanh đến bất ngờ. Nếu như không phải là Tần Lạc đã học qua bác đấu cận thân với Ly, tốc độ phản ứng và sự linh mẫn đều vượt quá người thường, thì căn bản là không né kịp một cước mà cô ta đột nhiên tung ra. Tần Lạc hiện tại đã hiểu vì sao cô ta dám không chút e dè mở cửa để mình đưa quần áo vào, chắc là cô ta cho rằng mình căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Nếu như mình thực sự nổi máu dê, nói không chừng hiện tại đã bị cô ta đánh cho u đầu rồi. Cô nghĩ cái gì vậy? Tần Lạc cũng có chút phẫn nộ. Cô gái này sao lại phá quấy như vậy nhỉ? Anh đưa tay ra sờ cái gì đấy? Xoa bóp, không dùng tay chẳng lẽ dùng chân? Tần Lạc nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Xoa bóp, châm cứu, điều trị bằng dược vật. Cần tiến hành đồng thời ba bước này thì mới được. Xoa bóp ở đâu? Lưng, nách. Tần Lạc nói, đây đều là những bộ vị dễ toát mồ hôi. Mễ Tử An cắn môi suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi, thực sự có thể trị được ư? Cô ta nghĩ, nếu như một lần mà có thể trị khỏi thì để cho anh sờ mó cũng không sao. Nhưng, nếu như để anh sờ rồi mà không trị khỏi thì anh coi bà đây là đồ ngu chắc. Chắc là có thể. Tần Lạc gật đầu, nếu như cô không tin thì tôi cũng đành chịu. Anh tốt nhất là đừng có lừa tôi. Mễ Tử An nói. Sau đó lại nằm xuống giường, hoàn toàn giao phần lưng cho Tần Lạc. Tần Lạc cười cười, hai tay lại một nửa trà sát với nhau, cho tới khi nóng lên thì nhẹ nhàng sờ lên lưng Mễ Tử An. Khi tay của Tần Lạc tiếp xúc với thân thể của cô ta rõ ràng có chút khẩn trương. Hai tay lại nắm lại thành quyền, cơ nhục trên người căng cứng, giống như là một hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng vậy. Đừng khẩn trương, thả lòng đi. Tần Lạc nói, sau đó cách một lớp áo ngủ mỏng, bắt đầu xoa bóp lưng cho cô ta. Hôi nách căn cứ vào mũi vị nồng hay nhạt mà chia năm nhẹ, người nhẹ nếu như không tiếp xúc với thân thể thì rất khó ngửi thấy. Người bệnh cơ trung thì cởi quần áo ra mới có thể ngửi thấy. Người bị nặng thì vào nhà một lát là có thể làm ô nhiễm cả bầu không khí trong nhà, người chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hôi ùa vào mặt. Mễ Tử An thuộc loại người bị nặng, nếu không, cô ta cũng không cần dùng nước hoa có mùi quái dị như vậy để át đi. Hơn nữa, cô ta thuộc tổng hợp chứng tuyến mồ hôi bị tắc. Nếu như chỉ xoa thuốc ở bên ngoài và uống thuốc thôi thì không được. Hắn muốn trước tiên làm thông tuyến mồ hôi của cô ta, để máu và khí trong thân thể giữ được sự cân bằng. Như vậy, mồ hôi có thể chảy ra như bình thường. Hơn nữa cũng sẽ không lên men rồi phát ra mùi lạ ở trong cơ thể. Huyệt vị xoa bóng chính là dùng lực nặng hoặc lực nhẹ để kích thích huyệt vị, có tác dụng giãn gân giãn cốt, có thể nhanh chóng khiến những vật chất có dầu trong cơ thể tiết ra ngoài. Tần Lạc bảo Mễ Tử An trước tiên đi tắm, một mặt cũng quả thực là muốn để cô ta rửa đi hết mùi nước hoa điếc mũi còn sót lại trên người, thứ hai cũng là bởi vì để lỗ chân lông của cô ta mở rộng ra và thân thể được thả lỏng, làm tốt công tác chuẩn bị hỗ trợ cho xoa bóp. Quả nhiên, dưới sự xoa bóp mạnh mẽ của Tần Lạc, trán Mễ Tử An bắt đầu toát mồ hôi. Tiếp theo, trên lưng xuất hiện những vết ở bước. Tiếp theo mồ hôi tràn ra, cùng với mùi hôi khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Mễ Tử An cũng ngửi thấy mùi này, xấu hổ đến chết đi sống lại. Trừ người nhà của mình ra, cô ta chưa bao giờ để lộ bệnh của mình trước mặt người ngoài. Cô ta lo lắng Tần Lạc thầm cười nhạo mình, lén lút nghiêng mặt liếc hắn. Thấy mặt hắn rất nghiêm túc, trên mặt không hề có chút hèn mọn hoặc là vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng càng có chút cảm động. Bộ dạng của nam nhân khi chăm chú làm việc, quả thật là rất đẹp trai, hắn trông cũng không xấu lắm, cho dù là mặc quần áo hơi quê mùa một chút. Tần Lạc quả thực không hề nghĩ nhiều, một khi tiến vào trạng thái làm việc, vậy thì hắn chính là bác sĩ, Mễ Tử An thì là người bệnh. Bác sĩ nếu như cười người bệnh thì bác sĩ này không phải là một bác sĩ hợp cách. Tâm lý của bệnh nhân vốn cực kỳ yếu đuối, nếu như anh còn cười nhạo đả kích họ, có khả năng sẽ làm bệnh tình của họ nặng thêm, thậm chí khiến bọn họ bị ám ảnh. Động tác của Tần Lạc càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng nặng. Tuy cách một lớp áo nên không thể nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng có thể khẳng định, cái lưng đầy đà của Mễ Tử An chắc chắn là đã tím đỏ cả một mảng. Mễ Tử An ban đầu cắn răng nhịn đau, sau cùng cảm thấy lưng càng lúc càng đau, bàn tay đang nắm chặt cũng bắt đầu run rẩy, cô ta không nhịn được mà rên khẽ. Có thể kêu lên đấy. Tần Lạc nói. Tôi còn lâu mới kêu. Mễ Tử An nói. Nam nhân này không phải là thích nghe nữ nhân kêu sao? Không thể cho hắn được toàn nguyện. Tùy cô. Tần Lạc nói. Vân bảo trì tiết tấu của mình, án chiếu theo trình tự phải có mà trị liệu cho cô ta. Cũng không hề có tâm tư xấu mà cố ý tăng thêm lực lượng. Nếu như hắn thích, chỉ cần ấn nhẹ vào huyệt ở gáy là cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà kêu lên. Hơn nữa kêu càng lớn thì càng có cảm giác sung sướng. Nếu cố nhịn thì thậm chí có khả năng là khiến một số cơ quan bị nội thượng. Sự kỳ diệu của huyệt vị không phải là thứ mà người ngoài có thể lý giải. Những người muốn dùng phương pháp khoa học để chứng minh công hiệu của huyệt vị, thuật ý là đầu bị cánh cửa kẹp vào. Hơn nữa còn liên tục bị kẹp mấy lần. Khi Mễ Tử An nằm sủi lơ trên giường, thân thể vã mồ hôi như tắm, cả người giống như là vừa trong nước chui ra, trán Tần Lạc cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn dừng động tác trong tay lại, cầm chăn lên che lưng của cô ta, nói, "Cô nghỉ một lát đi đã. Chút nữa chúng ta sẽ châm cứu." "Châm cứu có đau không?" Mễ Tử An hỏi với giọng yếu ớt. Cô ta giờ có muốn cũng không kêu lên được, khí lực của cơ thể hết sạch rồi. "Không đau." Tần Lạc dùng khăn sạch lau mồ hôi trên đầu, nói, "Vậy thì tùy anh giày vò, tôi kiệt sức rồi." Mễ Tử An nhắm mắt lại, nói, "Tùy tiện giày vò. Cô coi tôi là loại người nào chứ?" Trần Tư Tuyền tại sân bay giấu chất độc, bị đưa vào phòng cách ly để kiểm tra. Sân bay vốn là sợ bóng sợ gió thôi, Trần Tư Tuyền bị người ta hãm hại. Bạn trai thần bí của Trần Tư Tuyền lộ mặt, hai người ân ái với nhau tại sân bay, bạn trai của Trần Tư Tuyền vào sống ở khách sạn Phổ La, chuyên một mình xuống lầu mua đồ lót cho bạn gái đã trải qua sự điều tra của ký giả. Nam tử mình mặc áo dài màu đen tổng cộng mua cho bạn gái Trần Tư Tuyền một cái áo sơ mi, một bộ áo ngủ, một chiếc quần bò, bao gồm cả áo lót và quần lót. Tổng cộng 108.000 tân đại tệ, giá cả không rẻ. Có thể tưởng tượng, hai người chiến đấu ở trong phòng máu lửa tới cỡ nào. Có điều, khiến cho ký giả nghi hoặc là kích thước eo hông của Trần Tư Tuyền ít nhất là số 28, vì sao hắn lại mua quần cỡ 26, mà áo lót cũng nhỏ hơn một số. Căn cứ vào số liệu thì ngực của Mễ Tử An phải là cỡ P, mà vị bạn trai thần bí đó lại mua cỡ nhỏ hơn. Vị bạn trai này quá hở hứng rồi. Ánh nắng rực rỡ, tâm tình thư sướng, bánh bột lọc tinh trí và trà thơm phức, khiến người ăn rất vui vẻ. Ẩm thực của Đài Loan quả thực có chỗ đáng để khen ngợi. Trần Tư Tuyền đá một cái lên chân Tần Lạc, ánh mắt á muội nói với hắn, "Bạn trai à, áo lót và áo ngủ mà anh mua cho tôi đâu rồi? Chẳng lẽ anh chuẩn bị tạo một bất ngờ cho tôi ư?" Tần Lạc xấu hổ, túi đầu ăn bánh đậu xanh trên bàn, nói, "Đó là cho Mễ tiểu thư." "Mễ Tử An?" Trần Tư Tuyền cười hỏi, "Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? Sao vừa tới Đài Loan đã quyến rũ nhau rồi?" "Lệ Yêu Tinh gọi điện cho tôi, bảo rằng phải trông chừng anh chặt một chút, nói là anh rất thích cô gái. Nhưng tôi còn chưa có phản ứng gì thì anh đã dùng thế sét đánh không kịp bưng thai cấp thiên hậu SRB của Đài Loan vào tay rồi." Chương 339. Hoàng Kim Dạ Yến nhóm dịch, Ngạo Thiên Môn. Chương 339. Hoàng Kim Dạ Yến nhóm dịch, Ngạo Thiên Môn. Tần Lạc cười khổ, nói, "Sao lại dùng từ như vậy? Chẳng lẽ không đúng à?" Trần Tư Tuyền có chút chua xót, nói, "Tôi vừa nhận được điện thoại của Lệ Yêu Tinh, còn chưa kịp chuẩn bị thì anh và Mễ Tử An đã quen nhau rồi. Anh ra ngoài xem đi, hôm nay báo chí, TV, ngành giải trí của Đài Loan náo nhiệt như thế nào. Toàn bộ đều là về vụ hai tiếng của chúng ta đấy." Trần Tư Tuyền càng cảm thấy ủy khuất hơn, nói, "Nếu thực sự là tôi thì cũng được, dẫu sao thì tôi cũng không chuẩn bị làm người mẫu nữa, cũng muốn dần dần thoát khỏi cái nghề này. Nhưng tôi lại phải chịu trận thay người ta. Dù thế nào thì mớ đồ lót trị giá hơn 108.000 đồng tân đài tệ mà anh mua đâu có liên quan gì tới tôi. Tôi là vì yêu cầu của công việc thôi mà." Tần Lạc cũng cảm thấy mình rất ủy khuất. Hắn đã vô cùng cẩn thận, còn đặc biệt chú ý xem cạnh mình có ai giơ máy ảnh lên chụp không. Nhưng, đâu có phát hiện ra dị dạng gì. "Cô ta bị bệnh, tôi trị bệnh cho cô ta." Tần Lạc giải thích. "Trị bệnh mà phải mua đồ lót à?" "Cái này..." Tần Lạc cảm thấy vấn đề này đúng là khó giải thích. Hắn lại không muốn nói ra bệnh hôi nách của Mễ Tử An, điều này ảnh hưởng quá xấu đến thanh danh của một cô gái. "Tôi cần phải xoa bóp cục bộ cho cô ta. Mà xoa bóp thì rất dễ ra mồ hôi. Cô ta lại có chút ưa sạch sẽ thái quá, không chịu mặc áo ngủ trong khách sạn. Cô ta là minh tinh, đi mua đồ rất không tiện, cho nên nhờ tôi giúp." "Xoa bóp cục bộ à?" Ánh mắt của Trần Tư Tuyền biến thành nghiền ngẫm. "Xoa bóp lưng." Tần Lạc đội vàng đính chính. "Cô ta bảo anh mua thì anh mua à? Tôi nhờ anh mua thì anh có mua không?" Trần Tư Tuyền cười hi hi hỏi, nói với ngữ điệu trêu bừa. Cái thông minh mặt của con gái không chỗ nào là không thể hiện ra, rất tùy ý, hơn nữa sẽ không khiến người ta phản cảm. "Mua." Tần Lạc bất lực đáp. "Anh xem, nữ nhân là hay ở điểm này đấy, dễ lừa." Tuy nhìn ra câu trả lời của Tần Lạc có chút miễn cưỡng, Trần Tư Tuyền vẫn hài lòng. Cô ta cười ha ha, nói, "Anh nói đó nha. Tôi nhớ kỹ rồi. Còn nữa, chuyện này khẳng định sẽ truyền tới Yến Kinh, anh mau mau nghĩ cách mà giải thích cho Lệ Yêu Tinh đi." Tần Lạc cười nói, "Cô ta sẽ không hỏi tôi chuyện này đâu." "Ai, cũng đúng." Trần Tư Tuyền gật đầu, không biết con yêu tinh này cả ngày nghĩ cái gì. "Anh nói xem cô ta đã yêu ai bao giờ chưa?" Tần Lạc nghĩ một chút rồi nói, "Chắc là đã từng yêu rồi. Chúng tôi là bạn bè nhiều năm, vậy mà tôi vẫn chưa hiểu được cô ấy." Trần Tư Tuyền nói, "Nhưng, cô ta lại quá thông minh, không suy nghĩ nào có thể gạt được cô ta." Tần Lạc nghĩ, nếu là như vậy, chuyện Lệ Khuynh Thành nói Trần Tư Tuyền thích mình chẳng lẽ là thật à? "Cô nói phải mở mấy cuộc hoạt động quảng cáo cho phấn dưỡng da Kim Dũng. Chúng ta phải làm những hoạt động gì? Tôi phải phối hợp với cô như thế nào?" Tần Lạc hỏi. "Hắn lần này tới đây là để công tác, không phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Công tác tiền kỳ chúng tôi đều chuẩn bị gần xong rồi." Trần Tư Tuyền cười nói. "Tối hôm nay, chúng ta sẽ có một bàn yến, tiệc tối, xa xỉ phẩm. Lúc đó, một số bạn tốt của tôi trong giới người mẫu, còn có một số minh tinh ca sĩ và ký giả truyền thông có quan hệ khá thân thiết sẽ tới cổ vũ." "Vạn yến xa xỉ phẩm ư?" Tần Lạc có chút không hiểu. "Chứ sao? Giá của sản phẩm của chúng ta bán ra là 19.999 đồng, chẳng lẽ còn không tính là xa xỉ phẩm à? Hơn nữa, tên của vạn yến tối này là Hoàng Kim Vạn Yến. Đối với nữ nhân mà nói, nước dưỡng da Kim Dũng chính là chất lỏng quý báu. Chúng ta trước tiên phải chứng tỏ được giá trị của sản phẩm." Trần Tư Tuyền nói với vẻ mặt rất tự tin. "Tôi phải làm những gì?" Tần Lạc hỏi. "Uống rượu, hàn huyên." "Đơn giản như thế thôi hả?" "Đơn giản thế thôi." Tần Lạc cười khổ, nói, "Nếu vậy thì tôi cũng không cần phải đi xa như vậy làm gì. Anh là nhân vật chính của cả đời vẽ lông mày cho nàng, lại là người sáng tạo ra phấn dưỡng da Kim Dũng, đương nhiên là phải tới tham dự chứ. Trần Tư Tuyền nói với vẻ đó là đương nhiên. Sau khi Hoàng Kim Dạ Yến tối nay kết thúc, ngày mai sẽ có một hoạt động nghĩa trận. Địa điểm hoạt động chúng tôi đã chọn xong rồi, chính là cửa hàng thử nghiệm sản phẩm của chúng ta ở Đài Bắc.
Được,
do cô an bài, tôi ra sức phối hợp là được rồi. Tân Lạc gật đầu, nói: "Trưa nay không có việc gì, tôi phái người dẫn anh và bạn anh ra ngoài chơi nhé. Khó lắm mới được tới Đài Loan một chuyến, phải thể hội cảnh đẹp của hòn đảo ngọc này chứ."
"Cũng được."
Tân Lạc gật đầu. Đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường, hắn cũng qua thật là cũng muốn đi đây đi đó, lý giải phong thổ các nơi. Như vậy thì sẽ có giúp ích rất lớn đối với tâm tình và y thuật của mình. Bèo Kim dâm nhé. Nếu không anh sẽ bị người ta nhận ra đấy. Trần Tư Tuyền nhắc nhở. Anh phải biết rằng tất cả báo chí về giải trí hôm nay đều cho chúng ta lên trang bìa đấy. Phấn dưỡng da Kim Dũng năm ngoái đã tiến vào thị trường Đài Loan, dưới ảnh hưởng của Trần Tư Tuyền, trước tiên là thịnh hành trong giới người mẫu. Là một người mẫu, mỗi một vết thương dù là nhỏ nhất trên người họ thì cũng đều rất bị chú ý cho nên, loại dược phẩm có thể hoàn toàn loại bỏ được vết thương trên cơ thể người mà không để lại sẹo này rất được bọn họ yêu thích. Danh tiếng vừa nổi lên, người sử dụng sản phẩm càng lúc càng nhiều. Chỉ trong thời gian hơn một tháng, số lượng tiêu thụ phấn dưỡng da Kim Dũng tại thị trường Đài Loan đã đạt tới 6.000 vạn tân đại tệ. Lúc đó, Trần Tư Tuyền còn chưa thực sự bắt đầu tuyên truyền phấn dưỡng da Kim Dũng, hoàn toàn là dựa vào sức ảnh hưởng của cá nhân cô ta mà tiêu thụ. Điểm tiêu thụ bạo phát đầu tiên là ở quảng cáo cả đời vẽ lông mày cho nàng mà các đài truyền hình lớn của Đài Loan hay chiếu. Quảng cáo rất có mỹ cảm lại rất có sáng ý này khiến mọi người đều chú ý, phấn dưỡng da Kim Dũng đột nhiên được tất cả mọi người biết đến. Thế là, không chỉ giới người mẫu sử dụng sản phẩm thần kỳ này, một số cán bộ cao cấp và phu nhân giàu có cũng bắt đầu dùng thử. Số lượng tiêu thụ của phấn dưỡng da Kim Dung tăng như giếng phun. Số lượng tiêu thụ trong một tháng tiếp theo đạt tới 1.6 ức vạn, lượng tiêu thụ tăng thêm đúng 1 ức. Lúc ban đầu làm loại sản phẩm này, Trần Tư Tuyển còn lo lắng mình làm không được, sẽ khiến Tần Lạc và cô bạn tốt Lệ Khuynh Thành thất vọng. Cho tới lúc này, cô ta mới chân chính có lòng tin thắng lợi. Cửa hàng thể nghiệm sản phẩm đầu tiên khai trương tại trung tâm thế mẫu của Đài Bắc, mỗi ngày du khách như nước thủy triều, người tiêu tiền tới cửa hàng thể nghiệm càng lúc càng nhiều, mỗi ngày đều tăng gấp mấy lần. Ai mà không nguyện ý để nam nhân của mình vẽ lông mày cho mình chứ? Ai mà không nguyện ý để nữ nhân của mình hiểu rõ rằng mình kỳ thực là nguyện ý vẽ lông mày cho nàng ta. Hiện tại, Trần Tư Tuyền bắt đầu chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ hai, cũng chính là đang ở giai đoạn phát triển cao tốc, cô gọi điện thoại mời Tần Lạc tới, là muốn dùng y thuật cao minh của hắn để lại một lần nữa chứng tỏ chỗ thần kỳ của sản phẩm này cho dân chúng của hòn đảo ngọc. Hoàng Kim Dạ Yến bắt đầu vào 9 giờ tối nay, địa điểm yến hội là ở phòng tiệc của khách sạn Hương Mại Nhĩ nổi tiếng nhất Đài Loan. Trần Tư Tuyền đã đến hội trường từ sớm, Tần Lạc và Âu Dương Lâm thì được trợ thủ của Trần Tư Tuyền, một cô gái tên là Lấy Đi dẫn tới. Khi bọn họ tới, đã là 8 giờ 30 phút. Vừa tới phòng tiệc của khách sạn, Trần Tư Tuyền mặc váy dạ hội màu tím, cổ đeo một cái vòng chói mắt, tóc quấn ở đỉnh đầu bước ra nghênh đón. Thân hình của cô ta cực cao, khi đi lộ ra vẻ uyển chuyển, đôi chân thon dài vô địch đó có thể tiêu diệt đôi mắt của nam nhân trong chớp mắt. "Sao tới sớm vậy?" Trần Tư Tuyền cười hỏi. "Hoạt động của nhà mình luôn có chút không an tâm ở." Tần Lạc cười nói. "Đi thôi, tôi dẫn anh vào xem." Trần Tư Tuyền bước lên ôm tay Tần Lạc, kéo tay hắn vào trong hội trường. Âu Dương Lâm rất biết điều, một mình chạy tới một góc ở bên trong để uống rượu. Nam nhân này hiện tại càng lúc càng trầm mặc, giống như là có thứ gì đó đang lên men ở trong lòng, tùy thời đều có thể bạo phát ra vậy. Hội trường bố trí đơn giản mà xa hoa, còn có mấy quầy pha lê chuyên để trưng bày sản phẩm phấn dưỡng da Kim Dũng. Loại dịch thể màu vàng kim đó ở trong bình trong suốt, đúng là giống như dịch thể hoàng kim vậy. Có nhân viên công tác đang chuẩn bị thực phẩm và đồ uống, những chén rượu đỏ được lau đến bóng loáng chất cao cao đầy bàn. Còn có vô số các loại rượu, có thể chiếu cố khẩu vị của mỗi một vị khách. "Còn chưa có khách tới à?" Tân Lạc hỏi. Trần Tư Tuyền túi đầu nhìn máy điện thoại đang cầm trong tay, nói, "Chắc là sắp tới rồi. Bọn họ rất bận, bình thường sẽ tới đúng giờ." Tần Lạc gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Có bạn bè ký giả của giới truyền thông đến, Trần Tư Tuyền và Tần Lạc sau khi chào hỏi thì liền tới chiêu đãi bọn họ. Tần Lạc cầm một cốc nước khoáng, sau đó bưng tới ngồi trước mặt Âu Dương Lâm. "Nếu anh muốn lấy lại thứ gì thuộc về mình thì tôi có thể giúp anh." Tần Lạc nói. Âu Dương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, gật đầu. Sau đó hai người không nói gì nữa, một người uống rượu, một người uống nước, nghe tiếng hát du dương trong hội trường. Khi vô tình ngẩng đầu lên, Tần Lạc nhìn thấy Trần Tư Tuyền đang gọi điện thoại, vẻ mặt trông có chút kích động. Tần Lạc trong lòng có dự cảm không tốt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó ư? Tần Lạc quét mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện vạn yến sắp bắt đầu rồi mà cho tới giờ vẫn chưa có ai tới. Trong hội trường lưa thưa lắc đắc người, trông vô cùng thê lương. Trần Tư Tuyền phẫn nộ gác điện thoại, sau đó bước tới cạnh Tần Lạc, sắc mặt khó coi, nói, có người muốn hãm hại chúng ta, muốn chúng ta xấu mặt. "Là sao?" Tần Lạc hỏi. "Tối nay sẽ không có ai tới ủng hộ chúng ta." Trần Tư Tuyền cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, vành mắt đỏ lên, rồi nước mắt ứa ra. Chương 340. Quỷ đòi nợ chương 340. Quỷ đòi nợ chuyện là như vậy, Trần Tư Tuyền để làm tốt Hoàng Kim Dạ Yến này, đã lưu lại tiếng tăm khá tốt ở xã hội thượng lưu và công chúng, không chỉ mời một số ký giả giới truyền thông, còn tự mình gọi điện thoại mời rất nhiều bạn bè trong giới người mẫu, mời bọn họ tối nay tới ủng hộ. Những người khách mà cô ta mời, đại bộ phận đều là người từng làm cùng công ty với cô ta, cũng có một số bạn bè trong giới người mẫu của công ty khác. Hơn nữa nhân viên gọi tới cũng rất nhiều, lúc trước căn bản là không lo lắng tới tình huống không có ai tới ủng hộ. Nhưng khi bạn yến sắp bắt đầu mà không có khách tới thì cô ta mới cảm thấy có chút kỳ quặc. Vội vàng gọi điện cho bạn bè thì biết được,
tối nay bọn họ bị an bài đi làm hoạt động cho một trường thương nghiệp, đối phương ra giá rất cao, mà công ty quản lý không cho phép bất kỳ một hai trong số bọn họ được vắng mặt. Cho tới giờ vẫn không có cách nào thoát thân để tới dự tiệc. Trần Tư Tuyền gọi điện cho công ty quản lý, hỏi có thể mời mấy người bạn tới dự tiệc một lát không, thậm chí còn có thể chi tiền thù lao nhất định cho công ty. Không ngờ công ty quản lý dứt khoát tự tuyệt, còn nói là đã ký hợp đồng diễn xuất với thương gia rồi, nếu như hủy hợp đồng thì sẽ phải bồi thường một số tiền lớn cho người ta. Những người khác cũng gọi điện thoại tới dùng các loại cớ để cự tuyệt lời mời của Trần Tư Tuyền. Tối nay, bọn họ thả bổ câu tập thể Trần Tư Tuyền. Là công ty của các cô à? Tần Lạc đứng dậy lau khỏe mắt ướt nước của Trần Tư Tuyền, khép mắt lại hỏi. Nếu như một công ty quản lý có thực lực mua nước thúc nghệ sĩ dưới trướng mình thì những nghệ sĩ này quả thực không có biện pháp phản kháng. Chắc là không phải. Trần Tư Tuyền lắc đầu. Tôi bởi vì muốn ra khỏi giới người mẫu để làm việc của mình, cho nên có chút xung đột với một vị quản lý cao cấp. Tuy ông ta có thành kiến với tôi, nhưng chắc sẽ không làm như vậy với tôi đâu. Làm nghề này vẫn cần có mặt mũi. Nếu không sẽ mất lòng người, sau này khó mà lôi kéo được những người mẫu khác. Vậy thì có thể là ai? Tân Lạc gật đầu, hỏi. Tạm thời vẫn chưa rõ. Trần Tư Tuyền nói. Đoạn thời gian gần đây, luôn có cảm giác rằng có người ở sau lưng ra sức bôi nhọ tôi. Nhưng những chuyện này rất thường thấy trong giới, lại không thể xác định là tôi xui xẻo bị ai hãm hại. Tân Lạc nhướng đôi mày thanh tú, hỏi, có phải là công ty mà những người mẫu đó tới biểu diễn không? Trần Tư Tuyền nghĩ một lát, nói, có khả năng. Tôi gọi điện thoại hỏi là thương gia nhà nào mời họ tới. Vừa nói Trần Tư Tuyền vừa ấn số. Rất nhanh, cô ta mặt mày phẫn nộ gác điện thoại. Là tập đoàn Thanh Định. Trần Tư Tuyền mặt mày âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nói, tập đoàn Thanh Định. Tân Lạc không phải là người Đài Loan, rõ ràng là không quá hiểu về công ty này. Lần trước tại Yến Kinh anh đã chạm mặt với bọn họ. Bọn họ mời tôi tới tiếp rượu bị tôi cự tuyệt, Lệ Yêu Tình còn đánh người của bọn họ nữa. Trần Tư Tuyền nhắc, thì ra là bọn họ. Tân Lạc cười nói, nếu như vậy thì Loan có đầu, nợ có chủ rồi. Kẻ địch ẩn tàng ở sau lưng là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ có thể tùy thời xuất chiêu, mà anh thì chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu. Hiện tại thân phận của họ đã lộ rồi, báo thủ cũng không sợ tìm sai người. Bối cảnh thực lực của công ty này rất mạnh, chắc chắn là những người đó không nguyện ý đắc tội với họ. Mọi người đều muốn kiếm cơm ăn bằng nghề này, đắc tội với dạng công ty này thì sau này sẽ rất khó làm ăn. Tôi hiểu bọn họ. Trần Tư Tuyền cười khổ. Không mời minh tinh thì không được à? Tân Lạc hỏi. Nếu như không mời ký giả thì tùy tiện thế nào cũng được. Nhưng hiện tại ký giả đã tới rồi mà nếu không có bạn bè tới ủng hộ, chúng ta ngày mai sẽ thành trò cười của Đài Loan. Trần Tư Tuyền nói. Nếu là như vậy, sau này những người có thân phận sẽ không chọn dùng sản phẩm của chúng ta nữa. Bởi vì bọn họ cảm thấy quá mất thân phận. Mục đích của bọn họ cũng chính là như vậy mà. Tân Lạc nghĩ một chút, nói, tôi nghĩ ra biện pháp. Anh có biện pháp gì? Trần Tư Tuyền bất lực nói. Đột nhiên, mắt cô ta sáng lên, nói, anh có phải là chuẩn bị mời cô ta đến không? Nếu cô ta thực sự bằng lòng tới ủng hộ, sản phẩm của chúng ta có thể nổi đình nổi đám. Ảnh hưởng của cô ta không chỉ ở Đài Loan mà còn ở cả châu Á nữa. Để xem cô ta có bằng lòng hay không đã. Tân Lạc cười nói. Hình như cô ta còn thiếu mình một món nhân tình. Cứ dùng trước đi đã. Mễ Tử An mặc váy ngủ lụa mày đen soi đi soi lại trước gương, thỉnh thoảng còn nhấc tay lên ngửi ngửi nách. Mẫu thân Giang Ánh Nguyệt của cô ta là một nữ nhân mặt mày đoan trang, lúc này đang cầm khay hoa quả tới, thấy động tác quái dị của con gái mình, trong lòng không khỏi có chút chua xót. "An An, an hoa quả đi con." Giang Ánh Nguyệt bước tới phòng của con gái, đặt hoa quả lên bàn, cười nói, "Đợi tí nữa." Mễ Tử An nói, "Mẹ, mẹ tới ngửi đi." "Ngửi cái gì?" Giang Ánh Nguyệt cười hỏi, nhưng vẫn rất phối hợp bước tới sau người con gái. Người khác có thể ghét bỏ con gái của bà ta, nhưng bản thân bà ta thì lại tuyệt không ghét bỏ được. Trong lòng bà ta, con gái của mình chính là bảo bối hoàn mỹ nhất trên thế giới. Người xem trên người con còn có mùi thơm hay không? Con hoài nghi mũi con có phải là điếc rồi không? Sao không ngửi thấy gì? Mễ Tử An giơ cánh tay của mình ra dưới mũi mẹ, bảo bà ta giúp mình ngửi. Giang Ánh Nguyệt dùng sức hít hít, thực sự là không còn ngửi thấy cái mùi hôi nồng nặc đó nữa. Kỳ lạ, mẹ cũng không ngửi thấy. Còn có một chút mùi, nhưng không còn nghiêm trọng như trước kia, chẳng lẽ mẹ cũng bị ốm rồi? Giang Ánh Nguyệt mê mang không hiểu, hỏi. Không thể có chuyện cả hai người cùng đồng thời ốm được. Mễ Tử An cười hi hi nói. Nếu như mẹ cũng không ngửi thấy thì chứng tỏ là quả thật là thằng ôn đó rất lợi hại. Thằng ôn nào? Mà thằng ôn đấy là ai? Giang Ánh Nguyệt hỏi. Là một tên quỷ đáng ghét. Mẹ, mẹ đừng hỏi. Mẹ chỉ cần biết rằng, cái bệnh quả quái của con gái mẹ sắp được trị khỏi là được rồi. Mễ Tử An ôm cánh tay của mẹ mình, nói với vẻ vô cùng kích động. Hả? Thật vậy ư? Con gặp được danh ý rồi hả? Giang Ánh Nguyệt mặt mày kinh ngạc, thốt lên. Vâng. Có lẽ là hắn chỉ biết trị hôi nách thôi. Mễ Tử An trần trờ nói. Nếu không, hắn sao thoáng cái đã ngửi được quái bệnh mà mình che giấu bằng nước hoa được? Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, không thể cái gì cũng biết được. Hắn biết thân phận của con không? Sẽ không lừa bịp tống tiền con chứ? Con phải cẩn thận một chút. Giang Ánh Nguyệt lại bắt đầu lo lắng tới vấn đề này. Yên tâm đi. Hắn sẽ không như vậy đâu. Mễ Tử An khẳng định xem ra hắn không phải là loại người đó. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Con còn nhỏ, sự hiểm ác ở bên ngoài con còn chưa có cơ hội thể hội. Có điều, nếu hắn thực sự là một người tốt, chúng ta cũng phải cảm tạ hắn thật tốt. Bởi vì căn bệnh này mà con đã phải chịu biết bao bị khuất. Giang Ánh Nguyệt nói xong, ánh mắt bắt đầu rớt nước. Khi 12 tuổi, Mễ Tử An bị bác sĩ chẩn đoán ra quái bệnh này. Để không bị bạn học chê cười,
mỗi lần trước khi cô ta đi học đều phải phun nước hoa thật nặng mùi lên người. Có một ngày vừa ngủ dậy, đội vàng chạy đi học. Kết quả hôm đó lại vừa hay có tiết thể dục, quần áo của cô ta bị mồ hôi thấm đẫm, sau đó bị bạn gái cùng bàn người thấy mùi hôi. Bạn gái đó bình thường đã khó chịu Mễ Tử An, cảm thấy cô ta quá xinh đẹp, tính tình lại thanh cao, không thích nói chuyện với người khác, khi thi còn cố ý dùng tay che bài. Bạn gái đó giống như là nhìn thấy rắn trên bàn, thốt lên, ôi trời ơi, Lục Vũ Thần, sao người cậu với thế, có phải là địa đồn không đó? Lúc ấy, tên của Mễ Tử An là Lục Vũ Thần. Lúc đó, cô ta vẫn không sống ở Đài Bắc. Lo lắng bị bạn học phát hiện trận tướng, Mễ Tử An lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng học, sau đó không xuất hiện nữa. Từ đó về sau, quái tật này chính là tâm bệnh lớn nhất của cô ta. Lo lắng bị người ta nhìn ra, sự cô độc, kiên nạo, ngược lại đã hình thành nên phong cách đặc biệt của riêng mình. Cũng trở thành thiên hậu SRB của châu Á, tuy cô ta bởi vì duyên cố của thân phận này mà không có được bao nhiêu bạn bè, nhưng cô ta vẫn vô cùng cẩn thận, không dám tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Bởi vì một khi bị bọn họ phát hiện ra bí mật này thì có thể bị truyền ra rồi ai ai cũng biết. Một thiên hậu bị hôi nách, liệu còn có ai thích cô nữa không? Cho dù là thích thì thiên hậu sau này còn có dũng khí mà đứng trên sân khấu không? Khi vô số nhiếp ảnh ra chia máy vào cô, hàng đống cái miệng ở trước mặt hỏi, "Mẹ tiểu thư, cô có phải là bị hôi nách thật không?" "Mẹ tiểu thư, bệnh hôi nách của cô không thể trị dứt được ư?" "Mẹ tiểu thư, cô có thử đi quảng cáo cho sản phẩm thuốc trị hôi nách không? Phải có nội tâm cường đại và thần kinh thép như thế nào thì mới có thể đối diện với cuộc sống như vậy?" Thậm chí, bởi vì quái bệnh này mà cô ta ngay cả bạn trai cũng không có, cũng từng bị một số người trong giới truyền thông chỉ trích cô ta bị lép. Nhớ tới trạng thái sinh hoạt chua xót và thấp thỏm không yên mấy năm nay, Mẹ Tử An cũng cảm thấy khó chịu đựng nổi sự ủy khuất trong lòng. Cô ta kéo tay mẫu thân, ánh mắt đỏ ửng, nói, "Mẹ, sau này thì tốt rồi. Sau này còn không cần phải dùng loại nước hoa khó ngửi đó nữa. Cũng không sợ bị người khác ngửi thấy quái vị trên người, chúng ta có thể sinh hoạt bình thường rồi." Khi hai mẹ con nắm tay nhau tâm sự thì điện thoại đặt trên bàn của Mễ Tử An đột nhiên reo chuông. Giang Ánh Nguyệt bước tới lấy điện thoại cho con gái, thấy trên màn hình hiện lên cái tên gã đầu heo, còn có một đầu một con heo lớn đeo hoa hồng đang nháy mắt đưa tình, hỏi, "An An, gã đầu heo này là ai vậy?" "Là một con quỷ đòi lợi." Mễ Tử An hung hăng nói. Sau đó nhận điện thoại từ tay mẫu thân. Vừa rồi còn nói nhắc với mẹ về tên này, hiện tại hắn đã tìm tới cửa rồi. Chương 341. Tinh quang lấp lánh, 1, chương 341, tinh quang lấp lánh, thượng, hội sở tư nhân Ngã Bỉ Luân, là nơi riêng tư mà tập đoàn Thanh Định dùng đã chiêu đãi khách. Ngọn đèn tăm tối, nhịp trống táo bạo, một cô gái thân hình cao gầy gợi cảm đang ngẩng đầu ưỡn ngực lúc lắc cặp eo thon, trên người bọn họ có lẽ chỉ có bikini hai mảnh, hoặc là một tấm lụa đen mỏng che những điểm kích tình của thân thể. Xa hoa truy lạc, quả thực là chuyện vui lớn của đời người. Trong một bao xương nhỏ đối diện với sân khấu hình chữ T, một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, trên trán có một nốt ruồi nhấc chén rượu trong tay lên, nói, "Các vị, cạn chén vì các mỹ nữ có mặt tối nay." "Cạn chén!" Năm người khác trong bao xương đồng thời hét lên, nhao nhao giơ chén rượu màu trong tay lên. Nam tử trung niên một hơi uống hết chén rượu trong tay, sau đó tất nhiên là có gái ở bên cạnh rót rượu cho họ. Hắn ôm cô gái vào lòng, đưa tay ra vuốt ve mông cô ta rồi nói với một nam nhân mặt ngựa ngồi ở bên cạnh, "Cao tổng, lần này phải cảm ơn anh tới ủng hộ. Nếu như không có sự giúp đỡ của anh thì cuộc trình diễn nội ý cũng không thực hiện được. Nôn Thừa Hoan tôi thực sự là không biết lấy gì ra để chiêu đãi bạn bè." Nam nhân mặt ngửa cười bị ổi, nói, "Nôn tổng, anh sao lại khách sáo như vậy? Mọi người đều là bạn bè nhiều năm, chuyện của anh chẳng lẽ không phải là chuyện của tôi? Trước đây anh cũng không ít lần chiếu cố sinh ý của công ty chúng tôi, những việc đó chúng tôi đều nhớ ở trong lòng. Tối hôm nay Triệu tổng của chúng tôi không tới, nhưng ông ta vẫn muốn để tôi chạy tới uống cùng với Nôn tổng." Nôn Thừa Hoan gật đầu, nói, "An bài thời gian hơi gấp một chút, khiến các anh khó xử rồi." "Thế này thì có gì mà khó xử chứ? Trần Tư Tuyền là dùng quan hệ cá nhân mời bọn họ tới ủng hộ. Nhưng, chúng tôi dẫu sao cũng là nghệ sĩ của công ty. Công ty có hoạt động thì bọn họ bắt buộc phải tham gia. Làm người thì không thể không phân công tư. Đúng không? Trần Tư Tuyền sẽ không ghi hận Cao tổng chứ? Hắc, tôi có coi cô ta vào đâu đâu. Lúc trước khi cô ta còn làm ở công ty, có danh tiếng có thân phận, có thể mang lại lợi ích cho công ty, chúng tôi nể cô ta. Hiện tại cô ta đã không phải là người của công ty chúng tôi nữa rồi, để ý đến cô ta làm gì? Tên mặt ngựa khinh thường nói. Nôn Thừa Hoan cười cười, bảo, nữ nhân này, tôi trước đây rất ấn tượng. Hiện tại ư, cô ta không nể mặt tôi cũng không nể mặt cô ta. Cao tổng, ông nói xem có đúng không? Đúng, cứ phải như thế. Có một số nữ nhân phải chịu giáo huấn thì mới thông minh lên được. Nôn tổng à, nói thực nhé, tôi và cô ta cũng có chút mâu thuẫn nhỏ. Lúc trước cô ta giả vờ là thánh nữ, tôi giúp cô ta bao nhiêu. Kết quả cô ta nói đi là đi, một chút tình cảm thể diện cũng không nói. Loại nữ nhân này có chơi bừa cũng không thú vị. Không thú vị ư? Đôi chân dài đó đã kẹp lên lưng anh bao giờ chưa, cảm giác có sướng không? Nôn Thừa Hoan cười nói, những nam nhân ở bên cạnh cũng cười theo. Ngay cả cô gái tiếp rượu cũng là hạng bán thân cũng cười run cả người, chui tọt vào lòng nam nhân, giống như là muốn chui vào trong thân thể của nam nhân vậy. Nôn tổng, hôm nay tôi nói cho ông một bí mật nhé. Tên mặt ngựa dựa sát vào Nôn Thừa Hoan, ghé vào tai hắn, nói khẽ, người mẫu khác của công ty tôi đều chơi cả rồi. Chỉ có Trần Tư Tuyền đó. Hắc hắc, là chưa đã thủ. Tôi cũng chưa hề nghe nói cô ta có nam nhân nào. Nói không chừng vẫn là gái tớ đấy. Tối nay cô ta gặp đả kích, chắc sẽ biến thành thông minh hơn. Tới lúc đó, cô ta tất nhiên sẽ túi đầu trước Nôn tổng rồi. Thật ư?
Mắt Ngôn Thừa Hoan sáng lên, nói, tôi có nên tăng thêm một chút áp lực cho cô ta không? Nếu như Ngôn tổng tìm thêm mấy ký giả tới, hiệu quả chắc sẽ tốt hơn. Tên mặt ngựa lập tức ra chủ ý ký giả tới càng nhiều, chuyện xấu này càng manh động. Áp lực mà cô ta phải đối diện càng lớn hơn. Muốn khai triển sự nghiệp tại Đài Loan, có một số người, cô ta không đắc tội được. Ngôn Thừa Hoan gật đầu, vẫy tay với trợ thủ ngồi ở ngoài, một nam nhân mặt mày cũng coi là đẹp trai vội vàng túi người chạy tới. Ngôn Thừa Hoan ghé vào tai hắn nói mấy câu, hắn gật đầu rời đi. Nào, vì mỹ nữ chân dài của chúng ta, cạn chén. Ngôn Thừa Hoan lại nâng chén lên. Cạn. Mọi người hét. Trần tiểu thư, 9 giờ 5 phút rồi. Văn yến này của các cô vẫn chưa bắt đầu ư? Sao vậy? Trần tiểu thư, vì sao tới giờ vẫn chưa có Minh Tình đến? Có phải là bọn họ tối nay đều không đến không? Trần tiểu thư, chẳng lẽ bọn họ thả bồ câu tập thể cô ạ? Hay là giữa các cô đã xảy ra chuyện gì? Trần tiểu thư, tư duy của những ký giả này đều vô cùng mẫn cảm, lúc bọn họ đợi tới 9 giờ mà vẫn chưa thấy khách cửa đến, còn người phụ trách là Trần Tư Tuyển thì một mực thấp giọng thì thầm với một nam nhân ở trong góc, bọn họ liền đoán rằng Vạn Yên có thể phát sinh biến cố gì đó. Nếu như các minh tinh toàn bộ có mặt, bọn họ sẽ viết chuyện này thành tin tức thì có thể được tiền. Nếu như những minh tinh đó toàn bộ không đến, cái này chính là một tin giật gân. Tới lúc đó, còn tăng thêm lượng tiêu thụ của báo chí. Cho nên, trong ý thức của bọn họ vẫn hy vọng những minh tinh đó tốt nhất là đừng đến. Trần Tư Tuyển trải qua sự kinh hoàng lúc ban đầu, hiện tại đã khôi phục lại bộ dạng trấn định tự nhiên. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười thân thiện, nói: "Các vị bằng hữu, xin đợi một lát. Vị khách thần bí mà chúng tôi mời sắp đến rồi." "Vị khách thần bí? Là ai? Là bằng hữu trong giới người mẫu của cô ư?" Có ký giả lập tức nắm lấy mồi câu mà Trần Tư Tuyển cố ý mang ra dụ, đội vàng truy hỏi: "Là một trong những nghệ sĩ nổi danh nhất Đài Loan. Lúc trước tôi rất thích ca khúc của cô ấy, không ngờ cô ta cũng là người sử dụng phấn dưỡng da kim dung của chúng tôi, hơn nữa còn bằng lòng tới tham gia Hoàng Kim Vạn Yến của chúng tôi nữa." Trần Tư Tuyển nói một cách mập mờ. Cái mà cô ta muốn làm chính là câu dẫn những ký giả này, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết người tới rốt cuộc là ai. Đáp án giống như là áo lót trên người nữ nhân, một khi bật ra, có thể sẽ khiến người ta mất đi cảm giác chờ mong. Ứng phó qua loa mấy câu với ký giả, Trần Tư Tuyển lại bước tới trước mặt Tần Lạc, nói: "Mẹ Tử An có thật là đã đồng ý tới không? Nếu như không tới thì Vạn Yến của chúng ta sẽ phải đập bể đấy." "Sẽ đến." Tần Lạc khẳng định. Mẹ Tử An đã trải qua sự trị liệu của mình, mùi hôi nách chắc chắn đã giảm đi nhiều. Cho dù là vì báo ân thì cô ta cũng sẽ đáp ứng lời mời của mình. Hơn nữa, bệnh trạng mới chỉ giảm bớt, nhưng lại chưa trị khỏi tận gốc. Nếu như không trị tận gốc, vấn đề này sẽ tùy thời mà tái phát nặng hơn. Mẹ Tử An là người thông minh, cô ta chắc biết hiện tại mình nên làm gì. Hơn nữa, từ lúc đầu Tần Lạc đã nói, mình có thể trị khỏi bệnh cho cô ta phải đáp ứng một điều kiện của mình. Cô ta tới tham gia Vạn Yến này chính là điều kiện mà Tần Lạc đề ra với cô ta. Nếu như cô ta thất ước, vậy thì giao dịch không tồn tại. Tuy có át chủ bài tới, nhưng khách khứa vẫn hơi ít. Nếu có thể có thêm mấy minh tinh nữa đến thì hiệu quả sẽ lớn hơn. Trần Tư Tuyển cảm thán. Tôi cũng đề xuất thêm yêu cầu này với cô ta. Tần Lạc nói. Hả? Tôi nói là nếu cô ta có bạn bè trong giới thì mời họ tới ủng hộ. Tần Lạc nói. Cô ta đáp ứng ư? Cô ta nói là đi chết đi. Trần Tư Tuyển cười khổ. Thế chẳng phải là không đáp ứng sao? Tôi nói là cô mang một người bạn tới thì tôi sẽ chỉ cho cô ta thêm một lần. Tần Lạc híp mắt nói, giống như một con hổ ly giảo hoạt. Thế mà cũng được à? Trần Tư Tuyển há hốc miệng kinh ngạc. Thế chẳng phải là xảo trá ư? Đành chịu thôi. Tình huống đặc biệt mà. Tần Lạc nói. Cùng lắm là sau này cô ta xuất hiện vấn đề khác, tôi sẽ giúp cô ta chữa trị mà không đưa thêm điều kiện. Đột nhiên, một tiếng kinh hô phá vỡ sự yên tĩnh của Văn Yến. A, mau ra xem kìa, anh Luân tới rồi. Anh Luân kìa. Khi Trần Tư Tuyển còn chưa kịp phản ứng lại thì đám ký giả đã lao lên, vây kín anh chàng đẹp trai mới tiến vào. Máy chụp ảnh và micro trong tay họ cuối cùng cũng có đất dụng võ, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Anh Luân là ai? Tần Lạc cười hỏi. Minh tinh phái thần tượng của Đài Loan. Diễn rất nhiều phim thần tượng nổi tiếng, là Bạch Mã Vương tử trong lòng các cô gái. Anh ta là Mễ Tử An là bạn bè tốt. Từng có một thời gian rộ lên lời đồn anh ta và Mễ Tử An có tình cảm với nhau, về sau thì tìm hắn. Anh ta chắc là do Mễ Tử An mời tới hả? Không biết. Tần Lạc lắc đầu. Hắn chỉ bảo Mễ Tử An mời người tới, còn Mễ Tử An mời ai thì hắn không biết. Anh cũng không biết à? Vãn hội này không chỉ mang lại cho người khác sự kinh hỉ, mà cả tôi cũng kinh hỉ đấy. Trần Tư Tuyền cười khổ. Tôi không tới nhầm chỗ chứ? Một giọng của con gái êm tai truyền tới. Trời ở Trầm Bích Quân cũng tới rồi. Cả thần ơi, mau tới chụp ảnh đi. Thần tượng của tôi đấy. Đừng chen lấy, đẩy nữa là tôi ngã đấy. Trầm Bích Quân tiểu thư, xin hỏi bà có phải là khách hàng của phấn dưỡng cơ Kim Dung không? Trầm Bích Quân là tiền bối trên giới ca hát của Đài Loan, chúng tôi là nghe tiếng hát của bà ta mà lớn lên. Mỗi một người Đài Loan trong lịch trình trưởng thành đều có tiếng hát của bà ta bồi bạn. Hơn nữa, bà ta cũng là ân sư của Mễ Tử An. Là cô ta phát hiện ra tài hoa của Mễ Tử An, rồi đưa Mễ Tử An vào giới ca nhạc. Mễ Tử An vừa xuất đạo đã nổi đỉnh nổi đám cũng là nhờ có ảnh hưởng của bà ta. Trần Tư Tuyển sắc mặt kích động, nói: "Vui quá, bà ta cũng là thần tượng của tôi. Bà ta ẩn cư nhiều năm rồi, rất ít ra mắt tham gia hoạt động. Không được, tôi tới nên tiếp bà ta đã. Không biết còn có quái nhân nào tới nữa không?" Tần Lạc cười nói: "Cô tốt nhất là ra ngoài nên đón đi. Nếu không, khách sang lầm hội trường là hỏng bét đấy."